Chương 102, hiệp khách đảo hiện thân, Lâm Phàm tiết lộ tiên nhân công pháp. Chương 102, hiệp khách đảo hiện thân, Lâm Phàm tiết lộ tiên nhân công pháp. Hô, cuối cùng cũng xong. Lâm Phàm tên này cứ nhìn chằm chằm vào chân, thật đáng sợ. A a, thật là xấu hổ. Ai ra, y phục này của ta quá chật, vẫn là Khương Nghê mặc đẹp hơn. Tiên khí phiêu phiêu, chỉ là công tử sao lại bất động, xảy ra chuyện gì sao? Vì sao lại chỉ có ta mặc ít vải như vậy, thật là xấu hổ, phu quân quá xấu xa. Ha ha, thơm quá, còn thơm hơn phân son. Ba nữ nhân nhìn nhau, đánh giá trang sức trên người đối phương, đã không còn kháng cự và thẹn thùng ban đầu, dù sao các nàng đều có quan hệ thân mật với Lâm Phàm, hơn nữa còn ở trong cùng một sân, thường xuyên gặp mặt, cũng đã là tỷ muội tốt. A, giờ khắc này, ba nữ đồng thời giật mình, nhật ký trong đầu lại có thay đổi. Ha ha, tâm nguyện đạt thành, vô cùng hài lòng, xem ra các bà xã rất thích y phục ta cho, vải tuy ít, nhưng đẹp là thật, còn có mùi thơm mê người kia, phòng trừng tiên nữ cũng không chống cự được đi chính là lần đầu chụp ảnh. Tiểu Khương Nghê vẫn có chút không bùng ra, rất câu nệ, bất quá không sao, việc gì cũng có một quá trình thích ứng, sau này tới vài lần, quen thuộc rồi hẳn là sẽ không kháng cự nữa, chật chật. Khương Nghê khí chất cùng với tơ lụa trắng hoàn mỹ ăn khớp, giống như một tiên tử thuần khiết không tì vết, khiến người ta khó sinh tà niệm, vẫn là Nam Cung thân hình bốc lửa, bộ giáo sư này, nhìn người ta đều muốn hóa thân cầm thú, chỉ là thần thái biểu tình của nàng chưa tới, vẫn còn thiếu thần vận, bất quá không sao, những thứ này đều có thể từ từ bồi dưỡng, với khí chất của Nam Cung, lần sau có thể để nàng thử đồng phục không trung, thanh điệu, mảnh mai thức tha, thân hình cao giáo. Tất đen cũng cùng nó hoàn mỹ phối hợp, chỉ là tổng cảm giác thiếu một chút gì đó, ai, tạm thời nghĩ không ra. Bất quá 887 vẫn rất đẹp, Lâm Phàm đối với việc chụp ảnh của mình rất hài lòng, nhìn những tác phẩm tinh xảo mà không tì vết kia, chỉ cảm thấy thành tựu bạo phát, có chút cảm giác tiền thế, người mẫu nhiếp ảnh ra. Bất quá ba nữ nhân trước mắt, tùy tiện một người cũng có thể vượt xa những người mẫu minh tinh gọi là mỹ nữ tập hợp linh tú tự nhiên trời sinh, hơn nữa đều có đặc sắc riêng, Lâm Phàm nhìn thấy vô cùng vui vẻ. Nhìn nhật ký, ba nữ nhân đứng trước mặt chỉ cảm thấy toàn thân nóng gian, nóng đến không được, thân thể dịu nhau cũng có chút không vững, dựa vào nhau mới miễn cưỡng không ngã xuống. Đặc biệt là nhìn thấy những bức ảnh trong nhật ký, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, trên khuôn mặt ngây mẩn. Nguyên lai, Lâm Phàm đang vẽ tranh. Chỉ là, cái này cũng quá xấu hổ à, vì sao lại chuyên chọn những chỗ tương đối bí mật vậy à? Khương Nghê miệng nhỏ khẽ mở, nhìn thấy đôi chân ngọc ngà mặc tơ lụa trắng của mình, một trận kinh hãi. Đôi chân ngọc ngà trắng non không tì vết, góc độ này lại muôn hình vạn trạng, xa gần các kiểu, bản thân nàng cũng suýt chút nữa không nhận ra. Bất quá, màu trắng quả thật rất đẹp nha. Hi hi, tiên tử, Lâm Phàm ánh mắt vẫn không tệ mà. Không nghĩ tới trình độ vẽ tranh của Lâm Phàm lại cao siêu như vậy. Trong thời gian ngắn có thể vẽ ra bức tranh chân thật như vậy, e là đệ nhất họa gia thế gian cũng không làm được đi. Khương Nghê rất rõ ràng, các nàng tạo dáng, thêm vào tư thế thay đổi nhiều nhất cũng chỉ có một chúng trà, có thể trong thời gian ngắn như vậy đem hình ảnh các nàng hoàn toàn khắc họa, vô cùng đáng sợ. A, vì sao công tử lại cứ nhằm vào một chỗ mà vẽ? Nam Cung Phó Xạ trong lòng muốn khóc không ra nước mắt, ảnh chụp trong nhật ký liên quan đến nàng, phần lớn đều tập trung ở chỗ đầy đặn chính giữa kia. A, còn có một cúc áo chưa cài nữa, thật là xấu hổ a. Không có cách nào, bộ đồng phục này quá chật, cúc áo trước ngực không thể cài hoàn toàn, nàng cũng chỉ đành để lại một chỗ nhỏ, lộ ra làn da trắng non mịn màng, bất quá may mà, không nên lộ ra thì không lộ, vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thiếu thần vận, bộ giáo sư này quá chật, còn có thần vận gì, công tử quá khó xử người ta. Nam Cung Phó Xạ cũng hiểu cái gọi là giáo sư hẳn là một nghề nghiệp rất thần thánh, chỉ là nàng chưa từng thấy qua, lần đầu thử đã thể hiện ra thần vận của nó hiển nhiên không thể. Bất quá đây là một vài kiểu tư thuộc giáo viên. Tỉ mỉ vớt ve thước kẻ trong tay, Nam Cung Phó Xạ trong nháy mắt nghĩ đến nghề nghiệp thần thánh và rộng khắp của thần châu, trong lòng tức giận, tiên sinh nghề nghiệp thần thánh như vậy, sao lại mặc y phục bó sát ta? A, đồng phục không chung, nghe qua cũng không tệ. Với võ đạo tư chất của ta, trong đám nữ nhân cũng coi là xuất chúng, có thể đảm đương xưng hô tỷ tỷ. Không được, công tử một bụng nước bẩn, đồng phục không chung này vải vóc có lẽ còn ít hơn, đến lúc đó bại lộ thì xong rồi. Nam Cung Phó Xạ cảm thấy ở trước mặt Lâm Phàm bại lộ thân hình là một quyết định sai lầm. Hiện tại ba bà xã mặc đồng phục đã rất dụ hoặc rồi, nếu là những bà xã khác thì sao? Cũng không biết Loan Loan thay tất đen sẽ như thế nào, nghĩ đến hẳn là hiệu quả không tệ đi, rất phù hợp với khí chất của nàng nha. Loan Loan bà xã thậm chí còn không thích mang giày, thích đi chân trần, đôi chân kia khẳng định không tồi, hẳn là đỉnh cao của tất đen rồi. Nhìn ký, Loan Loan đang nghỉ ngơi trong trạch viện lập tức đứng dậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một vệt mây đỏ nhanh chóng lan đến toàn thân. Tất đen, thật là xấu hổ a. Bất quá hẳn là rất thích hợp với khí chất của bản thánh nữ. Chân trần, Loan Loan khẽ vuốt đôi chân ngọc ngà sáng bóng của mình, chỉ cảm thấy vô cùng hài lòng. Thánh nữ nên siêu nhiên xuất trần, phản pháp quy chân, chân trần càng thêm siêu phàm thoát tục, linh tú thiên thành. Huống chi võ đạo tu vi cao thầm, có thể đem chân khí bao phủ lên lòng bàn chân, cũng không sợ dính bụi. Loan Loan cũng vô cùng hưởng thụ niềm vui và tiện lợi của chân trần. Thế nhưng chân ngọc dù sao cũng là bộ vị tương đối bí ẩn của nữ tử, bình thường chỉ cần có nam tử dám nhìn chằm chằm, với tính tình của Loan Loan nhất định sẽ đem người đó chu diện. Đây là thanh điểu. Loan Loan mắt đẹp trừng lớn, nhìn thấy ảnh chụp thanh điểu mặc tất đen, chỉ cảm thấy kinh diễm như thiên nhân. Đặc biệt là đôi chân dài tất đen đen nhánh sáng bóng, thẳng tắp thon dài, nàng nhìn còn sinh ra một tia hâm mộ, chỉ là vẽ tranh đã đẹp động lòng người như vậy, nếu tự mình mặc vào thì sao? Loan Loan cũng hiểu, thanh điệu trong nhật ký chỉ là tranh vẽ của Lâm Phàm, nhưng cho dù như vậy, cũng đã kinh diễm thế tục đến vậy rồi. Tất đen cũng không tệ nha, hy vọng Lâm Phàm thức thời một chút, để lại cho ta mấy đôi. nếu đều tặng hết cho Thanh Điểu, Thánh Nữ sẽ không tha thứ hắn. Giờ khắc này, nhìn những nữ tử khác trong nhật ký, nhìn thấy ảnh chụp trong nhật ký, cũng cảm thấy đầu óc một trận choáng váng, má thẹn đỏ bừng. Trời ạ, cái gì vậy, thật là xấu hổ. Mặc thành như vậy sao dám gặp người a? Đây không phải Thanh Điểu, Khương Nghê, còn có Nam Cung Phó Xa sao? Hoa, còn suýt chút nữa không nhận ra các nàng nữa, mặc thành như vậy là muốn làm gì đây? Lại là Lâm Phàm, quá xấu xa a. Nhìn bối cảnh là ở một chỗ rừng cây nhỏ, là đi dã ngoại sao? Sẽ không làm gì có lỗi với ta đi. Đáng ghét, Lâm Phàm lại lén lút cùng nữ tử khác giao du, còn cho các nàng vẽ tranh, nhưng cái này cũng quá xấu hổ đi. Đây là mặc cái gì vậy a? Đây chính là đồng phục trong miệng Lâm Phàm sao? Quả nhiên vải vóc ít đáng thương a. Nam Cung, không nhìn ra a, lại có nhiều như vậy đều vượt qua ta rồi. Thử. Khuôn mặt hồ ly trắng này giấu quá sâu. Giờ khác này theo Lâm Phàm viết lách một hồi, trong đầu chúng nữ vang lên thanh âm của hệ thống. Tháng này kết toán, người bị Lâm Phàm nhắc tới nhiều nhất là Loan Loan, Khương Nghê, lần lượt ban thưởng 5 năm tiên tiên chân khí, trong nháy mắt, ban thưởng hạ xuống. Tiểu Khương Nghê hoan hô nhảy nhót, trong thời gian ngắn ngủi đã cảm nhận được tu vi có cực lớn đề cao, tốc độ vận chuyển chân khí trong cơ thể nhanh hơn không biết bao nhiêu. Tiểu cô nương giờ khắc này cũng không để ý nhiều như vậy, lần nữa nhào vào lòng Lâm Phàm, miệng nhỏ ở trên mặt hắn một trận điều khắc. Thấy cảnh này, Lâm Phàm cũng thật sự ngây ngẩn cả người, Tiểu Khương Nghê làm sao vậy, vì sao lại nhiệt tình như vậy? Quả nhiên nữ nhân đều là động vật nói một đằng làm một nẻo, rõ ràng đối với tất trắng thích đến mức, còn biểu hiện ra một bộ dáng kháng cự. Bất quá đã thích, khẳng định phải để nàng thỏa mãn. Sư Phi Tuyết nhìn kết toán trong nhật ký, cánh mũi chua xót, ai? Ở trong trạch viện này ở cũng có mấy ngày, lại ngay cả một chút ban thưởng cũng không có, ta thật sự không bằng Loan Loan sao? Loan Loan cũng chỉ sớm hơn nàng mấy ngày mà thôi, hiện tại lại thu hoạch được tạo hóa như vậy, cái này khiến Sư Phi Tuyết trong lòng không cân bằng. Lâm Phàm thật thiên vị nha. Giờ khắc này, Lâm Phàm cũng kết thúc giã ngoại, trở lại vương phủ. Vừa xuống ngựa, liền có một trận ai hảo chi thanh truyền vào tai, lục địa thần tiên cảm chí mẫn duệ đến mức nào, Lâm Phàm trong nháy mắt liền khóa chặt phương vị của giáo trưởng. Nghe thanh âm kia ôm phát khóc máu, xé ruột xé gan, hiển nhiên là chịu phải đả kích thảm liệt gì, có chút ý tứ hành hình. Tâm niệm khẽ động, Lâm Phàm liền đến giáo trường. Tiếng ba ba kịch liệt vang lên. Từ Tiêu đang cầm một thanh trường đao, lấy sống đao cực lực đánh vào một người. Người kia mặc đạo bào trắng, nằm sấp trên đài hình, theo sống đao rơi xuống, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, xé ruột xé gan. Máu tươi nhuộm đỏ áo bào trắng, không ngừng thấm ra, chậm rãi nhỏ giọt trên mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, hiện trường đáng sợ. Từ Tiêu vừa đánh, vừa mắng, đạo sĩ thối, dám nguyền rủa bản vương đoàn mệnh. Lão tử đánh chết ngươi. A, cứ như vậy đối đãi ta, nhị sứ tuyệt đối không tha cho ngươi. Đến lúc đó thưởng thiện phạt tắc a. Lời còn chưa dứt, liền thấy Tử Kiêu lần nữa đánh tới, lưng sớm đã nứt ra chóc thịt, vô cùng thảm thiết không. Thử. Thưởng thiện phạt tắc, nhị sứ kia dám vào Bắc Lương của ta, ta liền khiến cho bọn hắn có đi mà không có về. Tử Kiêu ngữ khí âm hàn, dẫn đến cực điểm, rất hiển nhiên đối phương trong miệng thưởng thiện phạt tắc đã chạm đến đáy lòng của hắn. Tuy ý ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Phàm đang đứng xem ở gần đó, Tử Kiêu lập tức dừng lại động tác trong tay, sắc mặt cũng hòa hoãn xuống. Đón lấy ánh mắt của hắn, Lâm Phàm cười bước lên phía trước, chào hỏi. Nhìn nụ cười vô hại kia, Từ Kiêu trong lòng căng thẳng, có chút oán giận nói, đang bận đây, có việc tìm phu nhân của ngươi đi. Con rể chủ động tìm hắn chắc chắn không có chuyện tốt, hoặc là mượn tiền, hoặc là gặp phải phiền phức gì cần giải quyết, không thể lại bị nụ cười kia lừa. Phải đem hắn ném cho nữ nhi mới được. Bất quá nói đến, mấy ngày nay vẫn luôn không thấy nàng, cũng không biết đang bận gì. Nhạc phụ của ta a, chẳng lẽ không có việc gì thì không thể tìm người sao? Cứ như vậy bởi ta đi. Lâm Phàm trừng mắt nhìn hắn, sau đó vẻ mặt quái dị nói, khụ khụ. Huống chi, hiện nay phu nhân còn bị thương, chân không tiện a. Cái gì? Bị thương? Còn nghiêm trọng sao? Vừa nghe nữ nhi bị thương, Từ Tiêu trong lòng căng thẳng, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Khó trách mấy ngày nay vẫn luôn không thấy nữ nhi, nguyên lai là bị thương. Kỳ thật cũng không có gì đáng ngại, chỉ là không cẩn thận đụng vào cột, hơi điều dưỡng mấy ngày là có thể xuống giường đi lại. Cái gì? Đụng vào cột? Nữ nhi thông minh lanh lợi như vậy, sao lại sơ suất như vậy? Từ Tiêu hầu nghi nhìn Lâm Phàm một cái, oán giận một câu, vậy ngươi còn có rảnh ở đây đi dạo? Vợ cũng không thể xuống giường đi lại. Cái đó gọi là không có gì đáng ngại, còn có rảnh rỗi ở đây ung dung tàn bộ. Cái này không phải xem động tĩnh lớn đặc biệt tới xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm nhìn người trên đài hình, đạo sĩ khí tức yếu ớt lên tiếng hỏi. Cũng không phải chuyện gì lớn, là người của hiệp khách đảo ở Bắc Lương của ta phát bố cái gọi là thưởng thiện phạt tác lệnh, bị đệ tử Bắc Lương của ta bắt được ép hỏi lai lịch. Nhưng miệng hắn kín như bưng, cho dù dùng hình như thế nào cũng không chịu nói ra mục đích của nó. Thứ Tiêu ánh mắt hung ác nhìn đạo sĩ kia một cái. Nghe vậy, Lâm Phàm khẽ gật đầu, trong lòng thầm mắng, thưởng thiện phạt tác. Quả nhiên có liên quan đến hiệp khách đảo, xem ra việc này không đơn giản. Sau đó hắn cũng không dừng lại, cùng Từ Kiêu chào hỏi một câu liền trở lại sân. Thưởng thiện phạt tác, chẳng lẽ là hai vị sứ giả của hiệp khách đảo, hai người này lại phái người đến Bắc Lương phát thưởng thiện phạt tác lệnh, thưởng thiện phạt tác sứ trên hiệp khách đảo cứ cách 10 năm lại đi đến Đại Lục Trung Nguyên, hướng các bang chủ các bang phái phát ra đồng bài, mời đến đảo uống một bát bát cháo là bát, bang phái không muốn đi sẽ bị hai sứ đổ diệt môn, không nghĩ tới hiện tại lại phái người đến Bắc Lương, lại có chuyện này. Nhìn nhật ký một chúng nữ hiệp một trận kinh ngạc 1.3. Hiệp khách đảo các nàng chưa từng nghe nói, nhưng mà xem nội dung cũng biết hiệp khách đảo kia không phải người tốt, còn có cái gọi là thưởng thiện phạt tác sứ, càng là ác đồ hung ác. Hiệp khách đảo, nơi này thật sự chưa từng nghe nói, đã có thể lấy danh nghĩa hiệp khách đảo, đảo chủ này hẳn là có phong phạm hiệp nghĩa đi. Hừ, Hiệp khách đảo lớn mà thật, bang phái không muốn đến đảo lại bị diệt môn, hành vi như vậy, thật sự trái với đạo nghĩa hiệp khách đảo cũng chỉ là hư danh mà thôi. Thật kỳ quá nha, mọi người khác uống cháo là bát, lại muốn diệt môn, thật sự quỷ dị à, chẳng lẽ hiệp khách đảo có bí mật gì không thể cho ai biết sao? Ai ra, lập tức thật mong đợi a. Hoa, sứ giả của hiệp khách đảo đã đến Bắc Lương rồi sao? Nếu không đi hiệp khách đảo có bị diệt môn không? Thật đáng sợ. Không đúng, có Lâm Phàm ở đây, bọn họ không dám làm loạn đi, cường giả cảnh giới lục địa thần tiên không phải người nào cũng có thể khiêu khích. Ha ha, người khác sợ rằng không biết lai lịch của hiệp khách đảo, ta thì khác, hiệp khách đảo này có tiên nhân võ học tồn tại. Đó là võ học mà một kiếm tiên di lưu lại, huyền diệu vô cùng, hiếm thấy đương thời. Hiệp khách đảo này đánh chính là chủ ý này đi, vừa nghe tiên nhân võ học, chúng nữ kinh hãi bàn phần. Trước đó các nàng cũng từng nghe Lâm Phàm tiết lộ, thời gian này có công pháp trên lục địa thần tiên, hiện tại mới biết vị trí của nó, lại ở trên hiệp khách đảo thần bí kia. Tiên nhân võ học, đó là công pháp nghịch thiên vượt qua cấp bậc lục địa thần tiên, toàn bộ đại lục e rằng chỉ có một chỗ này đi. Nguyên lai bí ẩn của hiệp khách đảo liên quan đến tiên nhân võ học, lại kết hợp với hành động thượng tiện phản tác kỳ quái kia, trong đó có lẽ ẩn chứa kinh thiên bí mật. Chương 103, Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa, Thái Huyền kinh kinh khủng. Chương 103, Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa, Thái Huyền kinh kinh khủng. Trong một gian khách phòng của Linh Châu thành, Lý Hàn Y Lìa nhìn vào nhật ký, vẻ mặt kinh ngạc, cũng không biết Lâm Phàm nói tiên nhân võ học là có ý gì, là do cường giả trên lục địa thần tiên lưu lại, hay là vị tiên đã phi thăng rồi đây. Trước đó Lâm Phàm đã bảo liệu, thế gian này còn tồn tại cường giả trên lục địa thần tiên, chỉ là tiên nhân công pháp này lại chưa từng nghe qua, thậm chí có khả năng thật sự là di vật của tiên nhân. Dù sao một trong tứ đại kỳ thư của Đại Tùy là Trường Sinh Quyết do Kim Tiên Quảng Thành tự sáng tạo, cũng có thể coi là một bộ công pháp cấp bậc tiên nhân, điều này đủ để nói rõ, nhân thế, xác thực tồn tại tiên nhân công pháp. Tuyệt đỉnh cao thủ trên đời, ở Bắc Ly cũng có, một trong số đó chính là sư phụ của nàng Lý Trường Sinh, lĩnh ngộ pháp môn Trường Sinh, đại ẩn vũ thế, thâm bất khả trắc. Còn có một vị nữa là Mạc Y Liễu, độc cư tiên sơn ở hải ngoại, là đệ nhất cao thủ Bắc Ly, thực lực của hắn còn vượt xa sư phụ của nàng Lý Trường Sinh, chỉ là hai người này đều chưa vượt ra khỏi phạm chủ lục địa thần tiên. Vậy vị tiên nhân này rốt cuộc là cảnh giới gì, công pháp mà hắn tạo ra lại nghịch thiên ra sao? Đại Minh, trong hắc mục ngay, một thân hồng y của Đông Phương Bất Bại yên lặng ngồi trên vách núi, nhìn vào nhật ký, nàng nhíu mày. Tiên nhân võ học, chẳng lẽ có liên quan đến hai vị sứ giả thượng thiện phạt ác mới xuất hiện? Những ngày này, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng có rất nhiều trưởng lão đệ tử bị người không rõ thân phận giết hại, khiến nàng đau đầu. Có thể trong vô hình giết chết một đám cao thủ, thực lực của bọn chúng thậm chí còn trên cả nàng. Nếu không đến hiệp khách đảo sẽ bị diệt môn. Thật bá đạo. Trong lòng Đông Phương Bất Bại chấn động. Có lẽ chuyện này có liên quan mật thiết đến hai vị sứ giả thượng thiện phạt ác. Có thể dễ dàng đổ diệt một phương tông môn, chu sát đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo của nàng cũng không khó. Thực lực của hai người đó nên mạnh đến mức nào? Lục địa thần tiên, hay vẫn còn ở trên lục địa? Nghĩ đến đây, Đông Phương Bất Bại vốn bá đạo, lạnh lùng cũng cảm thấy đáy lòng lạnh bướt, nếu bọn chúng đến Nhật Nguyệt Thần Giáo thì phải làm sao? Chẳng lẽ thật sự phải từ bỏ tông môn, đến hiệp khách đảo sao? Không tám nàng không cho rằng mình là đối thủ của hai người đó. Không thể vội, tất cả đều có liên quan đến tiên nhân võ học, chỉ cần biết rõ mục đích của nó, có lẽ vẫn còn cách đối phó. Cứ xem Lâm Phàm nói thế nào. Đông Phương Bất Bại thu liễm tâm tình, tập trung sự chú ý, vô cùng khao khát những nội dung tiếp theo. Cứ mỗi 10 năm đảo chủ Long Mộc lại lấy danh nghĩa uống lạc bát cháo mời trưởng môn các môn phái trung nguyên đến đảo tham học bí quyết nhập môn kinh thiên động địa Thái Huyền Kinh, mà Thái Huyền Kinh kia là do Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch thời đại Đường lưu lại, là chân chính tiên nhân võ học, vượt xa công pháp thiên phẩm hiện nay. Hiện nay trên hiệp khách đảo, không một ai không phải là cao thủ do đảo chủ Mộc Long mời đến, 30 năm gần đây, hàng ngàn hàng vạn cao thủ trung nguyên tuôn vào hiệp khách đảo, quan sát tham ngộ, lại không một ai có thể phá giải mà những hiệp khách kia trong lòng không cam lòng, dứt khoát trực tiếp ở lại hiệp khách đảo, ăn không ngon ngủ không yên không ngừng tham ngộ. Hiện nay, cho dù chỉ là một tiểu nhị cũng có thực lực tông sư cảnh rồi, theo Lâm Phàm tiết lộ bí mật của hiệp khách đảo, chúng nữ chỉ cảm thấy thất thần, thì ra sau hành động kỳ quái của sứ giả thượng thiện phát ác, lại ẩn chứa bí mật như vậy. Vì tham ngộ tiên nhân công pháp, không tiếc ép buộc võ giả trung nguyên tiến vào hiệp khách đảo, chỉ là tiên nhân công pháp há lại là phàm nhân có thể tham ngộ sao? Ha ha, buồn cười chết mất, tiên nhân công pháp huyền ảo như thế, há lại là phàm nhân có thể tham ngộ. Ước chừng hiệp khách đảo nên người đông như nêm cối rồi. Dù sao không tham ngộ thành công, ai nỡ đi chứ? Chuyện này lại ly kỳ đến vậy, thì ra bí mật của hiệp khách đảo là tiên nhân công pháp. Chỉ là, thân là tiên nhân công pháp, cũng quá không có phong cách đi, lại để người ta tùy tiện quan sát. Cái gì, tông sư cảnh ở hiệp khách đảo chỉ có thể làm một tiểu nhị. Quá đả kích người ta, ở Trung Nguyên, tông sư cảnh cũng coi là một phương hào cường, đã đạt đến trình độ khai tông lập phái rồi à. Vị tiên nhân kia lại là Thanh Liên kiếm tiên của Đại Đường. Thái Huyền Kinh sao? Chỉ nghe tên đã thấy vô cùng huyền ảo, có thể sáng tạo ra công pháp như vậy, Thanh Liên kiếm tiên hẳn là một nhân vật không tầm thường. Giờ phút này, Yêu Nguyệt Liên Tinh nhìn vào nhật ký, trong đôi mắt đẹp không khỏi nở rộ một vẻ kinh hãi sâu sắc, Thanh Liên kiếm tiên. Trong điển tịch cổ xưa của Di Hoa cung ta có ghi chép, nghe nói vị tiền bối này cả đời phong khoáng tiêu sái, say rượu ngự kiếm, đạt đến võ đạo chi cực cảnh. Chỉ là những năm gần đây lại không có bất kỳ tin tức nào của tiền bối, không ngờ lại vũ hóa thành tiên, hơn nữa còn lưu lại truyền thừa như vậy trên đời. Đáng để kính phục. Vừa nghĩ đến Thanh Liên kiếm tiên, Yêu Nguyệt liền theo bản năng đem Lâm Phàm so sánh với hắn, dù sao Lâm Phàm hiện tại cũng là một vị kiếm đạo cao thủ, hơn nữa tuổi còn trẻ đã là lục địa thần tiên cảnh, tương lai đạt đến trình độ của Thanh Liên kiếm tiên cũng không phải là không thể. Ai, Thái Huyền Kinh này không cần nghĩ cũng biết vô cùng huyền diệu, không phải là ta một nữ tử có thể tham ngộ, buồn cung mệt mỏi rồi, không muốn nhúng tay vào những tranh chấp võ lâm gì nữa, dù sao cũng có Lâm Phàm rồi. Trên khuôn mặt của Yêu Nguyệt lộ vẻ lười biếng, dường như cuộc sống trong trạch viện cũng rất tốt. Tỷ tỷ xa đoạn rồi, trước kia tỷ không phải như vậy đâu. Đây vẫn là cái tiên ma yêu người sao? É là đã trúng độc của Lâm Phàm rồi. Liên Tinh Bất Tranh nhìn tỷ tỷ của mình, có thể nghĩ đến đó là tiên nhân võ học, nhất thời xỉu xuống. Dù sao tông sư cảnh ở Hiệp Khách Đảo cũng chỉ là tiểu nhị, é là cường giả lục địa thần tiên cũng không ít, không phải là bọn nàng có thể tham gia. Giờ khắc này, Lý Hàn Y Lìa cũng đã rõ, chỉ có thể thở dài một tiếng. Cùng là kiếm tiên, nàng và Thanh Liên kiếm tiên có thể nói là khác biệt một trời một vực. Thanh Liên kiếm tiên, đó là chân chính siêu thoát thế gian, vũ hóa phi thăng tiên nhân, so với nàng cái giả tiên này mạnh hơn nhiều rồi. Tiên nhân, thật sự khiến người ta hướng tới. Thái Huyền Kinh, nếu có thể quan sát một phen, cũng không tệ. Lý Hàn Y thì thân là kiếm sĩ, đối với tiên nhân võ học mà vô số hiệp khách nhiệt tình đương nhiên vô cùng hướng tới, bất quá cũng hiểu, lấy ngộ tính của nàng cũng không thể tham ngộ được, có thể tăng trưởng kiến thức trung quy là tốt. Tiên nhân võ học tinh diệu đến nhường nào, là do Thanh Liên kiếm tiên lưu lại, bao hàm những bí ẩn võ học uyên thâm từ xưa đến nay, và cả những cảm ngộ của kiếm tiên, e là trên Thần Châu đại lục hiện nay, có thể lĩnh ngộ được nó cũng chỉ có ta cái này cái thế tiên tiêu thôi, kỳ thực mà nói, cũng không khó. Thái Huyền Kinh khắc ở trong thạch thất cuối cùng của Hiệp Khách Đảo, dùng văn tự trong đó có thể sâu chuỗi hơn trăm chỗ huyệt đạo toàn thân thành một đường nội tức cuộn cuộn, như một con sông lớn trào dâng nhanh chóng. Sau khi luyện thành toàn bộ chiêu thức, tay phải hư chấp không kiếm, trong tay tuy không có kiếm, kiếm chiêu lại không ngừng tuôn ra kiếm pháp tinh diệu đến mức đó, thật sự khiến người ta say mê. Ai, đáng tiếc những chỗ huyền ảo trong đó, ta cũng chỉ có thể một mình thưởng thức thôi. Ồ, suýt quên, còn có một loại người cũng có xác suất nhất định có thể lĩnh ngộ, đó chính là người có tâm tư thuần khiết, thậm chí không biết chữ cũng có thể lĩnh ngộ. Cũng không biết hiện nay Thạch Phá Thiên tiểu tử kia đã đến Hiệp Khách Đảo chưa. Hắn vốn là một tiểu ăn mày, sau đó trong lúc vô tình học được bí quyết nhập môn Thái Huyền Kinh khắc trên vách đá trong động Hiệp Khách Đảo, nhập môn đạt đến cảnh giới đỉnh phong, đương thời nhìn thấy Lâm Phàm biết về những điều tinh diệu của Thái Huyền Kinh, chúng nữ hiệp đều mờ mịt, một trận hoảng hốt, thậm chí sâu ngủ làn tràn, ngắp dài, thân thể lung lay. Viết cái gì vậy, tất cả các chữ ta đều nhận biết, sao lại không hiểu khi ghép lại với nhau chứ? Thiên nhân võ học quả nhiên huyền diệu. Lâm Phàm lại bắt đầu tự sướng rồi, mặc dù tên này thiên phú cực cao, lực lĩnh ngộ cực mạnh, nhưng đó là tiên nhân võ học à, 30 năm qua ở Hiệp Khách Đảo, vô số cao thủ đều không lĩnh ngộ, Lâm Phàm thật sự làm được sao? Lục địa thần tiên hơn 20 tuổi, thế gian này cũng không ai sánh bằng đi, có lẽ hắn nói là thật cũng nên. Tâm tư thuần khiết, không biết chữ. Cha, thật đáng tiếc, bổn cô nương tâm tư thuần khiết, học rộng tài cao, chỉ sợ Thái Huyền Kinh này không có duyên với ta rồi. Điều kiện này cũng quá hà khắc đi, cũng không biết là thật hay giả, nếu không biết chữ, vậy phải làm sao nghiên cứu chứ? Đại đường hoàng triều, trong một tẩm cung phú lệ, thừa quan Huyền Nhi chống đầu nằm trên nguyên tháp, lộ ra dáng người thất thà, cử chỉ lười biếng, lại không mất đi vẻ hoa mỹ và cao quý. Trước đây tên của nàng vẫn chưa từng được Lâm Phàm nhắc đến, nhưng trên thực tế, thừa quan Huyền Nhi đã có nhật ký cũng được một thời gian dài. Tên này cuối cùng cũng nhắc đến đại đường ta rồi. Thừa quan Huyền Nhi vô cùng kinh ngạc. Lúc mới có được nhật ký, cô nương vẫn còn cực kỳ hứng thú, bên trong nội dung mới lạ độc đáo, thậm chí còn thỉnh thoảng bạo ra một vài bí mật kinh người. Điều khiến thừa quan Huyền Nhi tức giận là, Lâm Phàm tên hôn đản này lại không hề nhắc đến nàng dù chỉ một lần. Làm người ngoài cuộc lâu như vậy, đổi lại là ai mà không tức giận chứ? Bất quá điều này cũng có quan hệ mật thiết với tác phong hành sự khiêm tốn của đại đường hoàng triều. May mắn thay, hiện tại cuối cùng cũng nhắc đến đại đường. Thanh Liên kiếm tiên, quả thật là nhân kiệt cái thế của đại đường ta, nhưng đó là nhân vật của trăm năm trước rồi, truyền thuyết hắn là Trích Tiên giáng thế, không ngờ còn có truyền thừa lưu lại trên đời. Không hổ là người của đại đường ta, truyền thừa do kiếm tiên để lại, trừ đại đường ta ra, kẻ khác đường hỏng có được. Không tốt, Lâm Phàm lại có thể lĩnh ngộ bí ẩn của kiếm tiên. Nếu hắn có dạ tâm thì phải làm sao? Tâm tính thuần khiết, không biết chữ. Chẳng lẽ đây chính là ngưỡng cửa lĩnh ngộ môn võ học này sao? Khuôn mặt xinh đẹp của thượng quan Huyền Nhi lúc gâm lúc dương, Thanh Liên kiếm tiên là người của đại đường nàng, truyền thừa của hắn thế nào cũng phải do đại đường thu hồi. Nhưng hiện tại Lâm Phàm lại tiết lộ bí mật lĩnh ngộ võ học, điều này sao có thể chấp nhận được? Thúng chi, đại đường và Hiệp Khách Đảo cách xa nhau, nếu bị các nữ hiệp có được nhật ký cướp mất tiên cơ thì không ổn rồi. Không được, việc quan trọng như vậy ta phải bẩm báo nữ đế. Thượng quan Huyền Nhi cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, lập tức đứng dậy, đội vàng chạy đến đại điện. Thái Huyền Kinh này mặc dù không tệ, nhưng so với tiên tiên công của ta vẫn còn kém xa, dù sao ta mới là thiên tuyển, là duy nhất, công pháp ta tu luyện nhất định phải độc nhất vô nhị. Sao lại xem trọng công pháp của Thạch Phá Thiên tiểu tử kia chứ? Võ học công pháp trên đời nhiều như biển cả, tiên nhân công pháp chưa chắc đã là mạnh nhất, chủ yếu vẫn phải xem mức độ phù hợp, cái thích hợp với mình mới là tốt nhất ai. Lâm Phàm lại một lần nữa bắt đầu tự xứng rồi, mặc dù hắn thiên phú xuất chúng, tư chất cực tốt, nhưng vẫn là phạm chủ của người a, Thái Huyền Kinh đó là tiên nhân công pháp đó. Không hổ là Lâm công tử, quả nhiên chí hướng cao xa, tiên nhân công pháp cũng không để vào mắt. Phu quân rất mạnh, rất mạnh, ta tin hắn không nói ngoa, chỉ là cũng quá tự xứng rồi. Thiên tuyển, duy nhất, nói như vậy, thật sự là như thế, Lâm Phàm thân là chủ nhân của thiên thư, được trời chọn cũng là chuyện nên làm. Đại đường hoàng triều, một tòa kim loan đại điện. Võ Tắc Thiên ngồi trên chủ vị đại điện, tôn quý hoa mỹ, nghi thái bạt vương, dưới long bào rộng lớn, mơ hồ có thể thấy được sự mềm mại và đầy đặn. Đôi mắt kia có khí phách bao quát thiên hạ 887, và sự thông tuệ thấu hiểu mọi thứ, có thể nói là nữ trung hào kiệt xoay chuyển cả khuôn, một đời nữ hoàng tuyệt thế nghìn năm. Võ Tắc Thiên đương nhiên cũng có được nhật ký của Lâm Phàm, chỉ là nàng thân là nữ đế, ngày thường bận rộn công việc, ít khi rảnh rỗi lật xem. Nhìn vào nội dung trước đây, nàng cũng biết chủ nhân nhật ký Lâm Phàm là một vị thiên kiêu tuyệt đỉnh, nếu có thể chiêu mộ Lâm Phàm vào đại đường ta, chẳng phải tốt hơn là làm phò mã ở Bắc Lương sao? Lật xem nhật ký trong đầu, biết được tất cả những gì đã xảy ra gần đây. Hiệp khách đảo cũng có chút ý tứ, chiêu mộ cao thủ trong đó vào đại đường ta sẽ là một trợ lực lớn. Tu vi thấp nhất của hiệp khách đảo đều là tông sư, có thể nghĩ đến mức độ đáng sợ của nó, nếu có thể quy thuận đại đường, đối với sự phát triển sau này của hoàng triều có sự trợ giúp to lớn. Thanh Liên kiếm tiên, Lý Bạch, tiên nhân công pháp. Trong lòng Võ Tắc Thiên kinh hãi, thân là nữ đế một triều, nàng rất nhanh đã bình ổn lại vẻ kinh ngạc đó, đó là nhân vật tuyệt đỉnh của đại đường ta. Truyền thừa mà hắn để lại, nhất định phải do đại đường ta thu hồi. Đúng lúc nàng đang nhíu mày trầm tư, lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, Thượng quan Huyền Nhi bước đi với những bước chân vội vàng, đi vào đại điện, "Bệ hạ, Thượng quan Huyền Nhi có việc quan trọng bẩm báo." Thượng quan Huyền Nhi quỳ xuống hành lễ, ngữ khí có chút lo lắng. "Huyền Nhi không cần đa lễ, cứ nói thẳng đi." Môi son khẽ mở, Võ Tắc Thiên cũng ngẩng đầu nhìn Thượng quan Huyền Nhi ở phía dưới, nhận thấy sự lo lắng trong giọng điệu của đối phương, trong ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Thượng quan Huyền Nhi thạo đọc thi thư, không chỉ có thể ngâm thơ viết văn, mà còn thông thạo sự vụ, thông minh khác thường, được nàng yêu thích. Hơn nữa Thượng quan Huyền Nhi tuy tuổi còn trẻ, nhưng tác phong hành sự lại vô cùng ổn trọng và dứt khoát, sao lại lo lắng như hiện tại chứ? "Bệ hạ, thân thiếp từ một số kênh đặc biệt biết được một bí mật động trời, ở trên hòn đảo ở Nam Hải có lưu lại truyền thừa công pháp của Thanh Liên kiếm tiên đại đường ta. Hiện tại vẫn chưa có ai lĩnh ngộ. Hơn nữa, Huyền Nhi còn biết cách lĩnh ngộ tiên nhân võ học." Thượng quan Huyền Nhi thần tình kích động, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia hưng phấn, đôi mắt đẹp chớp chớp nhìn Võ Tắc Thiên ở phía trên đại điện, muốn nhìn thấy sự kinh ngạc hoặc vui mừng trên mặt nàng. Nhưng kết quả lại khiến nàng thất vọng. Chỉ thấy Võ Tắc Thiên chỉ khẽ gật đầu, thần sắc thản nhiên, giống như đang nghe chuyện gì đó rất bình thường. "Rất lâu." Võ Tắc Thiên trầm ngâm lên tiếng, "Chẳng lẽ có liên quan đến hiệp khách đạo? Chẳng lẽ bệ hạ cũng có nhật ký của Lâm Phàm?" Thượng quan Huyền Nhi kinh hô thành tiếng. Sau đó liền nghe thấy trong đầu truyền đến một lời nhắc nhở, Võ Tắc Thiên đồng thời là người nắm giữ nhật ký, có muốn thêm đối phương làm bạn bè không? Chương 104, Tự Đắc Lâm Phàm, Thiên Hạ Đao Thần, Kiếm Thần, đương dĩ ta làm tôn. Chương 104, Tự Đắc Lâm Phàm, Thiên Hạ Đao Thần, Kiếm Thần, đương dĩ ta làm tôn. Võ Tắc Thiên đầu tiên là ngẩn ra, rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, nguyên lai Huyền Nhi cũng là người nắm giữ Lâm Phàm nhật ký. Ngay sau đó trong đầu truyền đến yêu cầu thêm bạn bè của Thượng quan Huyền Nhi, nàng không chút do dự liền đồng ý thêm bạn bè, nàng có thể ở trong đầu rõ ràng cảm nhận được vị trí của đối phương, chỉ là chức năng định vị này cần được sự đồng ý của đối phương. Lý giải rõ ràng tình huống, Võ Tắc Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Thượng quan Huyền Nhi, vẻ mặt uy nghiêm hơi hòa hoãn vài phần, không sai, chấm đích xác có Lâm Phàm nhật ký. Hơn nữa nhiều ngày xem nhật ký, nàng cũng biết Lâm Phàm là người thế nào. Võ đạo tư chất mỹ tiên, còn biết thiên hạ bí ẩn, hiện nay càng là lục địa thần tiên cảnh cao thủ. 20 tuổi lục địa thần tiên. Võ Tắc Thiên cũng không thể bình tĩnh, xem xét đại đường cổ kim, cũng không có một người nào có thể so sánh. Chính là người này để ý quá nhiều nữ tử, có Bắc Lương quận chúa còn như thế hoa tâm. Nhưng Võ Tắc Thiên thân là đại đường nữ đế, đối với nam tử hoa tâm một chuyện, kỳ thật cũng không chán ghét. Ngược lại cảm thấy đây là đặc tính mà nam tử ưu tú nên có. Cho dù là đầu lĩnh của một thế lực nhỏ trong đại đường, cũng đều có thê thiếp thành đàn, càng không cần phải nói những thế lực đỉnh cấp còn có những hoàng triều đế vương kia. Lấy Lâm Phàm loại tuyệt đỉnh thiên kiêu này, lại là cái thế cường giả, ba thê bốn thiếp cũng là chuyện thường. Người này có sở thích độc đáo, thường xuyên bày ra một vài thứ kỳ quái như là hắc y, bạch y, chế phục các loại, cũng coi như là một nhân tài. Chỉ là những vật phẩm này ngay cả chấm cũng chưa từng nghe nói. Võ Tắc Thiên lớn lên trong cung đình, quy củ nghiêm ngặt, hiện nay trở thành nữ đế, đối với những vật phẩm mới lạ ngoài phố vô cùng tò mò, đặc biệt là phục sức đặc biệt, trang phục của hoàng cung này quá đơn điệu. "Huyền Nhi, ngươi cảm thấy Lâm Phàm người này như thế nào?" Võ Tắc Thiên tay nâng cằm, đầy hứng thú hỏi. "Lâm Phàm sao? Huyền Nhi tuy rằng chưa từng gặp người, cũng biết hắn rất không tầm thường. Người này được thiên đạo ưu ái, vẫn là khí vận chi tử, đồng thời còn là một vị kiếm đạo có thành tựu cái thế cao thủ, hơn nữa, chỉ cần bị người này nhắc đến, liền có thể nhận được thiên đạo ban thưởng. Chỉ là, người này quá mức đáng giận, bệ hạ phong hoa tuyệt đại, quán tuyệt thiên hạ, hắn lại ngay cả tên của bệ hạ cũng chưa từng nhắc tới. Thật quá đáng." Thượng quan Huyền Nhi cũng không giấu giếm, đem trong lòng đối với Lâm Phàm cách nhìn đều nói ra. "Không sao." Dừng một chút, Võ Tắc Thiên khẽ ho một tiếng, chậm rãi mở miệng, "Nữ tử bị nhắc đến, Lâm Phàm đều xưng các nàng là lão bà." Thượng quan Huyền Nhi vừa nghe, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vội vàng nhận sai, "Huyền Nhi mạo phạm bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội." May mắn là Lâm Phàm kia chưa từng có chút bất kính nào với bệ hạ. Nếu hắn dám ở trên ngôn ngữ đối với bệ hạ bất kính, Huyền Nhi cho dù liều mạng cũng quyết không để người này được sống yên ổn. Nữ tử được đề cử trên nhật ký đều bị Lâm Phàm trêu đùa một phen, không chỉ trên ngôn ngữ khinh bạc, thậm chí còn nhiều lần động thủ. Nếu nữ đế bị đề cử, chẳng khác nào đối với nàng nhục nhã vô cùng. Xưng trước mắt nữ đế là lão bà, quá dọa người đi, thế gian này có nam tử nào xứng với phong hoa tuyệt đại, mỹ diễm vô song nữ đế? Huống chi Lâm Phàm còn có thế tử, chẳng lẽ để nữ đế làm tiếp? Nghĩ đến đây, Thượng quan Huyền Nhi chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thân thể ẩn ẩn có chút lay động, cho dù nàng được nữ đế coi trọng, cũng nhất thời hoảng sợ bất an, phạm vào nữ đế uy nghiêm, đó là đại tội. Chỉ là Võ Tắc Thiên đang ngồi ngay ngắn lại không hề nổi giận, một đôi con ngươi sáng quắc tỉ mỉ đánh giá Thượng quan Huyền Nhi, thật lâu mới lên tiếng, kỳ thật Huyền Nhi dáng vẻ thân hình chỗ nào cũng không tệ. Nếu Lâm Phàm có thể nhìn chúng nữ từ khác, nếu gặp Huyền Nhi cũng tất nhiên động tâm đi. Thượng quan Uyển Nhi cũng không hơn kém so với cái gì là Diêu Nguyệt, Liễu Tinh, Hoàng Dung, Loan Loan, Sư Phi Huyên những người khác mà Lâm Phàm từng nhắc đến. Nàng còn biết rõ chỗ thần kỳ của nhật ký, nữ tử được Lâm Phàm nhắc đến nhiều lần có thể nhận được thiên đạo ban thưởng. Trước kia nàng còn đang phiền não làm sao có được trong đó ban thưởng. Dù sao nàng là đại đường nữ đế, muốn nàng tự hạ thân phận đến gần Lâm Phàm căn bản không có khả năng, hiện nay Thượng quan Uyển Nhi lại cho nàng một kinh hỉ. Lấy tư sắc của Thượng quan Uyển Nhi, ở đại đường của nàng cũng coi là xếp hàng trước mấy mỹ nhân, đến gần một nam nhân xem ra hẳn là không khó. Nghe vậy, bên dưới túi đầu không nói Thượng quan Uyển Nhi tiểu khu khẽ run, trong lòng nhất thời kinh hãi. Thông minh như nàng, tự nhiên hiểu được ý tứ của nữ đế, không gì ngoài muốn nàng dùng mỹ sắc dụ dỗ Lâm Phàm, được hắn đề cử, tranh thủ thiên đạo ban thưởng kia. Ban thưởng lịch thiên như thế, chỉ sợ ai thấy cũng sẽ động tâm, nữ đế cũng không ngoại lệ. Uyển Nhi minh bạch nên làm như thế nào? Thượng quan Uyển Nhi khẽ gật đầu, rất rõ ràng tâm tư của nữ đế. Thân là người được nữ đế tin tưởng, vận mệnh của nàng sớm đã không do mình nắm giữ, thậm chí hạnh phúc cả đời tất nhiên sẽ trở thành công cụ để nàng đặt thành mục đích, rất có khả năng sẽ trở thành thủ đoạn đại đường lôi kéo thế lực khác. Ai, nếu Lâm Phàm kia tướng mạo hơi chút thuận mắt một chút, cũng coi như là lựa chọn không tệ. Ít nhất, so với Man Di của Đột Quyết tốt hơn nhiều. Thượng quan Uyển Nhi trong lòng thầm nói, đã không thể lựa chọn người mình yêu, vậy cũng chỉ có thể trong lòng cầu nguyện Lâm Phàm kia cùng trong nhật ký bất đồng, là một chính nhân quân tử. Võ Tắc Thiên cũng lập tức hạ lệnh, Thượng quan Uyển Nhi xuất sứ Bắc Lương, tiếp kiến Lâm Phàm. Lần đi này, nhiệm vụ của ngươi chính là nghị trăm phương ngàn kế đến gần Lâm Phàm, có được thiên đạo ban thưởng kia, tốt nhất có thể có được phương pháp tăng cường quốc vận. Người này trong lời nói từng nhắc đến, nhưng không nói nhiều. Võ Tắc Thiên tỉ mỉ dặn dò vài câu. Lúc trước Lâm Phàm trong nhật ký chỉ điểm qua thuyết pháp khí vận, trong ly dương cảnh Triệu thị nhất tộc nuôi dưỡng giao long thôn vệ khí vận Bắc Lương. Bất quá nuôi dưỡng giao long loại chuyện táng tận thiên lương này, nàng có thể làm không ra. Trước mắt chỉ có thể từ trong miệng Lâm Phàm hỏi ra phương pháp khác. Võ Tắc Thiên tuy là nữ đế, lại có hùng tâm tráng trí có thể so với Nam Nhi, ý đồ mở ra thịnh thế trăm năm của đại đường, ngạo thị thần châu. Hiện nay đại đường tuy mạnh, có thể so với các hoàng triều khác, vẫn là hơi yếu một bậc, chỉ có thể tăng cường quốc vận thật lớn, mới có thể thay đổi suy thoái. Thượng quan Uyển Nhi tiếp chỉ, hiện nay Nam Cung Phó Sạ ở dưới sự chỉ đạo tỉ mỉ của ta, tiến bộ rõ rệt, có lẽ sau này có thể chứng đạo đao tiên, có ta là sư phụ chỉ đạo, thành tựu của nàng khẳng định không thấp. Hơn nữa thập cựu đỉnh đao pháp cũng thi triển ra có mô có dạng, nếu đao pháp hoàn thiện đến viên mãn, ở đương thế cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu, cũng chỉ có đại tùy thiên đao tông khuyết thiên đao bắt thức và truyền nhân truyền kỳ đời đó, truyền ứng đao pháp mới có thể sánh ngang đi. Nhìn thấy chỗ này, Nam Cung Phó Sạ trong lòng run lên, tên hôn đản này vẫn còn nhớ nàng, không quên đao đạo của nàng cần phải tinh tiến. Thập cựu đỉnh của ta so với trước kia có rất nhiều tiến bộ, có thể còn chưa đủ để đứng vào hàng ngũ ba vị trí đầu đương thế, chỉ sợ đây là lời nói an ủi của Lâm Phàm đi. Nam Cung Phó Sạ thở dài, mặc dù trước đó Lâm Phàm cũng từng dạy bảo nàng rất nhiều đao đạo tinh túy, có thể đó không phải là thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ được, dù sao đao pháp giảng cứu tuần tự tiệp tiến, không cho phép nửa điểm nóng nổi, hơi có chút bất cẩn sẽ tẩu hỏa nhập ma, nghiêm trọng hơn sẽ sinh tử đạo tiêu. Chỉ là thời gian trước Lâm Phàm quá mức đội vàng, đối với sự chỉ điểm của nàng hữu hạn, điều này cũng dẫn đến đao pháp của Nam Cung Phó Sạ đỉnh trệ không tiến, hiện tại cũng rốt cuộc được nhắc đến. Tống Quyết, ta đúng là có biết, là một trong tam đại tông sư của thiên hạ đại tùy, đao đạo tông sư, đao pháp của hắn bá khí xưng là thiên đao, chỉ là truyền ứng lại chưa từng nghe nói. Thôi đi, cũng không thể bội, xem tiếp theo nên nói như thế nào đi. Nam Cung Phó Sạ cúi đầu trầm tư, thần châu võ đạo hưng thịnh, cường giả lớp lớp không ngừng, cũng không phải tất cả đao đạo cao thủ đều có thể nhớ kỹ. Thiên đao Tống Quyết không nói nhiều, truyền ứng là một nhân vật truyền kỳ, dùng một thanh đao lưng dày xương hùng thiên hạ, thiên tài tuyệt thế, đao đạo đại tông sư, tiêu sái không bị trói buộc, nhu lực quỷ dị vô cùng, hắn chuyên trí đao đạo đao pháp của hắn đường cong ăn khớp với thiên địa chí lý, đạt tới cảnh giới đại gia xưa nay chưa từng có, rằng câu khí thế, thắng bại quyết định trong mấy đao, hoàn toàn không có quý tích có thể tìm, mỗi một đao đều là kiệt tác ứng biến, đối thủ của hắn hoàn toàn không thể nắm bắt được đường đao của hắn, càng không thể dự đoán được hướng đi của thế đao. Hắn nhìn thấy chỗ này, chúng nữ chỉ cảm thấy một trận kinh tâm, nhìn vào miêu tả của hắn liền cảm thấy người này đao đạo bất phàm, không hề thua kém so với thiên đạo Tống Khuyết trước kia, mỗi một đao đều ứng biến thi triển, đạt tới trình độ vô chiêu thắng hữu chiêu, thậm chí đao đạo hoàn thiện đến cực hạn, có thể nghĩ ra có bao nhiêu đáng sợ. Nghĩ đến đây, chuyên ứng này là một nhân vật không tồi, có thể ứng biến thi triển đao pháp, tất nhiên sẽ đem chiêu thức dung hội quan thông, tùy ý thi triển. Đại sư đao đạo như vậy, đao pháp của Nam Cung Phó Sạ có thể so sánh với hắn sao? Lâm Phàm chỉ toàn nói bậy. Nam Cung Phó Sạ chẳng qua là dáng người tốt hơn một chút, có cần phải sùng bái như vậy không? Đao pháp không thể nào nắm bắt, quả nhiên lợi hại a. Chỉ là không biết so với tên gia hỏa Lâm Phàm này như thế nào. Thế gian đao pháp ngàn ngàn vạn, chuyên ứng xếp ở phía trước cũng rất hợp lý. Nghe nói người này cùng ba cao thủ Mông Cổ Bát Sư Ba, Tư Hán Phi, Mông Xích Hành quyết chiến tranh hùng không hề thua kém, tất nhiên là một đại hiệp nhập môn kỳ cao. Chúng nữ cho dù không hiểu, cũng đều ít nhiều nghe qua tên của chuyên ứng, đối với vị đao đạo tông sư này cũng không dám có chút nào khinh thường. Chỉ thấy Lâm Phàm tiếp tục viết. Kỳ thật đại minh trong đó cũng có hai vị tuyệt thế đao khách, Viên Nguyệt Loan đao Đinh Bằng, còn có Ma đao Phó Hồng Tuyết. Hai người này mang trong mình Ma giáo thần đao Trảm, Ma đao đao pháp uy lực vô địch, bá đạo tuyệt luân. Có lẽ, lúc này Đinh Bằng đã được đao trung chi thần rồi, đao trung chi thần. Chẳng phải là cùng kiếm thần sánh ngang với Liêu Nhất sao? Chúng nữ tâm thần dùng mình, cũng đều lộ vẻ mặt kinh hãi, đao thần là nhân vật ở đỉnh phong đao đạo, thực lực tất nhiên vượt xa một đám đao tu. Nam Cung Phó Sạ nhìn nhật ký, trong tay buồng lịch tú đông xuân lôi, tỉ mỉ suy nghĩ đao trung chi thần mà Lâm Phàm nói. đao thần, đao đạo cảnh giới đã thông thần, đặt đến tùy tâm sử dụng, hết thảy đều có thể thành đao rồi. Nghĩ đến đây, trên dung nhan tú lệ của Nam Cung Phó Xạ hiện lên một vẻ hâm mộ, nếu ta có thể trở thành đao thần, báo thủ cũng dễ dàng. Bất quá nàng cũng biết, muốn đạt đến trình độ đao thần khó khăn đến mức nào. Lấy đao đạo cảnh giới hiện tại của nàng, còn kém xa, còn có một con đường rất dài phải đi. Giờ khắc này, Lý Hàn Y Lìa nhìn nhật ký, trong lòng khẽ động, đều nói thế gian võ đạo đồng xuất nhất nguyên, đao đạo và kiếm đạo cũng có điểm giống nhau, đại đạo thủ đồ đồng quy. Bất kỳ một loại võ đạo nào, đạt đến một trình độ nhất định sẽ không câu nệ ở trên tinh tiến chiêu thức, mà là theo đuổi sự nâng cao cảnh giới, nghĩ đến đao thần và kiếm thần cũng là như thế đi. Không biết đao thần đạt đến cảnh giới gì. Lý Hàn Y Lìa đối với đao đạo không hiểu sâu, lại có thể từ kiếm đạo của mình quản trung quý báo. Đinh Bằng, Phó Hồng Tuyết sao? Ta nhớ kỹ, sau này nếu có cơ hội nhất định phải cùng hắn luận bàn. Lý Hàn Y Lìa đem hai cao thủ kia ghi tạc trong lòng, nghĩ đến có một ngày có thể cùng bọn họ luận bàn một phen. Dù sao, vân kiếm vẫn không phải là cái gọi là kiếm đạo, cũng có thể là võ đạo. Trong đó Phó Hồng Tuyết thân thế không rõ, hắn có dạ nhãn, xem qua không quên, sẽ giải kỳ độc, tinh thông độc sát, ám toán chi pháp. Mặc dù thân mang tàn tật quẻ chân lại mắc chứng bệnh độc kinh, nhưng kinh công không yếu cùng với đao tốc độc bộ giang hồ của hắn. Phó Hồng Tuyết là kiêu ngạo, hắn là một sát thủ, nhưng dễ dàng sẽ không độc đao. Cho dù là người khác trước công chúng bạn phần đục nhà hắn, bước hắn ra tay, hắn thậm chí sẽ nói ra nếu ngươi không phải là cựu nhân của ta, cho dù ngươi quỳ xuống cầu ta, ta cũng sẽ không giết ngươi. Loại lời nói này cùng với tiểu lý phi đao giống nhau, khoái đao của Phó Hồng Tuyết giống nhau là ra tay lấy mạng. Điểm khác biệt là so với trôi phi đao cứu người kia, đao của Phó bị coi là ma đao tồn tại, vỏ đen kịt, cán đen kịt, tượng trưng cho cái chết. Mà bản thân hắn trong lòng người giang hồ cũng chỉ là một sát thủ theo Lâm Phàm biết, sắc mặt chúng nữ nhất thời đại biến, không nghĩ tới Phó Hồng Tuyết được xưng là đao thần lại có trải nghiệm thê thảm như vậy. Phó Hồng Tuyết này cũng quá thảm rồi, thân mắc tật lại còn có chứng động kinh, kinh công lại không yếu, có thể nghĩ ra hắn đã trả giá bao nhiêu nỗ lực, cũng khó trách hắn sẽ trở thành đao thần. Ta cảm thấy hành vi của Phó Hồng Tuyết rất không phù hợp với phong phạm đại hiệp giang hồ. Đối mặt vạn phần nhục nhát đều không lựa chọn ra tay, cũng quá bất tức rồi, nói là đao thần không nên bá khí cuồng ngạo sao? Ai nếu muốn thành tựu đao thần cần phải trải qua quá khứ thê lương như vậy, ta tình nguyện từ bỏ. Tiểu Lý Phi đao, hắn cũng không mạnh à, bất quá nhanh là thật, có thể dùng đao lớn như vậy phát huy ra sự linh hoạt nhanh chóng của phi đao, Phó Hồng Tuyết cũng không phụ danh xưng đao thần. Ma đao, nghĩ đến liền đáng sợ, Phó Hồng Tuyết này tất nhiên là một sát nhân ma đầu lạnh lùng không có tình cảm. Chậc chậc, bắt đầu có hình ảnh rồi, cũng không biết Phó Hồng Tuyết tướng mạo như thế nào, có tuấn tú như Lâm Phàm hay không. Nhìn thấy trải nghiệm của Phó Hồng Tuyết, nữ hiệp chỉ ở trên người hắn nhìn thấy, nhân gian không đáng. Dường như trở thành ma đao cũng là lẽ thường, thậm chí còn có thể cùng tốc độ của tiểu Lý Phi đao sánh ngang. Bị xưng là ma đao, trên người Phó Hồng Tuyết sát khí mười phần, điểm này rất khiến nữ hiệp kháng cự. Nam Cung Phó Xạ cũng là một trận thở dài, ai, Phó Hồng Tuyết này tuy rằng đao pháp tinh xảo, lại sát khí mười phần, như vậy đi xuống rất dễ tẩu hỏa nhập ma, lại thêm cái gọi là độc kinh, ta ngược lại không hâm mộ hắn rồi. Nếu luyện tập đao pháp sẽ mất đi tự ta, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, cái giá này cũng quá lớn đi, cho dù Nam Cung Phó Xạ gánh vác huyết cửu, cũng sẽ không lựa chọn phương pháp cực đoan. Viết đến đây, Lâm Phàm cũng hơi cảm khái, có đôi khi vận mệnh chính là như thế không công bằng, người khác trải qua nhiều ma nạn gian khổ truy cầu đao đạo, ở trong mắt mình chỉ là mấy tháng sự tình. Tức giật không? Có lẽ ta có thể xếp một cái thiên hạ kiếm thần bảng, còn có thiên hạ đao thần bảng. Lâm Phàm vô cùng đắc ý, bất luận kiếm thần bảng hay là đao thần bảng, ta khẳng định là đệ nhất ta, mặc dù có chút tự thổi phồng hiềm nghi, có thể đó là sự thật ta. Bất quá ngay khi chúng nữ chờ mong Lâm Phàm tiếp tục biết, Lâm Phàm lại trực tiếp đứt đoạn. U, hết rồi. Lâm Phàm quá đáng, càng ngày càng ngắn rồi. Đáng ghét, đừng lười biếng a, đứng dậy biết. Ừ, quả nhiên, cùng từ bị hùng phong sau, cả người đều không được rồi, mới biết có chút này liền mệt mỏi. Chương 105, lộ ra bí mật chân long, Long Nguyên có thể trường sinh bất tử. Chương 105, lộ ra bí mật chân long, Long Nguyên có thể trường sinh bất tử. Ngày thứ hai bên ngoài vương phủ, lão hoàng công kiếm hạc thu dọn hành trang từ biệt. Khác với nguyên tắc, hiện tại có người trong vương phủ tiễn đưa. Cái này, chỉ sợ ngay cả Tử Kiêu cũng chưa chắc được hưởng thụ. Hai vị tiểu thư, phu quân, còn có thế tử, các ngươi tự mình tiễn đưa, thật khiến lão hoàng này chịu không nổi. Lão hoàng quét mắt nhìn bốn người, trong đôi mắt đục ngầu toàn là vẻ cảm động. Từ sau khi môn phái năm xưa diệt vong, hắn cô độc một mình, lẻ loi một bóng. Điều duy nhất không yên lòng cũng chỉ có thế tử mà thôi. Vấn kiếm vương tiên tri hung hiểm thế nào, hắn cũng không muốn để người khác lo lắng, quyết định một mình lên đường. Nghĩ đến nay liền từ biệt, cho dù bại vong dưới thành võ đế, chấm dứt tàn sinh, cũng chỉ có thể như vậy. Không ngờ, lại có người vì hắn tiễn đưa. Còn là tiểu thư thế tử của vương phủ hiện nay. Lao hoàng chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Ngươi là người của vương phủ ta, chuyện lớn như vậy, chúng ta sao có thể thờ ơ. Từ bị hùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc, vô cùng kiên định nói, đối với Lao hoàng nàng có lòng biết ơn, cảm kích hắn đối với Tử Phượng Niên quan tâm. Vị hùng nói đúng. Ngươi là một phần tử của vương phủ, đến võ đế thành vấn kiếm đó là chuyện lớn nhất, chúng ta tự nhiên phải vì ngươi tiễn đưa. Từ Chỉ Hổ tán thành cách nói của Từ Bị Hùng, vừa nói vừa lén nhìn Lâm Phàm một cái. Chỉ thấy Lâm Phàm vẻ mặt ung dung gật đầu, một chút cũng không có bộ dáng tiễn đưa người khác. Cũng không phải là không trở lại làm long trọng như vậy, giống như sinh ly từ biệt. Có kiếm chu mà hắn ban tặng trong tay, lão hoàng muốn chết cũng khó. Lao tiểu tử, lừa gạt bản thế tử chuyện này ta nhớ kỹ, đừng chết, phải trở lại chịu phạt. Từ Phượng Niên cố ý nói nhẹ nhàng, trong ánh mắt lộ ra vẻ không nỡ và lo lắng. Nhiều năm ở chung đối với Lao Hoàng vẫn rất có tình cảm. Lao Hoàng nhớ kỹ, trở về tùy ý thế tử trách phạt. Lão hoàng nghe vậy nết miệng cười, trong miệng thiếu một chiếc răng cửa. Tình cảm lo lắng của thế tử hắn có thể cảm nhận được, bất quá lần này hắn không thể không đi. Hắn đối với bốn người lần lượt bái biệt, một người một ngựa dần đi xa. Ai, lão hoàng lần này đi, chỉ sợ sống chết khó liệu. Từ bị hùng cảm khái không thôi, trong mắt có chút tiếc nuối và lo lắng. Lão hoàng ở trong vương phủ nhiều năm, vẫn luôn tận trung tận chức, hiện tại vẫn kiếm vương tiên tri, kết quả chỉ sợ hung nhiều cách ít. Dù sao uy danh của vương tiên tri khiến cao thủ toàn bộ Ly Dương phải khiếp sợ. Trấn áp võ đế thành, một giáp tử, là tuyệt thế cao thủ, mà lão hoàng vi là kiếm 887 cửu hoàng, nhưng vẫn còn mong manh. Thấy từ vị hùng một bộ dáng ưu sầu, Lâm Phàm lập tức đem thân ảnh đơn bạc của nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, lên tiếng an ủi, đừng lo lắng, lão hoàng sẽ không sao đâu. Trong ngữ khí của hắn lộ ra sự tự tin tuyệt đối, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Ừm. Đối mặt với Lâm Phàm ôm, từ vị hùng chỉ cảm thấy một trận ấm áp, khẽ thì thầm một tiếng. Từ vị hùng sẽ không nghi ngờ Lâm Phàm, dù sao đó là nam nhân của nàng, còn là tuyệt đỉnh cao thủ đã đạt đến lục địa ở tuổi 20. Bên cạnh hắn, từ vị hùng cảm nhận được sự dựa dẫm và an toàn tuyệt đối. Húng chi những chuyện Lâm Phàm đề cập trong nhật ký đều ứng nghiệm, thậm chí còn biết được nhiều bí mật trên đời. Nghĩ đến đây, từ vị hùng nhìn Lâm Phàm trong mắt sùng bái càng đồng, chủ động nép vào trong lòng hắn. Từ chỉ hổ thấy cảnh này, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc không rõ, tựa chua xót tựa ưu sầu. Hai người này trước mặt mọi người ân ái thật đáng ghét, ta còn độc thân đây, thật cho rằng đại tỷ sẽ không để ý sao? Ai, dường như lại nghĩ đến điều gì, từ chỉ hổ nhìn Lâm Phàm trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Hiện tại muội muội cùng Lâm Phàm đã biên phòng, theo lý mà nói nàng nên vô cùng vui mừng mới đúng. Nhưng trên thực tế, không những không vui, ngược lại có chút mất mát nhàn nhạt, cũng không biết là sao. Chẳng lẽ nàng thật sự thèm muốn phu quân của muội muội hay sao? Thần thái biểu tình của Từ Chỉ Hổ lúc này, Từ Phượng Niên ở một bên thu hết vào mắt, đại tỷ đây là sao? Nhìn Lâm Phàm ánh mắt một bộ không vui, thậm chí còn mang theo một tia oán hận. Nghĩ kỹ lại thật sự kỳ quái, đại tỷ gả xa Giang Nam, hiện tại lại vẫn luôn ở vương phủ, hơn nữa đối với tên tỷ phu tiện nghi này cũng quan tâm có thừa. Chẳng lẽ ngay cả đại tỷ cũng á? Lâm Phàm thật sự cầm thú không bằng. Từ Phượng Niên nghiến răng nghiến lợi, tên tỷ phu tiện nghi này thật sự phong lưu vô độ, có nhị tỷ, còn ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, thậm chí có khả năng cùng đại tỷ cũng có một chân, thật đáng hận. Lúc này, Lâm Phàm bắt đầu viết nhật ký. Theo như tiến triển của cốt truyện ban đầu, lão hoàng sẽ chết ở Võ Đế Thành, một chiêu cửu kiếm lục thiên lý của lão hoàng cũng chỉ là phá vỡ tay áo của Vương Tiên Tri, thậm chí chỉ là bước ra hai tay của Vương Tiên Tri mà thôi. Nhưng hiện tại có kiếm thảo mà ta ban tặng, tin rằng lão hoàng có thể kiên trì lâu hơn một chút, ha ha, với kiếm ý vô song của ta, cũng có thể làm bị thương Vương Tiên Tri. Nhìn thấy nhật ký, Từ Bị Hùng, Từ Chỉ Hổ trong lòng cả kinh. Theo như chiều hướng, ban đầu, lão hoàng sẽ chết ở Võ Đế Thành. Kiệt sức chỉ bước ra hai tay Vương Tiên Tri, khó có thể tin. Lão hoàng là hai kiếm đạo cao thủ duy nhất của Ly Dương, tuy rằng đã giả, kiếm đạo cảnh giới cũng ở đó, lại chỉ là pha toái tay áo Vương Tiên Tri, cuối cùng kiệt sức mà chết. Quả nhiên, không hổ là Vương Tiên Tri. Vẫn là ngọn núi lớn mà các cao thủ Ly Dương không thể vượt qua trong lòng. Ai, quả nhiên, lão hoàng lần này đi chín chết một sống, bất quá may là có kiếm ý của phu quân tương trợ, cũng không đến mức thân tử. Từ Bị Hùng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Kiếm ý của Lâm Phàm nàng đã được chứng kiến nhiều rồi, đặc biệt là kiếm ý vô cùng vô tận như dòng sông cuồn cuộn, vô cùng sắc bén, thậm chí một kích liền phá tan kim thân bất bại của Lý Đương Tâm. Từ Bị Hùng khẳng định, đây là kiếm ý mạnh nhất mà nàng từng thấy trong đời này, có kiếm ý này tương trợ, lão hoàng coi như tính mạng vô ưu. Lúc này các nữ hiệp khác nhìn nhật ký cũng đều không bình tĩnh, dù sao chuyện này cũng không nhỏ, kiếm cửu hoàng sắp vấn kiếm Vương Tiên Tri, hơn nữa hai người đều là cao thủ đỉnh phong của Ly Dương. Lão hoàng vậy mà muốn khiêu chiến Vương Tiên Tri, tin tức này thật sự kinh người nha. Lão già kia nhìn một bộ dáng tặc hề hề, không ngờ là kiếm cửu hoàng nổi danh. Lão hoàng, chính là lão già bên cạnh Bắc Lương Thế Tử đúng không? Cho dù hắn là kiếm cửu hoàng, cũng không phải là đối thủ của Vương Tiên Tri, bất quá may là công tử tâm địa thiện lương, ban cho hắn kiếm ý. Nghe nói Vương Tiên Tri cùng người giao chiến chỉ dùng một chiêu, hơn nữa từ trước đến nay không ra tay, lão hoàng bức Vương Tiên Tri động dụng hai tay, thậm chí còn phá tay áo của hắn, cũng là một vị cao thủ rồi. Hi hi, thật ra ta muốn biết Lâm Phàm cùng Vương Tiên Tri ai mạnh hơn. Một người trấn áp võ đế thành một giáp tử vương lão ma, một người là người mạnh nhất của thế hệ trẻ. Hai người đối chiến khẳng định vô cùng đặc sắc đi, bất quá ta nghiêng về Lâm Phàm. Trong phòng bếp của trạch viện Lâm Phàm, Hoàng Dung đang làm món ăn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thấm ra một tia mồ hôi, vô cùng nóng bức. Kiếm Cửu Hoàng khiêu chiến Vương Tiên Tri. Nhìn thấy nhật ký được cập nhật, Hoàng Dung lập tức kiểm tra. Lão hoàng, chẳng lẽ là lão giả đi theo bên cạnh thế tử vô dụng? Nàng nghĩ đến lão giả cùng Từ Phượng Niên cùng nhau lẻn vào phòng bếp trộm ăn lúc trước, thử. Lúc trước chân tay ngược lại rất trơn tru, không ngờ hắn chính là Kiếm Cửu Hoàng. Vẫn kiếm Vương Tiên Tri kiệt sức mà vong. Hoàng Dung kinh hãi. Nàng không ngờ lão già nhìn có vẻ tặc hề hề kia lại có khí phách như vậy, dám khiêu chiến Vương Tiên Tri vô địch một giáp tử. Chỉ là kết cục này vô cùng thê thảm, chỉ phá được tay áo Vương Tiên Tri, chỉ bức đối phương động dụng hai tay, có thể thấy rõ ràng khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất lớn. Bất quá Hoàng Dung cũng biết đó là vận mệnh ban đầu, hiện tại lão già kia có Lâm Phàm tương trợ, kết cục hẳn là sẽ tốt hơn không ít. Hiện tại thực lực của Lâm Phàm hẳn là đủ để đánh bại Vương Tiên Tri đi. Lục địa thần tiên cảnh rồi nha. Đối với thực lực của Lâm Phàm, Hoàng Dung rất tự tin. Lùi một bước, cho dù lão hoàng thất tử, thế gian này cũng còn vô số pháp môn có thể khởi tử hồi sinh, hoàn toàn không cần lo lắng. Ha ha, nếu đem bí mật này công bố với đời, tất sẽ gây ra một trận động loạn to lớn, đó là thủ đoạn nghịch chuyển âm dương, khởi tử hồi hải. Nhìn thấy đến đây, chúng nữ nhao nhao kinh hãi thất sắc, không ngừng dừng việc trong tay, nhìn nhật ký thật lâu không thể bình tĩnh. đều biết sinh tử là quy luật của thiên đạo, bất kỳ ai cũng không thể vi phạm. Bọn nàng là lần đầu tiên nghe nói thế gian này có khởi tử hồi sinh chi thuật.
Đây,
thế gian thật sự có khởi tử hồi sinh chi thuật sao? Lâm Phạm võ đạo tư chất nghịch thiên là không sai, chỉ là khởi tử hồi sinh này quá mức khó tin, đó là con người có thể làm được sao? Chẳng lẽ Lâm Phạm hắn là tiên nhân trên trời? Khởi tử hồi sinh là quy luật của thiên đạo, Lâm Phạm là thiên đạo chi tử, có lẽ không phải là lời nói dối của hắn. À, thật sự đáng sợ, trường sinh giả ta còn có thể tiếp nhận, là cái này khiến người khởi tử hồi sinh. Xem thấu sinh tử đó gần như là thần thoại. Thân phận của Lâm Phạm đối với các nữ hiệp mà nói cho đến nay vẫn là một bí ẩn, chỉ riêng chủ nhân của thiên thư đã khiến bọn nàng không dám coi thường. Trước đó Lâm Phàm từng tiết lộ thủ đoạn trường sinh trên đời, nhưng khởi tử hồi sinh chi thuật đó đã đảo lộn nhận thức cố hữu của chúng nữ, đồng thời cũng không khỏi mà mong đợi. Có lẽ khả thi nha, bởi vì những gì Lâm Phàm nói trong nhật ký đều không ngoại lệ mà được chứng thực. Trong Đại Minh có bộ thần chiếu kinh, là vô thượng pháp môn, có thể khiến người khởi tử hồi sinh. Thần chiếu kinh vốn là của danh túc võ Lâm Thiết Cốt Mặc Ngạc Mai Niệm Xanh sở hữu. Mai Niệm Xanh thấy Đinh Điện tính tình thiện lương, liền đem thần chiếu kinh chuyển cho Đinh Điện do ngộ tính siêu cao bẩm sinh của Đinh Điện. Trong tình huống không có sư phụ chỉ dạy đã luyện thần chiếu công đến đỉnh cao. Đinh Điện sau khi luyện thành thần chiếu công đã là độc bộ võ lâm, thiên hạ vô địch. Công pháp này càng là y học thánh kinh, rằng cầu diệu ngộ tự nhiên, không phải chỉ một mực cần cù khổ luyện là có thể có công hiệu, là tập hợp sự thuần túy nhất của thiên hạ, nắm giữ sự kỳ diệu nhất của thiên hạ thế gian này lại thật sự có công pháp có thể khởi tử hồi sinh. Thần chiếu kinh tu luyện đến đỉnh cao không chỉ có thể vô địch vô thiên hạ, càng là y học thánh kinh. Nhìn thấy hiệu quả của thần chiếu kinh, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu óc một trận ong ong, dường như nhận được một chấn động kịch liệt. Thần chiếu kinh này chẳng lẽ là công pháp mà tiên nhân để lại? Huyền diệu như vậy có cực kỳ nhiều bí mật, tất nhiên không thuộc về nhân gian. Thật sự hâm mộ Đinh Điện nha, trong tình huống không có ai chỉ dạy mà lại có thể luyện thần chiếu công đến đỉnh cao, chẳng lẽ người này cũng giống như Lâm Phàm là thiên đạo chi tử hay sao? Hại, nghĩ đến thần chiếu công tất nhiên là luyện thành điều kiện vô cùng khắc nghiệt, cũng như Thái Huyền kinh, không có người hữu duyên không thể luyện thành. Đinh Điện kia bất quá là vận khí tốt mà thôi. Công pháp nghịch thiên như vậy, nếu truyền ra ngoài, tất sẽ gây ra một hồi giang hồ hạo kiếp. Nếu bị kẻ bất lương lợi dụng, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lúc này, Yêu Nguyệt Liên Tinh đang tản bộ trong trạch viện, nhìn thấy nhật ký, cũng đều lập tức dừng bước, tâm thần hoàn toàn tập trung vào trong nhật ký. Thần chiếu kinh, bản cung chỉ biết công pháp này ở trong tay Mai Niệm Xanh, không ngờ lại có công hiệu khởi tử hồi sinh cũng thật sự đáng sợ. Nói như vậy, phẩm giai của nó còn ở trên Minh Ngọc Công của bản cung, Minh Ngọc Công cũng chỉ là vĩnh trú thanh xuân, xa không thể đạt đến hiệu quả khởi tử hồi sinh. Trong đôi mắt đẹp của Yêu Nguyệt hiện lên gợn sóng kịch liệt, khởi tử hồi sinh, nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Khởi tử hồi sinh xác thực có trái với lẽ thường, nhưng tỷ tỷ nghĩ mà xem, Lâm Phàm lần nào nói sai đâu. Liên Tinh cười khanh khách, thong thả nói. Yêu Nguyệt nghe vậy, gật đầu, điều này không sai, Lâm Phàm người này trừ việc háo sắc ra, vẫn rất đáng tin cậy. Hừ, ước chừng tên hỗn đản kia bị tử bị hùng mê hoặc, đã mấy ngày chưa trở lại trạch viện rồi. Còn có Đế Thích Thiên Trường Sinh ngàn năm tự sáng tạo thánh tâm quyết trong Linh Châu Đại Hán cũng có công hiệu khởi tử hồi sinh. Bất quá công pháp này tuy nói có thể khởi tử hồi sinh, nhưng nếu bị người ta chém đầu, vẫn không sống được do Đế Thích Thiên bỏ ra ngàn năm thời gian tập hợp võ học của vạn nhà cùng với đặc tính phượng huyết mà sáng tạo ra thần công vô thượng. Nó có thể khiến người sở hữu trường sinh bất tử, khiến người chết sống lại. Trong đó cũng bao gồm mấy loại chiêu thức tấn công quỷ dị, tâm pháp thánh tâm tứ kiếp. Thần mẫu từng dùng tiểu thành thánh tâm quyết khiến hoài không sống lại, chẳng lẽ là Đế Thích Thiên đã nuốt tinh huyết chân phượng trường sinh ngàn năm? Các nữ hiệp đối với Đế Thích Thiên không xa lạ gì, lúc trước Lâm Phàm nhắc đến phương pháp trường sinh trên đời cũng đã đề cập đến người này. Là một cái thế tiêu hùng đã trường sinh ngàn năm, chơi đùa nhân gian. Lúc trước vừa nghe người này tu hành ngàn năm vẫn chưa đột phá lục địa thần tiên, chúng nữ còn cười nhạo người này, hiện tại mới cảm thấy là sai lầm lớn. Hóa ra người này không phải là võ đạo bạch si, có thể sáng tạo ra thánh tâm quyết có thể so với tiên pháp, Đế Thích Thiên nói là kỳ tài võ đạo cũng không quá đáng. Dù sao, khởi tử hồi sinh đó là thủ đoạn mà tiên nhân mới có, Đế Thích Thiên có thể dùng thủ đoạn phàm nhân của mình sáng tạo ra một bộ võ học có thể so với tiên pháp, thật sự nghịch tiên. Không nghĩ tới thánh tâm quyết này lại do Đế Thích Thiên sáng tạo, trước đó ta còn cười nhạo hắn là phế vật nữa. Tiểu thành thánh tâm quyết cũng có thể khiến người sống lại, vậy đại thành thì sao? Chẳng lẽ là nếu thánh tâm quyết là công pháp mà Đế Thích Thiên lợi dụng đặc tính phượng huyết mà sáng tạo, e rằng chỉ thích hợp với một mình Đế Thích Thiên đi, chỉ sợ rằng chỉ có người mang phượng huyết mới có thể phát huy toàn bộ uy thế của công pháp này. Tuy rằng bị chém đầu sẽ thất tử, nhưng vẫn vô cùng nghịch thiên rồi. Cho nên thời gian này không có phương pháp khởi tử hồi sinh hoàn mỹ hơn. Lý Hàn Y Lìa nhìn nhật ký, vẻ chấn động trên mặt rõ ràng, không ngờ thế gian này lại thật sự có khởi tử hồi sinh chi thuật. Đế Thích Thiên, thánh tâm quyết, e rằng còn lợi hại hơn cả Trường Xuân Công của sư phụ. Sư phụ của nàng Lý Trường Sinh tu luyện Trường Xuân Công có thể trường sinh, mà đó cũng chỉ là thọ nguyên có chút tăng trưởng, nếu như chịu công kích chí mạng thì vẫn sẽ thất tử. Quả nhiên, thế gian này không có phương pháp khởi tử hồi sinh hoàn mỹ, nếu như chặt đầu, cho dù có tập thánh tâm quyết cũng không thể khởi tử hồi sinh. Lý Hàn Y Lìa đối với chuyện này không cảm thấy bất ngờ, dù sao, đầu là bộ phận quan trọng nhất của con người, nên hoàn cung của con người ở trong đó, mức độ quan trọng không dưới trái tim. Cho dù như vậy, thánh tâm quyết cũng là một bộ công pháp nghịch thiên rồi. Cho dù trái tim chịu vết thương chí mạng cũng đã có thể khởi tử hồi sinh. Như vậy cũng ít đi một chỗ yếu hại, khi giao thủ với người khác có thể chiếm được không ít ưu thế. Ai, đáng tiếc là công pháp này cần phối hợp với Phượng Huyết thì mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của công pháp, e rằng thế gian này chỉ có một mình Đế Thích Tiên mới có thể thi triển hoàn mỹ đi. Phải nói là hoàn mỹ, chỉ có Long Nguyên Thần Long Đạo kia, sau khi phục dụng không chỉ có thể trường sinh bất tử, cho dù bị người chém đầu cũng không chết được, có thể nói là vô địch thiên hạ. Người phục dụng Long Nguyên trong cơ thể sẽ ngưng tụ một đạo dương nguyên của sinh mệnh, sẽ có được thọ mệnh vô tận, trường sinh bất lao. Chương 106, Long Nguyên có thể trường sinh bất tử, Trúc Ngọc Nghiên đến. Chương 106, Long Nguyên có thể trường sinh bất tử, Trúc Ngọc Nghiên đến. Trường sinh bất tử, sở hữu ngàn năm công lực, thậm chí chém đầu cũng không chết. Tức thì nhìn nhật ký, chúng nữ nhao nhao kinh ngạc không thôi. Cái này so với hai bộ công pháp trước kia còn mạnh hơn nhiều, cho dù chém đầu vẫn có thể sống, xem như là chân chính khởi tử hồi sinh, sinh tử nhân, nhục bạch cốt, nghịch chuyển âm dương vô thượng vĩ lực. Hi hi, quả nhiên Lâm Phàm không làm người ta thất vọng, thế gian này lại tồn tại pháp môn khởi tử hồi sinh hoàn mỹ như vậy. Chẳng phải là nói, ta căn bản không cần lo lắng sinh tử. A, Long Nguyên. Mặc dù nói là khởi tử hồi sinh, đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng Long Nguyên này không phải người bình thường có thể có được đâu. Dù sao, thần long là thần thú. Ai, ta nhớ Lâm Phàm trước kia có nhắc tới chân long, thực lực của nó thậm chí còn hơn xa cường giả lục địa thần tiên cảnh, muốn có được Long Nguyên, quả thực là đăng tiên. Không chỉ có thể khởi tử hồi sinh, còn có thể có được ngàn năm công lực. Hoa, thật là nghịch tiên, nếu ta có thể có được Long Nguyên, trong nháy mắt liền có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh rồi. Đối với Long Nguyên, mấy nữ trước kia cũng từng nghe Lâm Phàm nhắc tới, nuốt Long Nguyên có thể trường sinh, lúc đó các nàng liền bỏ qua còn có tác dụng tăng cường công lực, dù sao đều trường sinh bất tử, cho dù tư chất lại kém, thời gian lâu dài cứ cố gắng thì công lực cũng có thể không ngừng tăng lên. Khách điếm Duyệt Lai, một gian phòng trong đó, Vương Ngữ Yên, Trung Linh, một quyển thanh vây quanh, đùa nghịch con chồn bạch kim, tùy ý duỗi ra ngón tay ngọc thon dài ở trên lông tơ mềm mại mịn màng của chồn bạch kim nhẹ nhàng vuốt ve. Một tỷ tỷ, Lâm Phàm nói có phải là thật không? Thế gian này thật sự có loại pháp môn khởi tử hồi sinh kia? Trung Linh cười duyên, hiếu kỳ hỏi ra tiếng. Bất kể là cái gọi là thần chiếu kinh, thánh tâm quyết hay là Long Nguyên, dường như đều có năng lực khiến người ta không chết, chỉ là những thứ này quá mức ly kỳ. Không biết. Một biển thanh lộ vẻ mê mang. Thế gian này có người trường sinh ta còn có thể hiểu, nhưng mà thứ khiến người ta khởi tử hồi sinh lại chưa từng nghe nói, phá vỡ sinh tử, gần như truyền thuyết thần thoại. Còn có Long Nguyên. Ai? Một biển thanh chỉ cảm thấy bị chấn động đến tê dại, tất cả những thứ này đối với nàng nữ tử mà nói cũng quá khó tiếp nhận rồi. Đã vượt xa phạm vi mà nàng có thể hiểu. Long Nguyên, đó là vật chất vô thượng mà thần long sở hữu, tựa hồ có lực lượng khởi tử hồi sinh cũng là chuyện bình thường. Một biển thanh cười khổ nhìn Vương Ngữ Yên, Ngữ Yên muội muội. Ừm. Vương Ngữ Yên khẽ cắn môi, hơi suy tư một lát rồi nói, ta ngoại trừ Lý Thu Thủy, từng học thuật giữ nhan sắc vĩnh viễn, mà tiêu giao phái của nàng, võ học càng thêm huyền diệu, có trường sinh chi thuật, nhưng thật sự chưa từng nghe nói có khởi tử hồi sinh, nghịch chuyển sinh cơ chi pháp. Dù sao sinh cơ mới là cơ sở của tất cả, nếu sinh cơ tất nhiên tăng dã, đừng nói trường sinh, ngay cả sống cũng không thể, vậy khởi tử hồi sinh lại nói từ đâu? Có lẽ Long Nguyên có công hiệu này. Vương Ngữ Yên lại bổ sung một câu, chân long thân là thần thú, trong cơ thể nó ẩn chứa sinh cơ mênh mông, hơn xa sinh linh khác. Có lẽ nguyên dương của nó thật sự có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Nhưng mà vừa nghĩ đến có được Long Nguyên thì nhất định phải đổ lòng, Vương Ngự Yên lập tức xỉu. Chân long cực kỳ hiếm thấy, muốn săn giết chân long, có được Long Nguyên của chân long càng thêm khó khăn. Thậm chí ngay cả cường giả lục địa thần tiên cảnh cũng không làm được. Chân long là thần thú của thế gian, là tập trung linh khí của thiên địa tự nhiên mà sinh ra, có được uy lực hô phong hoán vũ, nuốt mây nhà khói, cũng tuyệt đối không phải con người bình thường có thể địch nổi. Nghe Vương Ngự Yên kể xong, hai nữ còn lại đều trầm mặc, cho dù Long Nguyên có năng lực khởi tử hồi sinh cũng không liên quan gì đến các nàng. Với tu vi còn chưa tới tông sư cảnh của các nàng mà nói, đồ lòng quả thực là chuyện hoang đường. Khởi tử hồi sinh, chém đầu còn có thể sống. Trong Linh Châu thành, Lý Hàn Y Lìa nhìn nhật ký, trong lòng lâu thật lâu không thể bình tĩnh, cho dù là mấy vị tiên nhân của Bắc Ly cũng không dám nói chém đầu còn có thể sống trên đời. Một đám cao thủ của Bắc Ly, Quỷ Tiên Mạc Y Lìa, Nhất Tiên Lữ Tố Chân cùng với sư phụ của nàng Lý Trường Sinh thực lực cao cường, thế gian khó tìm địch thủ, cho dù như thế, cũng không dám nói bị chém đầu rồi còn có thể sống trên đời. Long Nguyên rốt cuộc cần chứa thần lực gì, lại có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, có được ngàn năm công lực? Lý Hàn Y Lìa chấn kinh, chân long nàng cũng từng nghe nói, chỉ là Long Nguyên này lại chưa từng nghe nói. Chân long quá mạnh mẽ, muốn giết chết nó quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ai, Lâm Phàm sẽ nói như vậy, chẳng lẽ hắn có thể có được Long Nguyên? Lý Hàn Y Lìa ánh mắt sáng lên, nàng cũng biết, nội dung Lâm Phàm viết trong nhật ký đều không phải là gió thoảng mây bay, đã hắn sẽ nhắc đến Long Nguyên, nhất định là có phương pháp đồ long. Thọ nguyên lâu dài, khởi tử hồi sinh, còn có ngàn năm công lực, nghĩ đến đây, tâm tính đạm nhiên của Lý Hàn Y Lìa cũng khó tránh khỏi nảy sinh nóng bỏng. Trong viện của Lâm Phàm, Loan Loan nhìn nhật ký, đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ vui mừng, một trái tim nhỏ cũng không tự chủ được mà đập thình thịch của loạn. Long Nguyên sao? Khởi tử hồi sinh, ngàn năm công lực. Trong Ma Môn, người xuất sắc nhất của các đời Tà Đế cũng không có ngàn năm công lực đi. Ngàn năm công lực cần không chỉ là khổ cực tu luyện, càng quan trọng hơn vẫn là thọ nguyên. Tà Đế tuy là cường giả trí cao của Ma Môn, cũng chưa thoát khỏi phạm chủ của con người, không thể sống quá ngàn năm. Ngàn năm công lực, trừ phi là Tà Đế xá lợi trong truyền thuyết, dung hợp công lực của mấy đời Tà Đế mới có kỳ hiệu này đi. Hiện nay, chỉ cần một viên Long Nguyên là có thể đạt thành. Trong lòng Loan Loan nóng rực, nếu có thể có được Long Nguyên, thực lực của nàng tất nhiên tăng nhiều, đến lúc đó nghiền ép sư phi tuyên đó đều là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là chấn hưng Ma Môn trong tầm tay, dựa vào công lực cường đại của Long Nguyên, thống nhất ma môn bằng cách kết hợp thiên ma sách tản mát, thống nhất ma môn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là, không biết thế gian này có mấy viên Long Nguyên, nếu chỉ có một viên, bị tan ướt, Lâm Phàm phải làm sao? Long Nguyên có thể trường sinh, nàng phục dụng về sau có thọ nguyên lâu dài, đến lúc đó chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Phàm chết già mà không có cách nào. Nhưng mà ta hiện tại bất quá là tu vi tông sư đỉnh phong, lại làm sao là đối thủ của thần Long? Còn phải xem Lâm Phàm nha, hắn đã là lục địa thần tiên rồi. Loan Loan lúc này mới phản ứng lại, với thực lực của mình căn bản không có sức tranh đoạt Long Nguyên, chỉ có thể dựa vào Lâm Phàm. Hừ, tên hôn đảng kia đã mấy ngày không nhắc đến ta, cùng từ vị hùng biên phòng về sau thậm chí số lần đến viện còn ít hơn. Cứ như vậy không phải là biện pháp. Ừ mừng. Hình như Lâm Phàm rất thích tất đen, phải mượn của thanh điểu mặc thử mới được. Mặc dù vải vóc cực ít, vì Long Nguyên, vì ma môn của ta. Bản thánh nữ cũng đành miễn cưỡng hy sinh sắp đẹp rồi. Sư Phi Tuyên, nữ nhân thối kia đoán chừng cũng nhìn thấy nhật ký rồi, khẳng định sẽ có ý đồ với Long Nguyên, một mình ta có lẽ còn không phải là đối thủ của nàng. Huống chi, còn có Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Hoàng Dung, Nam Cung Phục Xá, Thanh Điểu, Ngư Âu Vi, Khương Nghê cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Còn có phu nhân của tên kia, từ vị hùng đó cũng không phải là người dễ trọng, thậm chí tỷ tỷ của hắn Từ Chi Hổ hình như cũng bị Lâm Phàm để ý rồi, ai, ta thật là khó. Nghĩ đến đối thủ cạnh tranh của mình người nào người nấy đều khó dây dưa, hơn nữa số lượng lại nhiều, Loan Loan nhất thời xỉu, mày nhăn chặt, khổ sở suy nghĩ đối sách. Hay là lôi kéo sư phụ cùng nhau thử xem. Trong đầu Loan Loan linh quang lóe lên, đã một mình khó ứng phó, thỉnh viện binh chẳng phải là được rồi sao? Vừa nghĩ đến sư phụ Trúc Ngọc Nghiên, trong mắt Loan Loan hiện lên sự kính sợ và tôn kính sâu sắc. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên không chỉ là người đứng đầu bát đại cao thủ ma môn, càng có được vẻ đẹp tuyệt sắc không kém bất kỳ nữ tử nào trên đời. Có sư đồ đồng tâm sư phụ ở thì tốt rồi. Ngay khi chúng nữ vì thần lực vô thượng của Long Nguyên mà cảm thấy chấn kinh, chỉ thấy Lâm Phàm tiếp tục viết như bay. Đáng tiếc chân long thật sự cứng hãn, cho dù lục địa thần tiên cũng khó có thể ngăn cản, dù sao cũng là thần thú, vẫn là đứng đầu tứ đại thủy thú, với thực lực hiện tại của ta, đối phó với chân long cũng rất nguy hiểm, mặc dù Long Nguyên dụ người, nhưng cũng phải có mạng đi lấy à. Nhìn thấy đây, chúng nữ nhất trận túi đầu thở dài, cũng đều vui vẻ tiếp nhận. Vừa nghe Lâm Phàm nhắc đến Long Nguyên, các nàng liền theo bản năng cảm thấy hắn có thực lực tranh đoạt, hiện tại mới tỉnh ngộ, Lâm Phàm cũng chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi, lục địa thần tiên cũng chỉ vừa đột phá không lâu, muốn đi làm chuyện đổ lòng cũng quá khó rồi. Mà chân long dù sao cũng là thượng cổ thần thú, tồn tại sánh vai với thần tiên, tự nhiên không dễ dàng bị giết như vậy, cho dù Trích Tiên giáng lâm cũng chưa chắc dám nói có thể giết chết chân long đi. Hô, kỳ thực cái này cũng không kỳ quái à, Lâm Phàm hắn cũng không phải thần, không phải đối thủ của chân long cũng là bình thường. Ta một chút cũng không thất vọng. Cũng nên nghĩ như vậy, ta đối với yêu cầu của Lâm Phàm quá hà khắc rồi, quên hắn cũng là một thanh niên tuấn tú hơn 20 tuổi rồi, chuyện đồ long quá đáng sợ. Không xông xáo là chuyện tốt, chỉ sợ hắn bị Long Nguyên hấp dẫn mà mất đi lý trí, cùng chân long chém giết, vậy hậu quả không thể tưởng tượng nổi a. Không đúng à, Lâm Phàm tên hôn đản này sao lại dễ dàng thừa nhận mình không được, chẳng lẽ trong đó có mẹo mờ ám, chẳng lẽ tên này muốn một mình nuốt Long Nguyên đi. Giờ khắc này, trong lòng Lâm Phàm, Từ Vị Hùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vừa nghĩ đến thần long, nàng theo bản năng liền cảm thấy không thể địch nổi. Muốn đổ long đoạt lấy Long Nguyên tất nhiên vô cùng hung hiểm, ngay cả cường giả lục địa thần tiên cảnh cũng không có chút phần thắng nào. Thật sự có chút sợ phu quân muốn đi đổ long. Long Nguyên cố nhiên tốt, vẫn là sinh mệnh quan trọng nhất ta. Huống chi, vừa mới trở thành vợ chồng thật sự không lâu đâu. Ta không muốn còn trẻ đã thủ tiết. Không cầu hoa tươi khó khăn lắm mới từ trong đám nữ hiệp có được Lâm Phàm yêu thích, trở thành nữ nhân đầu tiên của hắn, cuộc sống về sau còn chưa bắt đầu đâu. Nghĩ đến đây, trên mặt Từ Vị Hùng hiện lên một vẻ hồng, rõ ràng là một bộ dáng tiểu nữ nhân. Nhiều năm cường thế bá đạo, ngày đêm lao lực, cũng mệt rồi. Hiện nay cuối cùng cũng có một chỗ dựa vững chắc, không thể cứ như vậy mà để hắn chết à. Từ Chi Hổ một bên cũng nhìn nhật ký nhập thần, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, chân long Long Nguyên, nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói, lại thật sự có công hiệu nghịch thiên sinh tử nhân, nhục bạch cốt. Ai, nếu phụ thân năm đó có Long Nguyên trong tay, mẫu thân cũng sẽ không lìa lời. Nghĩ đến chuyện tương tâm, sắc mặt Từ Chi Hổ ảm đạm xuống, bất quá nghĩ đến thần long đó ngay cả cường giả lục địa thần tiên cũng bó tay không có cách nào, nàng cũng đành phải gạt bỏ những ý nghĩ không thực tế đó. Trong đường phố Linh Châu thành, Trúc Ngọc Nghiên mặc trường sam màu đen, trên mặt khăn che nửa đậy, phong tư chắc tuyệt, tràn đầy phong tình say lòng người. Long Nguyên, chủ nhân nhật ký này cũng thật có tự mình hiểu lấy, ngay cả bản tọa cũng không phải là đối thủ của chân long đó, Lâm Phàm một thằng nhóc con đi cũng là chịu chết. Trúc Ngọc Nghiên tự nhiên cũng là người sở hữu nhật ký, có được nhật ký cũng đã được một thời gian, tự nhiên hiểu được rất nhiều thông tin. Chủ nhân nhật ký còn trẻ tuổi đã là cường giả lục địa thần tiên cảnh, được hắn nhắc đến nhiều lần có thể có được thiên đạo ban thưởng. Thiên đạo ban thưởng đó ngay cả bản thân âm hậu nàng cũng phải thèm thuồng. Bất quá, điều khiến Trúc Ngọc Nghiên kinh ngạc nhất vẫn là đệ tử Loan Loan của nàng cũng đồng dạng có được nhật ký, thậm chí còn có được thiên đạo ban thưởng. Nhìn nhật ký, trong đôi mắt đạm nhiên như nước của Trúc Ngọc Nghiên hiện lên thần thái khác thường, Loan Loan nha đầu này làm rất tốt, cũng không làm nhục uy danh của Âm Quý phái ta. Hừ, đệ tử từ hàng Tĩnh trai sư phi tuyên tiếp cận Lâm Phàm, nữ tử đó với Loan Loan chính là kình địch. Di Hoa cung Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Nam cung Phục Xá, Hoàng Dung chất trưởng, nhiều thiên chi tiểu nữ như vậy, Loan Loan sợ là không ứng phó được rồi. Xem ra bản tọa là nên giúp nàng một tay rồi. Nghĩ đến đây, Trúc Ngọc Nghiên không khỏi tăng nhanh bước chân. Trong đại đường, nữ đế Võ Chiếu nhìn nhật ký cũng không khỏi động tâm. Chân Long Long Nguyên lại có thể trường sinh ngàn năm mà không chết. Nữ đế chân kinh, chẳng lẽ thế gian này thật sự tồn tại vật nghịch thiên như vậy? đều nói thần long là đứng đầu thần thú của thế gian, cực kỳ uy nghiêm, tinh nguyên của nó cũng tất nhiên bất phàm, không nghĩ tới lại có công hiệu thần kỳ như vậy. Lục địa thần tiên đều không phải đối thủ của chân long, xem ra cũng đúng, thần long là sinh linh thần thánh như vậy, người thường làm sao là đối thủ của nó. Mặc dù nói như vậy, có lẽ Lâm Phàm kia có biện pháp. Người này từ trước đến nay không bao giờ nói xuông, nhất thời hứng khởi liền nhắc đến chuyện này, hẳn là có rất nhiều thủ đoạn. Dù sao hắn là chủ nhân của thiên thư này. Xem ra, sớm phái Uyển Nhi tiếp cận Lâm là một quyết định sáng suốt. Võ Chiếu đối với hành động phái thượng quan Uyển Nhi tiếp cận Lâm Phàm này rất hài lòng. Chỉ cần thượng quan Uyển Nhi có thể được Lâm Phàm tin tưởng, từ trong miệng hắn lấy được phương pháp có được Long Nguyên, đến lúc đó sẽ là vô thượng tạo hóa. Long Nguyên vật nghịch thiên như vậy, nếu chấm có thể phục dụng thì có thể trường sinh ngàn năm, đến lúc đó đại đường của ta cũng có thể trường thịnh công suy, thậm chí trở thành đệ nhất hoàng triều của đại lục này cũng không phải là không thể. Võ Chiếu ý khí phong phát, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, vật thần ký như vậy, nên quy về võ tắc tiên ta sở hữu. Một bên khác, Loan Loan đang nhíu mày trầm tư, nếu thêm sư phụ, sư đồ chúng ta tất nhiên có thể vượt qua một đám nữ tử, lấy lòng Lâm Phàm, chỉ là sư phụ nàng từ trước đến nay cao ngạo, lại làm sao có thể cùng ta. Tựa hồ nghĩ đến cảnh tượng thẹn thùng đó, sắc mặt Loan Loan tức thì hiện lên một vẻ thường hồng. Đúng lúc nàng đang thất thần, liền nghe bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng. "Loan Loan, ngươi vì sao lại lười nhác như vậy? Không giết sư phi tuyên cũng thôi đi, còn đứng đây mà người, thành ra cái gì?" Nghe vậy, Loan Loan tâm thần dùng mình, lại có người có thể ở trong tình huống thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở sau lưng nàng, nhưng mà giọng nói quen thuộc kia rất nhanh liền đem sự căng thẳng trong lòng nàng hoàn toàn tiêu trừ. Nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy Trúc Ngọc Nghiên hai tay ôm ngực, thần tình lạnh nhạt nhìn nàng, lông mày lá liêu hơi nhăn lại, mang theo vài phần không vui, phong hoa tuyệt đại, diễm lệ động lòng người. Sư phụ." Loan Loan tức thì mừng rỡ như điên. Vạn phần kinh hỉ, không nghĩ tới sư phụ mà nàng ngày nhớ đêm mong lại thật sự đến bên cạnh mình. Dùng sức chớp chớp mắt, xác định không nhìn lầm, đích xác là sư phụ Trúc Ngọc Nghiên. Loan Loan bỏ xuống tất cả phòng bị, hương phấn lôi kéo cánh tay của nàng, một bộ dạng kiểu khí khả nhân. Chương 107, Loan Loan bán đứng sư phụ, sư đồ liên thủ sắc dụ Lâm Phàm. Chương 107, Loan Loan bán đứng sư phụ, sư đồ liên thủ sắc dụ Lâm Phàm. Thấy đệ tử bộ dáng tiểu diễm khả ái, sắc mặt khó coi của Trúc Ngọc Nghiên cũng nhất thời dịu đi không ít. Dù sao thì thiếu nữ tràn đầy sức sống, xinh đẹp động lòng người, nở nụ cười rực rỡ. Ai nhìn thấy cũng không đành lòng trách mắng nữa, huống chi nữ tử trước mắt là đệ tử của mình. Trúc Ngọc Nghiên không giằng tay Loan Loan ra, trên khuôn mặt diễm lệ vẫn có chút lạnh nhạt hỏi, cho vi sư một lý do. Là thánh nữ của Âm Quý phái, một mình rời khỏi môn phái lâu như vậy cũng thôi đi, hiện giờ lại không biết liêm sỉ, ở trong viện của người khác, thành cái gì thể thống. Đệ tử của ta Trúc Ngọc Nghiên, sao có thể bị người khác bao dưỡng ở đây? Trúc Ngọc Nghiên hận rèn sắt không thành thép mà nói. Thông qua quan sát, Trúc Ngọc Nghiên đã có đại khái hiểu biết về nơi này. Căn nhà này vô cùng rộng lớn, các loại viện lạc dày đặc, đình đài gấp đĩa, giả sơn vây quanh. Ngay cả cao thủ như nàng cũng tốn không ít sức lực mới từ trong vô số biệt viện tìm được Loan Loan. Trúc Ngọc Nghiên tỉ mỉ quan sát còn phát hiện người ở đây đều là nữ tử, hơn nữa đều có tư sắc cực tốt, các vẻ đẹp khác nhau, hoặc là mị hoặc yêu kiều, hoặc là thanh thuần khả ái, không biết còn tưởng rằng là con cháu nhà giàu quyền quý nào đó ở đây tư lập hậu cung. Rất rõ ràng bảo bối đệ tử của mình thánh nữ Âm Quý phái cũng bị người khác bao dưỡng rồi, nàng làm sao có thể tiếp nhận. Sư phụ, Loan Loan mới đến Bắc Lương là nước là cái, là Lâm Phàm hảo tâm giúp đỡ đệ tử. Loan Loan thẹn thùng giải thích nguyên do. Tuy nói là nàng tự nguyện, nhưng sư phụ nói hình như cũng không sai. Ở đây, ăn ở đều do Lâm Phàm bao đầu, hơn nữa còn chu đáo chuẩn bị nha hoàn, người hầu chăm sóc, dịch vụ này còn chu đáo hơn cả bảo dưỡng. Nếu không phải Lâm Phàm không làm ra chuyện gì quá đáng, Loan Loan còn tưởng rằng đối phương thèm thân thể của nàng. 887 không đúng, lúc trước tên hỗn đản kia còn. Tựa hồ nhớ tới Lâm Phàm lúc trước đã làm gì với mình, Loan Loan khuôn mặt càng thêm thẹn thùng. Lâm Phàm? Ừm. Loan Loan khẽ gật đầu, sau đó liền hưng phấn kể về chuyện của Lâm Phàm, chém giết Hàn Điêu tự, 20 tuổi lục địa thần tiên. Ba kiếm phá ly đương tâm nói rất hứng thú, sắc mặt từng hồng, trong mắt đều là ái mộ và sùng bái. Chỉ thấy Trúc Ngọc Nghiên nghe đến, sắc mặt đã càng ngày càng đen. Quả nhiên là chủ nhân cuốn nhật ký Lâm Phàm, tên đăng đồ tử vô sỉ kia. Dòm ngó nhiều nữ tử, càng là mua lại tòa nhà này đem bọn họ nhốt ở đây như súc sinh. Nghĩ đến đây, trong lòng Trúc Ngọc Nghiên lửa giận bốc lên. Biết Loan Loan tiếp cận Lâm Phàm, lại không ngờ rằng lại sùng bái người này đến vậy. Tình cảm ái mộ trực tiếp viết lên mặt rồi. Thật là hung trướng. Nhìn Loan Loan nhắc tới Lâm Phàm, một đoạn quá khứ không muốn nhớ lại liền xông lên trong lòng. Lúc trước nàng chính là bị Tà Vương Thạch Chi mê hoặc, cuối cùng bị ép hồng hoàn, dẫn đến Tiên Ma đại pháp khó tiến thêm, khó đột phá đến tầng thứ 18. Đời người gặp phải đả kích nặng nề như vậy, Trúc Ngọc Nghiên đến nay vẫn không thể nào quên. Không ngờ, hiện tại đệ tử của mình cũng bị một tên nam nhân thối tha mê hoặc, vì hắn không tiếp phản bắt nàng, sư phụ, sao có thể dung túng? Trúc Ngọc Nghiên nhất thời giận dữ, sắc mặt lần nữa đen lại chất vấn, ngươi có phải là yêu tên Lâm Phàm này rồi? Tuy rằng nàng không xem cuốn nhật ký này nhiều, nhưng cũng biết chủ nhân cuốn nhật ký Lâm Phàm là một tên đăng đồ tử chính hiệu. Do nó nữ tử thiên hạ, cũng từng nhiều lần dẻo miệng với một đám nữ hiệp. Hô trướng, ngươi đã quên giáo huấn của vi sư rồi sao? Nam nhân không có ai tốt. 10016710055 Lâm Phàm đối với ngươi tốt hoàn toàn là dòm ngó sự trong sạch của ngươi. Nghe vậy, thân thể khẽ run rẩy một chút, vẫn nhỏ giọng biện bạch, Lâm Phàm khác với nam tử khác, chỉ hơn nửa năm đã là cường giả cảnh giới lục địa thần tiên, hơn nữa còn biết bí mật của thiên địa. Cho dù có háo sắc một chút cũng, Trong lòng Loan Loan nhất thời phức tạp, sư phụ nói cũng có lý, nếu Lâm Phàm không dòm ngó sự trong sạch của một đám nữ tử, vì sao lại đối với bọn họ tốt như vậy? Chẳng lẽ thật sự là nhìn thấy bọn họ đáng thương, nảy sinh lòng thương cảm, ra tay giúp đỡ một chút? Thế nhưng, cho đến bây giờ Lâm Phàm ngoại trừ chuyện làm bậy với nàng hôm đó ra, hình như cũng không làm ra chuyện gì không bằng cầm thú. Thậm chí Lâm Phàm cũng chỉ cùng phu nhân của hắn làm chuyện nam nữ, cũng chỉ là vợ chồng bình thường biên phòng mà thôi. Thật ra Lâm Phàm không tệ như sư phụ nói, có lẽ hắn thật sự là vì giải cứu nữ tử khổ sở trên đời. Nghĩ đến đây, Loan Loan quyết định vì Lâm Phàm chứng minh. Vô số bí mật tuôn ra, Loan Loan theo lý lẽ mà tranh luận, thậm chí còn tiết lộ bí mật của đại tùy tứ đại kỳ thư. Tứ đại kỳ thư. Nghe thấy từng bí văn chấn động này, Trúc Ngọc Nghiên lúc này mới có hứng thú, nghĩ đến những nội dung này của đệ tử có lẽ là từ trong nhật ký của Lâm Phàm mà biết. Bản thân nàng vì bận việc môn phái, đối với nội dung cuốn nhật ký xem không nhiều, không ngờ lại có bí mật quan trọng như vậy. Sư phụ không biết, tứ đại kỳ thư, ba quyển kỳ thư còn lại đều là từ trong chiến thần đồ lục mà ra, ngay cả từ hàng kiếm điển của từ hàng tĩnh trai cũng là từ ma đạo tùy tượng lục mà ra. Loan Loan cực kỳ nghiêm túc, hết sức cẩn thận kể lại những gì mình biết. Thấy Trúc Ngọc Nghiên bên cạnh ánh mắt liên tục biến đổi, nàng đã bỏ lỡ bao nhiêu bí mật, bao nhiêu kỳ văn kinh thiên, thậm chí còn có nhiều ẩn mật về ma môn. Vừa nghe từ hàng kiếm điển của từ hàng tinh trai lại là từ ma môn mà ra, Trúc Ngọc Nghiên cười lớn, Phạm Thanh Huệ á Phạm Thanh Huệ, người bạn bạn cũng không nghĩ tới, thứ được từ hàng tinh trai xưng là thánh điển lại xuất phát từ ma môn chúng ta đi. Nói ra thật là trâm trọng. Xem từ hàng tinh trai sau này làm sao đối mặt với giang hồ. Nghe sư phụ mình cười lớn thoải mái, Loan Loan trong lòng cũng vui vẻ nở hoa, xem ra không lâu nữa liền có thể xóa bỏ thành kiến của sư phụ đối với Lâm Phàm, vì vậy nàng lại tung ra tin tức nặng ký, sư phụ còn có từ hàng tinh trai. Thật ra bọn họ đều là bên ngoài thì thanh thuần, bên trong thì dâm đãng, hạ tiện nữ nhân. Sau đó Loan Loan lại đem chuyện từ hàng tinh trai lấy thân nuôi ma tỉ mỉ kể lại, thêm mắm dặm muối. Nghe đến biểu tình Trúc Ngọc Nghiên không ngừng biến đổi, có phẫn hận, có trào phúng, có khinh thường, còn có cả không biết xấu hổ, đến cuối cùng lại chuyển thành phẫn hận. Thử đấu với bản tọa nhiều năm như vậy, từ hàng tinh trai lại trở nên không chịu nổi, giang hồ thanh lâu thật đáng hận. Dù sao thì hai phái tranh đấu nhiều năm, cũng có thắng có thua, đấu với môn phái như vậy ngang tài ngang sức, thật sự khiến người ta cảm thấy nhục nhã. Loan Loan, lần sau gặp sư phi huyên tuyệt đối không được nương tay. Trúc Ngọc Nghiên dặn dò một câu, từ hàng tĩnh trai tuy làm ra chuyện vô sỉ bại hoại đạo đức, nhưng đệ tử trong môn phái lại rất ưu tú. Đặc biệt là từ hàng thánh nữ sư phi huyên, đạt đến cảnh giới kiếm tâm thông minh, là đối thủ một mất một còn với Loan Loan, hơn nữa nàng còn biết, hiện tại, sư phi huyên cũng ở trong biệt viện này. Đệ tử tuân mệnh. Nghĩ đến có sư phụ ở đây, Loan Loan cũng có thêm tự tin, đối với việc thu phục sư phi huyên đã có tuyệt đối tự tin. Con tiện nhân này, từng mấy lần phá hỏng chuyện tốt của nàng, sớm đã nhìn không vừa mắt rồi. Loan Loan lại tiết lộ mục đích sư phi huyên tiếp cận Lâm Phàm, sư phụ không biết, Lâm Phàm thật ra là thiên mệnh chi tử mà từ hàng tĩnh trai vẫn luôn tìm kiếm. Từ hàng tĩnh trai phái sư phi huyên tiếp cận Lâm Phàm cũng là vì điểm này. Loan Loan ngữ khí vô cùng trịnh trọng, chuyện thiên mệnh chi tử liên quan đến trọng đại, thậm chí còn liên quan đến vận mệnh của toàn bộ đại tùy. Thiên mệnh chi tử sao? Trúc Ngọc Nghiên biểu tình nghiêm trọng, chuyện thiên mệnh chi tử nàng tự nhiên hiểu rất rõ. Từ hàng tĩnh trai mỗi khi loạn thế đều sẽ phái nữ đệ tử xuất sắc nhất đi tìm kiếm thiên mệnh chi tử, hiệp trợ thiên mệnh chi tử thống nhất thiên hạ. Đây là tôn chỉ không thể vi phạm của từ hàng tĩnh trai. Thế nhưng Lâm Phàm đâu có phong thái của người thành đế, phong lưu thành tính, đã có nhị quận chúa Bắc Lương còn ở khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt, thật sự không ra gì, sao có thể là thiên mệnh chi tử được? Quan trọng hơn là Lâm Phàm không phải là người đại tùy của nàng, lại nói gì đến thống nhất thiên hạ. Tuy nhiên Trúc Ngọc Nghiên cũng không dám dễ dàng phủ nhận chuyện này, bởi vì từ hàng tĩnh trai quả thực đã phái sư phi huyên tiếp cận Lâm Phàm, điều này đã chứng minh thái độ của họ rồi. Nếu Lâm Phàm không phải là thiên mệnh chi tử, vậy sư phi huyên vì sao lại vượt ngàn dặm đến Bắc Lương tiếp cận Lâm Phàm? Rất nhiều mâu thuẫn này thật sự khiến người ta khó hiểu. Không giấu gì sư phụ, đệ tử đã biết bí mật phá toái hư không. Loan Loan lần nữa tiết lộ bí mật kinh thiên. Phá toái hư không? Trúc Ngọc Nghiên nghe thấy bốn chữ phá toái hư không, hai mắt trừng lớn, một bộ dáng khó tin. Đây là cảnh giới võ đạo cao nhất mà người đại tùy chính ma hai phái theo đuổi. Những năm gần đây, bất kể là ma môn hay là chính đạo, cường giả phá toái hư không đều đã tuyệt tích. Mau mau nói. Trúc Ngọc Nghiên ngữ khí sốt ruột, đối với bí mật phá toái hư không hoàn toàn không có sức kháng cự. Hiện tại đại tùy đã không còn cường giả phá toái hư không, hơn nữa ngay cả trong điện tịch ma môn của nàng cũng rất ít miêu tả về phá toái hư không. Trúc Ngọc Nghiên là một trong những cao thủ đỉnh cấp của ma môn, tự nhiên đối với phá toái hư không vô cùng quan tâm. Nếu có thể biết được bí mật trong đó, nói không chừng cảnh giới mà nàng đã đỉnh trệ lâu nay có thể đột phá lần nữa. Thậm chí đạt đến tầng thứ 18 của Thiên Ma Đại Pháp cũng không phải là không có khả năng. Chỉ thấy Loan Loan tiếp tục nói, tinh túy của phá toái hư không chính là Minh Hoàn Nhật Nguyệt, Ám Hoàn hư không, vượt qua vũ trụ, tiến vào một tầng không gian khác. Thật ra, theo góc độ võ học mà nói, phá toái hư không càng gần với việc cắt đứt thứ nguyên, mà thời gian đóng lại thứ nguyên thì tùy thuộc vào kích thước năng lượng cắt đứt, cho nên chỉ cần năng lượng cắt đứt đủ mạnh thì có thể phá toái hư không. Loan Loan lật nhật ký trong đầu đến những nội dung cũ, tự mình bộc ra. Mặc dù bản thân nàng cũng không hiểu có nghĩa là gì, nhưng với tính tình của Lâm Phàm thì chắc chắn sẽ không lừa gạt nàng. Hơn nữa có thể thể hiện một phen trước mặt sư phụ cũng rất vui vẻ, nếu có thể quyến rũ sư phụ thì càng thú vị hơn. Trúc Ngọc Nghiên nghe đệ tử lẩm bẩm những lời huyền ảo, hai mắt đầy nghi hoặc, đệ tử này đang nói bậy gì vậy? Thật sự cho rằng sư phụ dễ lừa gạt vậy sao? Chờ một chút, không đúng. Thế nhưng khi nàng tỉ mỉ nghiền ngẫm ý cảnh trong lời nói của đối phương, trong nháy mắt đại kinh thất sắc. Trúc Ngọc Nghiên chỉ cảm thấy gông xiềng đang trói buộc nàng không ngừng được mở ra, tuy rằng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ tinh túy trong lời nói, nhưng thu hoạch lại vô cùng phong phú. Dường như có thể mơ hồ chạm đến một tia ý vị phá toái hư không. Lâm Phàm này rốt cuộc là lai lịch gì? Chẳng lẽ thật sự là thiên mệnh chi tử? Trong lòng Trúc Ngọc Nghiên kinh hãi, nàng xác định, với sự hiểu biết và sự hiểu biết của Loan Loan, căn bản không thể nói ra những lời sâu xa như vậy, nội dung chắc chắn là do Lâm Phàm viết ra. Nghe đệ tử kể, Trúc Ngọc Nghiên cũng tò mò về thân phận của chủ nhân cuốn nhật ký Lâm Phàm. Chỉ thấy Loan Loan tiếp tục nói, "Sư phụ, gần đây người không phải là đang tìm kiếm Tà Đế Xá Lợi sao? E rằng với năng lực của Lâm Phàm, cũng nhất định biết tung tích của Tà Đế Xá Lợi." Tà Đế Xá Lợi? Đó là trí bảo của Ma Môn nàng, nhưng đã thất lạc nhiều năm, đến nay vẫn chưa có tung tích. Bên trong chứa đựng công lực của các đời Tà Đế rót vào, là vô thượng bí bảo tu hành võ đạo. Trúc Ngọc Nghiên hô hấp dồn dập, thân thể khẽ run lên, đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Nghe đệ tử tiết lộ bí mật kinh thiên không biết bao nhiêu lần, đầu óc Trúc Ngọc Nghiên đã có chút tê dại, nhưng vẫn bị chấn động đến mức không xong. Lâm Phàm này dường như có năng lực tiên đoán, suy diễn tất cả. Xem ra là bản tọa đã hiểu lầm người này. Người này thủ đoạn nghịch thiên, là tuyệt đại kỳ tài, hoặc là thiên đạo chi tử. Trúc Ngọc Nghiên vẻ mặt trịnh trọng. Nàng rất hối hận vì lúc đầu không xem kỹ nhật ký, nếu có thể sớm coi trọng nhật ký, nàng cũng sẽ không rơi vào tình cảnh lạc hậu như vậy, bây giờ mới vội vàng biết hết mọi chuyện. Thấy sư phụ bỏ đi thành kiến với Lâm Phàm, thậm chí còn không hề keo kiệt khen ngợi, Loan Loan chỉ cảm thấy mãn nguyện. Trầm ngâm hồi lâu, Trúc Ngọc Nghiên nhìn đệ tử của mình với vẻ mặt trịnh trọng, ngữ khí hòa nhã nói, "Loan Loan, tất cả những chuyện này, ngươi là biết từ nhật ký của Lâm Phàm, mà không phải hắn nói với ngươi đúng không?" Loan Loan nghe vậy, hai mắt trừng lớn, gật đầu, vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ sư phụ cũng là người nắm giữ nhật ký? Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại cũng đúng, sư phụ của nàng giữ nhan có thuật, diễm lệ vô song, dung mạo cực đẹp, không hề thua kém nàng, thậm chí còn có một loại phong tình đặc biệt của người trưởng thành. Một ba không sai, vi sư quả thực cũng có được nhật ký của Lâm Phàm từ lâu, chỉ là lại không xem kỹ, không ngờ suýt chút nữa đã bỏ lỡ bí mật lịch thiên như vậy. Trúc Ngọc Nghiên khẽ gật đầu, sau khi suy nghĩ một chút, tiếp tục dặn dò, "Loan Loan, mặc dù Lâm Phàm bản lĩnh cao cường, thân phận bất phàm, nhưng hắn vẫn là một nam tử trẻ tuổi khí thịnh, không thể lơ là cảnh giác, bị hắn lừa gạt thân thể. Đều nói một lần bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi, Trúc Ngọc Nghiên vẫn còn có sự bài xích cực lớn đối với nam tử, nàng chỉ hy vọng bảo bối đệ tử của mình đừng bước theo vết xe đổ của nàng." Chỉ thấy Loan Loan thẹn thùng gật đầu đáp ứng, trong lòng lại không cho là đúng, xung quanh Lâm Phàm nhiều mỹ nữ như vậy, hình như cũng không có hứng thú với ta lắm. Ước chừng tên này đang cùng phu nhân của hắn tình tứ yêu thương ngọt ngào. Phiền não. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn cần đến Lâm Phàm. Trúc Ngọc Nghiên thở dài, "Như vậy đi, ngươi lập tức hẹn gặp Lâm Phàm, đến lúc đó chúng ta sư đồ cùng nhau ra tay, đem hắn thu phục, không tin không moi ra bí mật của Tà Đế Xá Lợi. Thiên Ma đại pháp đối với việc mê hoặc nam nhân cực kỳ hữu hiệu, Lâm Phàm tuy là thiên tuyển chi tử, nhưng dù sao cũng chỉ là một tên tiểu tử 20 tuổi, đối mặt với cắm dỗ, có thể chống đỡ được sao?" Loan Loan nghe vậy, cũng liên tục gật đầu, thật ra nàng cũng nghĩ như vậy. Mặc dù Thiên Ma đại pháp của nàng lúc trước đã thất bại với Lâm Phàm, nhưng bây giờ có sư phụ mà, sư đồ cùng nhau còn không khiến Lâm Phàm khuất phục được sao? Yêu Nguyệt Liên Tinh có thể tỉ muội cùng nhau, chúng ta sư đồ cùng nhau cũng không tệ. Lâm Phàm ngươi cứ chờ mà xem. Loan Loan đắc ý, tràn đầy tự tin. Tựa hồ đã tưởng tượng ra được cảnh Lâm Phàm túi đầu trước mặt sư đồ bọn họ rồi. Chương 108, Kim Mộc Tàng Kiều, Loan Loan Trúc Ngọc Nghiên nhập phụ. Chương 108, Kim Mộc Tàng Kiều, Loan Loan Trúc Ngọc Nghiên nhập phụ. Loan Loan đã quyết định cùng sư phụ hàng phục Lâm Phàm, hai thầy trò kết bạn, bắt đầu mưu đồ đối sách. Hiện tại Lâm Phàm sủng ái phu nhân từ bị hùng, rất ít khi về Lâm phủ. Loan Loan tiết lộ tình hình của Lâm Phàm, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn. Mới đầu tháng, từ bị hùng đã chiếm tiên cơ, các nàng đã chậm một bước. Đương nội, đã Lâm Phàm là kẻ cực kỳ háo sắc, vậy thì phải nịnh bợ, dụ dỗ, chờ nắm được nhược điểm của hắn, liền có thể tùy ý khống chế. Trúc Ngọc Nghiên bình tĩnh phân tích, thân là một phái trưởng môn, đồng thời đem Âm Quý phái quản lý ngăn nắp, Trúc Ngọc Nghiên tự nhiên thông minh tinh danh, có thừa thủ đoạn. Nói như vậy, chẳng phải là phải? Sư phụ nói phải bảo vệ sự trong sạch. Loan Loan nhất thời đỏ mặt, ý của sư phụ chẳng phải là câu dẫn sao? Trước đó còn nghiêm trang khuyên nàng phải bảo vệ bản thân, hiện tại sao lại? Thấy đệ tử có vẻ thẹn thùng, Trúc Ngọc Nghiên cũng hiểu lầm ý của nàng, lập tức giải thích, sư phụ chỉ phân tích tình huống hiện tại, kế hoạch cụ thể còn phải bàn bạc, việc này cần phải cẩn thận, không thể nóng đội, chỉ cần sơ sẩy hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trúc Ngọc Nghiên vô cùng bình tĩnh, dừng một chút, đôi mắt thâm thúy hơi nheo lại, lạnh giọng nói, tốt nhất là có thể dùng vũ lực ép hắn khuất phục, nhưng Lâm Phàm là lục địa thần tiên cảnh cường giả a, cho dù sư phụ cũng chưa chắc là đối thủ a. Loan Loan vội vàng phản bác, đừng nói sư phụ mình, cho dù Ma Môn hiện tại Tà Đế cũng chưa chắc là đối thủ của Lâm Phàm, vũ lực ép buộc căn bản không khả thi. Huống hồ, Lâm Phàm đối với nàng cũng rất tốt, thật sự không đành lòng ra tay với hắn a. Ép buộc Lâm Phàm khuất phục. Mà lúc này, ở bên ngoài nghe lén đã lâu, Yêu Nguyệt trong lòng nhất thời run lên. Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Loan Loan con nha đầu thối này không thành thật, lại liên kết với nữ nhân khác, đánh chủ ý lên Lâm Phàm. Trong lòng Yêu Nguyệt lửa giận không thể nào kìm nén. Vốn dĩ Lâm Phàm cùng Từ Bị Hùng ở chung đã đủ phiền lòng, hiện tại lại xuất hiện thị nữ mưu đồ bất chính, thật coi nàng Yêu Nguyệt không có tính khí. Chỉ nghe một tiếng ba, cánh cửa phòng bị nàng một trường đánh bay. Yêu Nguyệt bước chân như gió, thi triển thân pháp linh động, tựa như quỷ mị nhanh chóng đến trước mặt Loan Loan. Nàng thân hình nghiêng một bên liền giơ ngón tay ngọc chỉ vào Trúc Ngọc Nghiên bên cạnh, nghiêm giọng chất vấn, nha đầu thối, nàng là ai? Mỹ phụ áo đen bên cạnh Loan Loan, nàng chưa từng thấy, xem ra không phải người trong trạch viện, nhưng lại sinh ra mỹ diễm yêu kiều, tựa như một hắc sắc yêu cơ. Xem ra cũng không phải là loại lương thiện gì, nhưng nàng tiên ma yêu nguyệt cũng không sợ ai. Đừng nói một nữ nhân, trực tiếp không cho sắc mặt tốt. Loan Loan thấy thế, trong lòng kinh hãi, thân thể theo bản năng co rúm lại. Đối với vị yêu nguyệt cung chủ phong hoa tuyệt đại, bá khí 10 phần trước mắt này, nàng có chút sợ hãi, đặc biệt là sau khi chứng kiến thần công cái thế của nàng, nỗi sợ hãi này đã càng ngày càng sâu sắc trong lòng. Bẩm chủ nhân, nàng là nô tỳ. Loan Loan theo bản năng liền hô lên xưng hô khiến người ta xấu hổ, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại, đội vàng ngậm miệng. Có sư phụ ở đây a, nàng cần gì phải sợ yêu nguyệt. Yêu nguyệt tuy thần công lợi hại, nhập môn cái thế, nhưng sư phụ mình Trúc Ngọc Nghiên cũng không kém. Chủ nhân, nô tỳ. Trúc Ngọc Nghiên đang nghiêm túc đánh giá yêu nguyệt, nhưng nghe những lời đệ tử nói, nhất thời sắc mặt đen lại, hỏi, Loan Loan cho sư phụ một lời giải thích. Loan Loan nghe vậy lập tức nói ngắn gọn, ba hai câu giải thích tất cả. Cái gì? Ta âm quý phái thánh nữ, sao có thể ở đây làm thị nữ cho người khác? Thử. Vô lý. Ha ha, làm thị nữ cho bản cung là vinh hạnh của nàng. Càn rỡ. Trên mặt Trúc Ngữ Nghiên phủ đầy sương giá, lập tức giơ tay đánh về phía yêu nguyệt một trường. Chân khí thiên ma khủng bố cuồn cuộn, không khí hú lên. Trong khoảnh khắc quỷ vực trùng trùng, ma vụ bao trùm, uy thế đáng sợ. Yêu nguyệt thấy thế, trong mắt hiện lên một vẻ ngưng trọng, không hổ là sư phụ của Loan Loan. Quả nhiên nhập môn lợi hại. Nhưng nàng cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Huống hồ còn nhận được thiên đạo ban thưởng, luận công lực cũng không thua kém Trúc Ngọc Nghiên trước mắt. Chân khí cuồn cuộn, minh ngọc công vận chuyển, yêu nguyệt không hề yếu thế nên đón. Bành bành bành. Âm thanh quyền trưởng đối chọi vang lên. Kinh phong sắc bén tàn phá, khiến người ta ớn lạnh, hai bóng dáng tuyệt mỹ một đen một trắng tựa như quỷ mị tiên tử đối chọi, kịch liệt vô cùng. Trúc Ngọc Nghiên thi triển thiên ma đại pháp, tựa như ma nữ giáng thế, mỗi một kích đều ẩn chứa uy thế vô cùng khủng bố, yêu nguyệt cũng không hề hoảng loạn, minh ngọc công thúc dục, chân khí màu trắng ngà ngưng tụ, phiêu dật xuất trần. Thấy hai người giao thủ kịch liệt, trong phòng hỗn loạn. Loan Loan bên cạnh nhíu mày, lại không thể ra tay. Nàng chỉ là tông sư cảnh tu vi, đối mặt với hai nữ đã là thiên nhân chi cảnh, căn bản bó tay toàn tập, chỉ đánh sốt ruột xem chiến. Đủ 50 hiệp vẫn không phân thắng bại, thực lực hai người vốn ngang tài ngang sức, hơn nữa nơi này chật hẹp không tiện thi triển. Kéo dài như vậy chờ người đến thì xong. Trúc Ngọc Nghiên cũng biết nếu cứ kéo dài tình huống bất lợi cho mình, lập tức ngưng tụ trưởng lực hùng hậu, bộc phát một kích tạm thời đánh lui yêu nguyệt. Chúng ta đi. Chỉ thấy thân ảnh Trúc Ngọc Nghiên nhanh chóng lướt đến trước mặt Loan Loan, nhắc nhở một câu liền mang theo đệ tử nhanh chóng trốn đi. Thử. Coi như ngươi may mắn. Yêu nguyệt thấy thế, hướng về phía hướng các nàng trốn đi, tiểu mắng một tiếng, lại không đuổi theo. Vài lần giao thủ, yêu nguyệt không chiếm được bao nhiêu lợi thế trên người đối phương, nếu thêm một Loan Loan, tình huống càng khó lường. Không nghĩ tới âm quý phái âm hậu cũng nhòm ngó Lâm Phàm, bắt đầu đối đầu với bản cung. Thử. Nhưng bản cung không sợ các nàng, có Liên Tinh ở đây, cho dù các nàng thầy trò liên thủ cũng không hề sợ. Chỉ là, vừa rồi nghe nói hai thầy trò này dường như muốn ra tay với Lâm Phàm. Yêu Nguyệt thầm nghĩ, trước đó nghe lén, cũng biết hai thầy trò muốn mưu đồ bất chính với Lâm Phàm. Trong mắt nhất thời hiện lên vẻ cảnh giác sâu sắc, hy vọng hai thầy trò này sẽ không dùng thủ đoạn gì không thể cho ai biết. Nếu không, bản cung tuyệt không tha thứ. Thân là ma môn, lại là âm quý phái âm hậu thánh nữ, Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan hai thầy trò này sẽ không bị ràng buộc bởi đạo đức mà chính đạo nói. Dùng những thủ đoạn hèn hạ đê tiện là chuyện bình thường. Mặc dù Lâm Phàm tu vi cao thâm, nhưng tuổi còn trẻ, mà Trúc Ngọc Nghiên kia lại là cao thủ nổi danh của Ma môn, đã lăn lộn giang hồ từ lâu, nói là lao răng cử hoạt cũng không quá đáng. Lâm Phàm hộ tống từ vị hùng tỷ bội trở về vương phủ, sau đó lập tức trở về Diệp phủ. Giờ khắc này Diệp phủ diễn võ trường, Lâm Phàm đang đích thân chỉ đạo Nam cung phó xạ tập võ. Từ sau lần du ngoạn đó, Bạch Hồ Ly này luyện công càng thêm cố gắng, biết Lâm Phàm hồi phủ, lập tức tìm đến hắn thỉnh giáo. Không tồi, so với lần trước tinh tiến không ít. Lâm Phàm tay cầm quả giấy, cẩn thận quan sát bóng dáng đao linh động tuyệt mỹ phía trước. Chỉ thấy Nam cung phó xạ tay cầm song đao, thi triển đao pháp đáng sợ. Thân hình nhanh chóng di chuyển, với tốc độ cực nhanh hướng về phía tường dày phía trước chém tới. Trong khoảnh khắc, đao mang văng tứ tung, cuốn lên mấy đạo kình phong, hú lên. Suy 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 trường đao chém xuống, trên bức tường dày đó, vết đao đáng sợ hiện rõ. Trong giây tiếp theo, chỉ thấy vết nước như những tia chớp, với tốc độ xét đánh không kịp bưng thai bao trùm toàn bộ khối tường. Chỉ nghe một tiếng ầm, bức tường dày vô cùng kia hóa thành một đống bụi phấn, chất đống dưới đất. Ba ba ba. Lâm Phàm thấy thế không khỏi vỗ tay, nhìn tư thế đó, đối với sự lĩnh ngộ đao ý đã đạt đến tầng thứ sâu hơn, nhưng đã tồn tại một số khuyết điểm, nhưng sự tiến bộ này vẫn rất đáng kinh ngạc. Xem ra ngươi đã có thể lĩnh ngộ và vận dụng đao ý của mình, tư chất xuất chúng, sau này tiền đồ vô lượng. Lâm Phàm không tiếc lời khen ngợi, dù sao tập võ quan trọng nhất là sự kiên trì, khen ngợi thích hợp không chỉ có thể tăng cường động lực của đối phương, còn có thể nâng cao sự tự tin. Dù sao trước mặt mình, tất cả những người tự xưng là thiên kiêu đều sẽ bị đả kích không nhẹ, Lâm Phàm không muốn vì vậy mà đánh mất sự tự tin của Nam cung phó xạ. Là công tử chỉ điểm tốt đó, sau này quyết không để công tử thất vọng. Trên khuôn mặt tươi cười của Nam cung phó xạ đầy mồ hôi, tràn đầy ửng hồng, ý cười nồng đậm. Tên này cuối cùng cũng chịu khen mình rồi. Nam cung phó xạ chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái, được Lâm Phàm khen ngợi là sự khẳng định lớn lao đối với thành quả tu luyện của nàng. Lời này ta thích nghe, xem như ta tâm tình tốt, liền chỉ điểm thêm một số kỹ pháp cao thâm. Lâm Phàm khẽ cười nói, kỹ pháp cao thâm. Nghe Lâm Phàm muốn chỉ điểm thêm cho nàng, Nam cung phó xạ nhất thời đại hỉ, điên cuồng gật đầu, xin mời công tử chỉ giáo. Sau đó, Lâm Phàm vô cùng nghiêm túc trình bày một số hiểu biết và tâm đắc của mình về võ đạo, Nam cung phó xạ thu hoạch cực lớn. Lâm Phàm hiện tại đã là lục địa thần tiên, càng lĩnh ngộ nhiều ý cảnh sâu xa, như đại hà kiếm ý, hạo nhiên kiếm ý, còn có trạng thiên bản kiếm thuật trước đó. Trong đó mỗi loại kiếm ý hoặc kiếm pháp, hắn đều thông thạo, đạt đến viên mãn. Cái gọi là một pháp thông vạn pháp thông, Lâm Phàm đối với võ đạo đã đạt đến siêu phàm chi cảnh, chỉ cần trong tay cầm đao liền là đao thần, trong tay cầm kiếm liền là kiếm thần. Thậm chí binh khí chưa từng thi triển, hắn cũng chỉ cần luyện tập vài lần là có thể đại thành. Đao pháp kiếm pháp gì càng là trong nháy mắt lĩnh ngộ, điều này còn nhờ tiên thiên đạo thể. Sau khi Lâm Phàm đột phá đến lục địa thần tiên, tiên thiên đạo thể cũng triệt để đại thành, căn cốt và tư chất lại có bước nhảy vọt đáng kinh ngạc. Với tư chất hiện tại của ta, toàn bộ thần châu cũng không ai sánh được nhỉ. Lâm Phàm vô cùng hài lòng, tùy ý ngẩng đầu, lại thấy không xa, hai bóng dáng phong tư tuyệt luân đang đi về phía này. Lâm Phàm lúc này mới hoàn hồn, nhìn kỹ, đây không phải Loan Loan bà xa sao? Bên cạnh còn thêm một hắc váy nữ tử. Trong tầm mắt của Lâm Phàm, hai bóng dáng đã đột nhiên đến gần, Loan Loan tự nhiên rất quen thuộc, ánh mắt của hắn dừng lại trên người nữ tử váy đen bên cạnh Loan Loan. Nữ tử váy đen kia, dung mạo cực đẹp, tỏa ra khí chất yêu diễm, so với Loan Loan thanh xuân xinh đẹp, nàng lại thêm phần thành thục. Trong đầu Lâm Phàm hiện ra một cái tên, Trúc Ngọc Nghiên. Hơn nữa lại cùng Loan Loan ở cùng một chỗ, là nàng không sai. Hay cho một màn, ngay cả Âm Quý phái Âm Hậu cũng đến. Chậc chậc, thánh nữ và Âm Hậu đồng thời ra ngoài, cũng không sợ Âm Quý phái bị người ta đánh cắp. Bắc Lương và Đại Tùy cách xa nhau, Âm Quý phái này, phái thánh nữ đến thì thôi đi, sao ngay cả trưởng môn cũng đi theo? Cũng không nghĩ nhiều. Lâm Phàm thu hồi tâm tư, khó khăn rời ánh mắt khỏi người Trúc Ngọc Nghiên, nhìn về phía Loan Loan, nghi hoặc hỏi, vị này là? Nhìn hai nữ nhân này có vẻ vội vàng, rõ ràng là có chuyện tìm hắn. Ồ, đây là sư phụ của ta. Ta Âm Quý phái trưởng môn. Loan Loan cười nhẹ giới thiệu. Trúc Ngọc Nghiên. Trúc Ngọc Nghiên phối hợp với đệ tử chủ động báo ra tên họ, chỉ là ngữ khí lạnh nhạt không cười, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Nam tử này sinh ra tuấn lãng, khí tức nội liễm, trên người rõ ràng ẩn chứa một cỗ khí cơ cường đại, vừa xa phạm vi cường giả thiên nhân cảnh. Lục địa thần tiên. Trúc Ngọc Nghiên lập tức xác định Lâm Phàm là cường giả lục địa thần tiên cảnh. Đồng thời trong lòng dâng lên từng đợt gợn sóng, sớm nghe đệ tử giới thiệu người này mới ngoài 20 tuổi đã là lục địa thần tiên, nàng cũng có chút nghi ngờ, hiện tại xác nhận tận mắt, chỉ cảm thấy vô cùng chấn động. Thế gian này lại thật sự có thiên kiêu như vậy. Dù là với kinh nghiệm của nàng, cũng không thể tìm ra trong trí nhớ người có thể sánh ngang với hắn. Ngay cả tà đế trong ma môn của ta qua các thời đại, luận tư chất cũng không bằng hắn. Trong lòng Trúc Ngọc Nghiên than thở, ma môn mấy trăm năm qua cũng từng sinh ra rất nhiều thiên chi tiêu tử kinh tài tuyệt diễm, nhưng so với Lâm Phàm trước mắt, kém không phải một chút. Thậm chí ngay cả ma sư bảng ban trước mặt hắn cũng phải tự than thở không bằng. Giờ khắc này, Nam Cung Phó Xạ trong lòng cũng vô cùng bất an. Trúc Ngọc Nghiên đó là người đứng đầu trong bát đại cao thủ ma môn, Âm Quý phái trưởng môn. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Thân là một phái trưởng môn, nếu không xảy ra chuyện gì trọng đại sẽ không dễ dàng rời khỏi môn phái, nàng xuất hiện ở đây, xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ là vì Loan Loan? Lâm Phàm đã làm điều gì không thể tha thứ với Loan Loan, mang theo sư phụ đến đòi công đạo. Nhưng nhìn biểu hiện của nàng cũng không biểu hiện ra sự bất mãn với Lâm Phàm a. Đúng lúc Nam Cung Phó Xạ đang suy nghĩ chỉ nghe Loan Loan tiếp tục mở miệng, "Sư phụ ta hiện tại không có chỗ ở, có thể ở đây tá túc không?" Loan Loan không hề câu nệ, nói thẳng mục đích của chuyến đi này, muốn tìm một nơi dung thân cho sư phụ mình. "Không có chỗ ở." Nghe vậy, Lâm Phàm nhất thời ngẩn người. Cảm tình lại là một người cầu bao đôi. Vẫn là Trúc Ngọc Nghiên. Cảm thấy có chút kỳ quái, với thân phận trưởng môn của Trúc Ngọc Nghiên Âm Quý phái, dù nói thế nào cũng không đến mức phải để hắn bao nuôi à. Tài sản mà trưởng môn môn phái sở hữu, mặc dù không bằng một phương thương giáp quý tộc, nhưng ở Linh Châu thành tìm một chỗ ở cũng không có vấn đề à, chẳng lẽ trong đó có mánh khỏe gì? Khu khu. Buồn tọa ra ngoài, số bạc mang theo không đủ, xin thiếu hiệp tạm thời thu nhận. Sau này chi tiêu, ta nhất định gấp bội bồi thường. Trúc Ngọc Nghiên tùy tiện tìm một lý do mà chính nàng cũng không tin. Nói hay, nói hay. Lâm Mỗ nói theo nguyên tắc cứu đời giúp người, Âm Hậu gặp nạn, giúp đỡ cũng là nên làm. Chỗ này có nhiều trạch viện trống, liền chọn một chỗ ở đi. Lâm Phàm lập tức chỉ vào một trong những viện lạc còn trống, đưa cho Trúc Ngọc Nghiên. Mà Loan Loan cũng dự định dọn ra từ vị trí ban đầu, ở cùng với sư phụ. Ha ha, lần này có thể an tâm mà ở lại đây rồi. Trở lại chỗ ở, Loan Loan trộm vui mừng. Có sư phụ ở đây, sư phi huyên đã tụt lại sau ta không chỉ một chút. Hai người bọn họ liên thủ, đừng nói một sư phi huyên, cho dù là yêu nguyệt liền tinh tỷ bội cũng chưa chắc là đối thủ. Không nghĩ tới ngay cả Trúc Ngọc Nghiên cũng đến, thật không ngờ à, nhưng Âm Hậu này quả thực danh bất hư truyền, sinh ra mỹ diễm động lòng người, thoạt nhìn cũng chỉ 20-30 tuổi, cũng khó trách năm đó Thạch Chi Hiên sẽ độc lòng, nhưng Thạch Chi Hiên thật nên chết à. Hôn đản này không phải người, sau này thay lòng đổi dạ yêu thích bích tu tâm của Từ Hàng tinh trai, thật đủ ngu ngốc, đều là người trưởng thành rồi, còn làm những trò bỏ đi đó, rõ ràng có thể toàn bộ đều cần, may mắn hay, ta sẽ không phạm những sai lầm cấp thấp, sau này Loan Loan, Sư Phi Liên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh ta đều muốn, một người cũng không được bỏ qua. Việc phụ lòng ta không làm được. Ta chỉ muốn cho các nàng một nhà a, chương 109, bật mí tứ đại thần công, chúng nữ muốn trẻ mãi không già chương 109, bật mí tứ đại thần công, chúng nữ muốn trẻ mãi không già nhìn thấy nội dung mới nhất, Loan Loan nhất thời vui vẻ, trên mặt ý cười càng đậm, Lâm Phàm trong lòng vẫn còn ta nha. Xem ra còn chưa hoàn toàn bị từ vị hùng mê hoặc tâm trí. Bản thánh nữ vẫn là cực kỳ có mị lực. Thế nhưng chỉ như vậy đã đủ rồi. Khi nhìn thấy tên sư phi tuyên cũng bị Lâm Phàm nhắc đến, Loan Loan trong lòng vui sướng giảm đi không ít, đáng ghét, vì sao muốn đem nàng và sư phi tuyên đặt chung một chỗ? Xem ra vẫn chưa đủ. Nàng có phải nên chủ động một chút? Nếu không, đến lúc đó bị những nữ tử khác chiếm tiện nghi thì phải làm sao? Loan Loan liễu mi hơi nhíu, đối với nàng mà nói, hiện tại uy hiếp lớn nhất đến từ yêu nguyệt liên tinh, cho dù các nàng sư đồ liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của hai vị cung chủ. Có lẽ, nên nghĩ cách khác. Loan Loan trong mắt đảo động, nhất thời có chủ ý, nếu ta trước tiên trở thành nữ nhân của Lâm Phàm, đến lúc đó, yêu nguyệt sẽ kiêng kỵ mặt mũi của Lâm Phàm, không dám đối với ta làm loạn đi. Thế nhưng, phải hy sinh thanh bạch ta. Tiểu cô nương nhất thời do dự, nàng tuy là ma môn thánh nữ, làm việc trước nay đều theo ý mình, nhưng vẫn luôn giữ mình trong sạch, chưa từng có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với nam tử, ngoại trừ lần bị Lâm Phàm cướp đi nụ hôn đầu tiên. Hơn nữa lúc đó cũng coi là một sự ngoài ý muốn, hơn nữa sự tình đến đột ngột, nàng còn chưa kịp phản ứng. Lâm Phàm tiên phu xuất chúng, lại là thiên tuyển chi tử, cũng không coi là phung phí. Vẫn là nghĩ nhiều, việc này còn phải cẩn thận, ít nhất phải cùng sư phụ thương lượng mới được. Loan Loan trong lòng đã có tính toán, lại cẩn thận nhìn xem, nhật ký tựa hồ không nhắc đến sư phụ nàng a. Loan Loan nhất thời ngẩng đầu, ánh mắt ở trên thân thể phong nhũ hiểu điệu của Trúc Ngọc Nghiên đánh giá không khỏi cảm thán, cho dù là thân hình hoặc là diện mạo, sư phụ đều là đỉnh cấp, so với bất kỳ nữ tử nào đều không thua kém. Nhìn Trúc Ngọc Nghiên túi đầu trầm tư, trong mắt Loan Loan hiện lên vẻ mặt phức tạp. Sư phụ lúc còn trẻ bị Thạch Chi Hiên hôn đảng kia lừa gạt, mới rơi vào kết cục thê lương như thế, đến nay vẫn cô đơn một mình, đây dường như đã trở thành mối bất kết trong lòng. Cũng bởi vậy mới đối với nam nhân căm hận như thế, còn chỗ nào cũng dặn dò nàng đệ tử này phải tránh xa nam nhân. Xem ở phần sư phụ đáng thương như vậy, ta liền mang theo sư phụ vậy. Sư phụ xinh đẹp như thế, thân hình lại tốt, Lâm Phàm sẽ thích đi. Lâm Phàm là thiên tuyển chi tử, tuổi còn trẻ đã đạt đến lục địa thần tiên, tương lai tiền đồ vô hạn, có thể trở thành nữ nhân của hắn cũng là phúc phận tu luyện mấy đời. Nghĩ đến đây, Loan Loan đối với việc hiến thân cũng không kháng cự cho lắm, nếu sư phụ trách cứ, liền đem sư phụ cùng nhau mang theo đi. Trong trạch viện, một chỗ nhã trí phòng ốc, yêu nguyệt tắm rửa xong, đang nằm trên giường nghỉ ngơi, dung nhan tuyệt mỹ hiện lên ánh sáng động lòng người, làn da như có thể vỡ ra, so với trẻ sơ sinh cũng không kém bao nhiêu. Cùng Trúc Ngọc Nghiên giao thủ quả thực tiêu hao một chút thể lực, nhớ tới lúc giao chiến, yêu nguyệt chỉ cảm thấy kinh hãi. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng cảm nhận được uy hiếp trên người một nữ nhân. Mặc dù hai người giao thủ ngang tài ngang sức, thế nhưng Trúc Ngọc Nghiên kia kinh nghiệm lão luyện, nếu như trường kỳ giao chiến, yêu nguyệt chưa chắc là đối thủ của nàng. Nếu như lần nữa đạt được tiên đạo ban thưởng, thực lực bản cung tất nhiên vượt xa Trúc Ngọc Nghiên. Yêu nguyệt khuôn mặt tươi cười hiện lên một vẻ sương lạnh, thử. Trúc Ngọc Nghiên nhập lâm phủ, sau này sợ là một trận ác chiến. Bốn dĩ Trúc Ngọc Nghiên không đến, nàng ở trong trạch viện của Lâm Phàm có thể nói hô phong hoán vũ, những nữ tử khác không ai dám trêu chọc, mà hiện tại tất cả đều đã thay đổi. Cái gì? Các nàng gặp được Lâm Phàm rồi? Yêu Nguyệt lật xem nhật ký, nhất thời tâm thần chấn động. Các nàng cũng không động thủ. Trước kia còn nói là phải bức Lâm Phàm khuất phục, thứ muốn đến cũng không có lá gan này. 20-30 tuổi, Yêu Nguyệt nhìn thấy Lâm Phàm khen ngợi dung mạo thân hình Trúc Ngọc Nghiên một trận khó chịu, ha ha. Đó cũng chỉ là nhìn qua 20-30 tuổi mà thôi, nào có bạn cùng trẻ trung. Trúc Ngọc Nghiên đã nổi danh từ lâu, tuổi tác cũng không nhỏ. Sợ là đã nắm giữ bí thuật gì đó để giữ gìn nhan sắc. Nghĩ đến đây, khoe miệng yêu nguyệt hơi nhếch lên, hiện lên một nụ cười tự tin. Mình tu luyện minh ngọc công có tác dụng dưỡng nhan làm đẹp, đại thành sau này trẻ mãi không già cũng không phải là không thể. Không chỉ trẻ trung, hơn nữa còn nắm giữ bí thuật giữ gìn nhan sắc, Trúc Ngọc Nghiên lấy gì so sánh? Nhìn thấy đằng sau, yêu nguyệt cả người trực tiếp ngồi dậy, cười nói, ha ha. Bị Thạch Chi Hiên lừa gạt tình cảm, nữ nhân ngu xuẩn, sao có thể cùng bản cung so sánh? Xem ra là ta đánh giá cao nàng rồi. Giờ khắc này, Trúc Ngọc Nghiên cũng lật xem nhật ký đã lâu chưa xem. Chờ nhìn thấy nội dung bên trên, cả người kịch liệt run rẩy, hô hấp trong nháy mắt rối loạn. Tên này thật sự đáng ghét, như vậy phơi bày vết sẹo của người khác, bản tọa hận không thể dạy dỗ hắn một trận không thể. Trúc Ngọc Nghiên ngân nha cắn chặt, tức giận vô cùng. Vừa nhắc đến chuyện năm xưa, nàng đã tức giận không chỗ phát tiết. Càng làm cho nàng không thể tiếp nhận chính là, nội dung nhật ký này lại có thể bị những nữ tử khác nhìn thấy. Bất quá vừa nghĩ đến tu vi lục địa thần tiên của Lâm Phàm, nàng nhất thời để bài. Ai? Thôi vậy, đó là Trúc Ngọc Nghiên của quá khứ, hiện giờ ta là âm hầu. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng an ủi. Dù sao cũng nhận được sự giúp đỡ của Lâm Phàm, để hắn nói vài câu cũng không có gì. Trúc Ngọc Nghiên tuy có thuật giữ gìn nhan sắc, hiện tại nhìn qua cũng chỉ 20-30 tuổi, thế nhưng chờ sau này tuổi tác lớn hơn, vẫn là khó mà chống lại sự ăn mòn của năm tháng. Đến là yêu nguyệt lao bà tu luyện minh ngọc công đại thành sau này có thể trẻ mãi không già, tối cao nội gia chính tông tuyệt đỉnh tâm pháp mà cùng chủ các đời của Di Hoa cung tu luyện, thần công uy lực huyền diệu hơn nữa cũng có thể không già trường xuân. Minh ngọc công tổng cộng phân làm 9 tầng, chỉ cần có thể vận dụng đến tầng thứ 6, đã có thể cùng cao thủ đệ nhất lưu đương đại tranh tài. Nếu có thể sử dụng đến tầng thứ 8, thì có thể vô địch thiên hạ. Nếu luyện đến cực phong tầng thứ 9, lúc vận hành ra thịt trong suốt như ngọc, công lực không hướng ra ngoài phát ra mà hướng về bên trong thu liễm, cho nên vận công không tổn hao nội lực còn có thể tăng thêm công lực, đạt đến vô chỉ vô tận, quan trọng nhất là còn có thể trẻ mãi không già. Đáng tiếc là yêu nguyệt hiện giờ vẫn chưa đột phá đến cảnh giới vô thượng tầng thứ 9. Mặc dù nói như vậy, làn da của nàng vẫn so với nữ tử bình thường càng thêm tinh tế, càng thêm chống lão hóa. Nhìn thấy chỗ này, chúng nữ nhao nhao giật mình. Nhập môn cao thấp cũng không phải là các nàng để ý, thế nhưng việc trẻ mãi không già lại có ma lực như nhau, sâu sắc hấp dẫn mỗi một vị nữ tử. Ta mà có thể dung nhan vĩnh cửu, cho dù phế bỏ một thân tu vi cũng nguyện ý. Dù sao có Lâm Phàm bảo hộ, nhập môn này căn bản không có chỗ dùng. Yêu Nguyệt đã như thế tuyệt sắc rồi, lại thêm trẻ mãi không già. Chậc chậc, thật sự là khiến người ta hâm mộ chết mất. Bây giờ bái nhập Di Hoa cung còn kịp không? Cũng không biết tu luyện Minh Ngọc công có điều kiện gì. Yêu Nguyệt cung chủ từ trước đến nay đều bá đạo ngạo thị, tựa hồ chỉ có đối mặt Lâm Phàm tính tình mới thu liễm một chút, ta cũng chỉ có thể cầu xin Lâm Phàm đến gần Yêu Nguyệt. Nếu có thể trẻ mãi không già, ta nguyện ý từ bỏ tất cả, ngoại trừ sinh mệnh, Lâm Phàm. Trong lúc nhất thời, tất cả nữ tử xem nhật ký đều bắt đầu đánh chủ ý lên Minh Ngọc Công, dù sao có thể trẻ mãi không già a. Giờ khắc này, Yêu Nguyệt nhìn nhật ký, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, Minh Ngọc Công là tuyệt thế nhập môn của Di Hoa cung nàng, cũng chỉ có nàng và Liên Tinh hai vị cung chủ mới có thể nghiên cứu, càng là tâm pháp cao nhất mà các nàng đã học. Minh Ngọc Công tầng thứ 9 bản cung đến nay vẫn chưa có manh mối, cũng không biết phải làm sao đột phá. Ai, không đến tầng thứ 9, trung vi tồn tại thì vết, không coi là trẻ mãi không già. Yêu Nguyệt than thở, cái bước cuối cùng kia, nếu không có cơ duyên căn bản không có khả năng, nàng tự nhận tư chất tuyệt hảo, cũng không thể bảo đảm có thể thuận lợi bước vào bước kia. May mà còn có Lâm Phàm tương trợ. Minh Ngọc Công đại thành, thiên hạ này còn có nữ tử nào có thể cùng bản cung tranh đua sắc đẹp? Đến lúc đó tất có thể đem Lâm Phàm vững vàng hấp dẫn. Bên kia, trong vương phủ, Từ Chỉ Hổ nhìn nhật ký, sắc mặt bình thản nhất thời hiện lên một vẻ kinh ngạc. Trẻ mãi không già. Nàng sờ lên khuôn mặt tinh tế mềm mại của mình, trái tim phốc thông nhảy loạn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, qua vài năm nữa dung nhan của nàng sẽ dần dần đi xuống dốc, không còn được khẩn trương tinh tế như bây giờ. Nếu như không có gặp Lâm Phàm, Từ Chỉ Hổ cũng sẽ không quá để ý đến dung mạo của mình, dù sao đã phải chịu nhiều khổ nạn như thế, thế gian này đã không còn bất kỳ nam tử nào đáng để nàng trang điểm nữa. Thế nhưng sự xuất hiện của Lâm Phàm lại làm cho trái tim yên lặng của nàng lần nữa dao động, đối với nhu cầu về mỹ mạo lần nữa đạt đến đỉnh phong. Nếu có thể trẻ mãi không già, dung mạo tạm được này của ta cũng có thể khiến hắn nhìn thêm vài lần đi, dù sao thân là đại tỷ cũng nên quan tâm muội phu của mình. Minh Ngọc Công sao? Cho dù ta chưa từng nghiên cứu bất kỳ võ học nào, cũng phải thử một lần. Yêu cầu bị hùng, nhiều lần nhắc đến chuyện này với Lâm Phàm. Nàng cũng yêu thích cái đẹp, sức hấp dẫn của trẻ mãi không già cũng không thể kháng cự được. Từ Chỉ Hổ đã quyết định, nhất định phải dốc hết sức lực để tranh thủ phương pháp tu luyện Minh Ngọc Công. Mà Lâm Phàm lại một lần nữa bạo liệu. Còn có một bộ công pháp, tên là Ngũ Tuyệt Thần Công, quyển sách này là kinh thiên động địa, nhập môn bí kíp trước nay chưa từng có, làm cho người trong thiên hạ võ lâm tràn trọc trở mình, cầu mà không được. Nó được ghi chép trên một quyển trục màu vàng nhạt, đây là năm xưa hào phóng, thiên hạ nổi danh hiệp khách Âu Dương Đình tập hợp ngũ tuyệt đương thời sáng tạo ra cái thế công pháp, bao gồm nội công chiêu thức, điểm huyết dung động, gần như không gì không có sau khi dung hội quan thông, cho dù dùng chiêu thức của môn phái nào thi triển ra, đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ, từ từ viên thông thì có thể không có sơ hở hơn nữa. Khi chiêu thức được tinh luyện, nội lực cũng là tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Đây là bí mật thâm sâu nhất trong nhập môn, đạo lý sâu xa nhất, mấu chốt bí ẩn nhất. Sau khi học thành có thể hoành tạo thiên hạ. Nhìn nhật ký, tất cả các nữ hiệp đều rơi vào trầm tư, bị công pháp huyền ảo vô cùng kia sâu sắc chấn động, đều nói võ học trên đời có ngàn vạn, các nàng còn chưa từng nghe nói có người có thể tập hợp sở trường của trong nhà dung hội quan thông. Hơn nữa càng ly kỳ hơn là dung hội quan thông sau này, cho dù dùng chiêu thức nào thi triển ra đều không có sơ hở, đơn giản nghe cũng chưa từng nghe. Không nghĩ tới trên đời lại có tuyệt thế thần công như vậy, có thể làm được bao la và tượng. Phải biết rằng mỗi một bộ võ học công pháp đều có kết cấu đặc điểm, công pháp này có thể hấp thu sở trường của tất cả công pháp, rồi tự thành một phái, thật sự lợi hại a. Âu Dương Đình là một nhân vật không tồi, có thể xem là võ đạo đại gia đi, cũng không biết thiên phú của hắn có thể sánh vai với Lâm Phàm không. Học thành sau này có thể hoành tạo thiên hạ, e là thiên hạ của Đại Minh đi. Hiện giờ Thần Châu võ đạo hưng thịnh, chỉ bằng một bộ nhập môn liền có thể quét ngang thiên hạ cũng quá không thực tế đi. Ngũ Tuyệt Thần Công tuy mạnh, nhưng bản cô nương vẫn thích Minh Ngọc Công, ta mặc kệ, Minh Ngọc Công vô địch thiên hạ, Minh Ngọc Công mới là đệ nhất thiên hạ. Những thứ khác đều tránh ra. Ngũ Tuyệt Thần Công. Yêu Nguyệt nhìn nhật ký, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, mức độ huyền diệu của nhập môn này lại không hề thua kém Minh Ngọc Công của nàng, cũng coi là một bộ tuyệt học cái thế. Ngũ Tuyệt Thần Công tuy mạnh, đối với bản cung mà nói không có ý nghĩa gì. Yêu Nguyệt tu luyện Minh Ngọc Công nhiều năm, chân khí trong cơ thể sớm đã cùng công pháp này ăn khớp, nếu như tùy tiện luyện tập công pháp khác, thậm chí còn có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa nàng càng để ý hơn vẫn là trẻ mãi không già. Ai, nói đến, Ngũ Tuyệt Thần Công này tuy kinh diễm, mà người sáng tạo ra công pháp này, Âu Dương Đình, danh nghĩa là đại hiệp, thế nhưng trên thực tế lại là một tiểu nhân âm hiểm độc ác gian trá. Âu Dương Đình gần đến thiên mệnh chi niên, vì thần kiếm thiếu hiệp Yến Nam Thiên mới mười mấy tuổi vừa mới ra giang hồ, kiếm pháp quán cổ sức kim, đoán rằng thiên hạ sau này rất có thể là của Yến Nam Thiên, không còn ai nhớ đến hắn, cho nên liền dùng gian mưu dụ dỗ năm cao thủ ngũ tuyệt của võ lâm. Lúc bấy giờ, thuyết phục họ, muốn họ sáng tạo ra một bộ nhập môn kinh thiên động địa, trước nay chưa từng có. Lại sau khi thành công đã hại chết họ và cả gia đình của họ, hành vi này thật sự ti tiện độc ác. Hơi đề cập đến, công pháp này dường như ở trong địa cung dưới Nga Mi Sơn, cũng không biết sẽ tiện nghi cho vị may mắn nào nhìn thấy chỗ này, các nữ hiệp chỉ cảm thấy đầu góc một mảnh choáng váng, có loại cảm giác như bị sét đánh. Người sáng tạo ra Ngũ Tuyệt Thần Công này lại gian trá độc ác như vậy, thân là tiền bối giang hồ ghen ghét hậu bối mới 10 tuổi, thậm chí vì ghen ghét, dù dâu Ngũ Tuyệt sáng tác công pháp, mà cuối cùng sau khi thành công còn giết chết họ cùng với gia đình họ. Không thể tưởng tượng, người sáng tạo ra Ngũ Tuyệt Thần Công lại không chịu nổi như vậy. Nói là bại hoại võ lâm cũng là nâng đỡ hắn. Súc sinh không bằng lợn chó. Phi phi phi. Ta thu hồi lời nói trước đó, người sáng tạo chân chính của Ngũ Tuyệt công pháp nên là Ngũ Tuyệt mới đúng. Ai, ghen ghét khiến người ta thay đổi diện mạo. Ha ha, vẫn là Minh Ngọc Công tốt ta, Ngũ Tuyệt Thần Công là cái gì? Giờ khắc này, Yêu Nguyệt vô chán, cả khuôn mặt đen như than, hô hấp cũng nhất thời rối loạn lên. Nàng không nghĩ tới Âu Dương Đình kia lại là một tiểu nhân ti tiện độc ác âm hiểm như vậy, vì cái gọi là danh dự, không từ thủ đoạn, tùy ý giết người. Hô trướng, muốn để bản cung bắt được người này, tất đem hắn tru diện. Yêu Nguyệt giận dữ dâng lên, quanh thân chân khí màu trắng không tự chủ được mà ngoại phóng, khí chất lạnh lẽo vô cùng. Yêu Nguyệt cũng không phải là cái gọi là người chính đạo, đối với Âu Dương Đình nổi lên sát tâm không phải là vì cái gì trừng gian trừ ác, mà là đơn thuần nhìn hắn không vừa mắt, cực kỳ không vừa mắt. Loại người ngụy tạo thanh danh này, làm cho nàng chán ghét nhất, trong danh sách tất sát của Yêu Nguyệt cũng chỉ xếp sau kẻ phụ tình, vị trí thứ hai. Có thể thấy được Yêu Nguyệt đối với hắn chán ghét đến mức nào. Thân là âm hậu của Ma Môn, Trúc Ngọc Nghiên nhìn thấy nội dung nhật ký, đối với chuyện này vô cùng kinh thường, Âu Dương Đình, ti tiện vô sỉ, làm hỏng phong khí võ lâm, so với một số đại gian đại ác của Ma Môn ta còn hơn. Dù sao thì đại ma đầu cũng sẽ không giả tạo như hắn, rõ ràng là một ác đồ tàn nhẫn, lại muốn hào phóng hào hiệp làm đại hiệp. Theo Lâm Phàm bạch trần bộ mặt thật của Âu Dương Đình, chúng nữ hiệp đối với bộ thần công này hứng thú giảm đi rất nhiều, mặc dù Ngũ Tuyệt thần công không phải do Âu Dương Đình tự mình sáng tạo, nhưng dính líu đến một người độc ác như vậy thì khiến người ta chán ghét. Chương 110, Võ đạo Thiền Tông, Gia Y Ly thần công. Chương 110, Võ đạo Thiền Tông, Gia Y Ly thần công. Nga Mi phái. Chu Chỉ Nhược kết thúc tu luyện môn phái, kéo thân thể mệt mỏi trở về chỗ ở của mình. Trở lại trong phòng, Chu Chỉ Nhược như thường lệ lật xem nhật ký. Minh Ngọc công, Thanh Xuân Vĩnh Chú. Tim Chu Chỉ Nhược nhất thời cuồng loạn nhảy lên, sắc mặt cũng hiện lên một vẻ từng hồng động lòng người, bàn tay chống cằm cũng không tự chủ được mà khẽ run rẩy. Thiếu nữ diễm lệ ai có thể ngăn cản được sự cám dỗ của mỹ mạo đây, càng không cần phải nói là Thanh Xuân Vĩnh Chú, đó là thứ mà bất kỳ nữ tử nào cũng mơ ước, Chu Chỉ Nhược tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho dù Minh Ngọc công có thể khiến người ta Thanh Xuân Vĩnh Chú, cũng vô duyên với ta. Chu Chỉ Nhược thở dài một hơi, rất nhanh liền đem sự sao động không thực tế trong lòng hoàn toàn đè xuống. Minh Ngọc công là tuyệt học trấn phái của Di Hoa cung, há lại là nàng có thể mơ ước. Huống chi nàng chỉ là một đệ tử bình thường của Nga Mi phái, cho dù là Diệt Tuyệt làm trưởng môn của Nga Mi, cũng chưa chắc là đối thủ của hai cung chủ Di Hoa cung, muốn đoạt lấy công pháp từ trong tay các nàng, rất không thiết thực. Trong địa cung dưới Nga Mi sơn của ta còn cất giấu một môn thần công kinh thế. Ồ đúng rồi, gọi là Ngũ Tuyệt thần công. Mặc dù người sáng tạo ra nó là một kẻ tiểu nhân độc ác, nhưng công pháp thì vô tội a. Trong lúc Chu Chỉ Nhược khẽ động tâm tư, đã có chủ ý dự định thừa dịp sư tỷ muội không có ở đây để đi thăm dò một phen. Không thể tu luyện Minh Ngọc công, có được Ngũ Tuyệt thần công cũng không tệ, cả hai đều là tứ đại thần công, nghĩ đến Ngũ Tuyệt thần công cũng không yếu, hơn nữa xem theo miêu tả của Lâm Phàm, ẩn ẩn còn vượt qua Cửu Âm chân kinh. Là cơ duyên mà Lâm Phàm để lại cho ta đi, xem ra hắn rất có tâm, ta liền không ghét bỏ hắn nữa. Chờ một chút, chẳng lẽ trong số các vị hiệp khách mà Lâm Phàm nhắc đến, người hắn để ý nhất vẫn là ta? Nếu không vì sao chỉ có ta có đãi ngộ như vậy? Trong đầu Chu Chỉ Nhược suy nghĩ vẩn vơ, hai má không tự chủ được mà đỏ lên, thân là nữ hiệp của Nga Mi phái, lại có được nhật ký, tựa hồ ngoài nàng Chu Chỉ Nhược ra thì không còn ai khác. Lâm Phàm nhắc nhở vị trí cụ thể của công pháp, chính là đang chiếu cố nàng a. Mặc dù Lâm Phàm là một tên sát ma, nhưng thiên hạ nam nhân ai mà không phải như vậy, ai dịu dàng săn sóc như vậy, so với Trương Vô Kỵ còn tốt hơn nhiều, nếu hắn tìm đến cửa, ta có nên theo hắn không đây? Trong lúc nhất thời, cô nương bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tiếp theo viết về Hóa Thạch thần công cùng Tiên Tiên cương khí sánh ngang, cần phải là huyền âm chi thể của sử nữ mới có thể tu luyện. Hóa Thạch thần công, công thành cửu chuyển, gia thị hóa đá, vạn vật không tổn thương, cửu chuyển công thành, vô địch thiên hạ. Hơn nữa nơi tu luyện phải là trên băng giá công pháp đại thành, sau đó uy lực to lớn, da rẻ có thể đao thương bất nhập, như đá, quá mức trái với thiên lý, nữ tử sao có thể luyện công pháp biến thái như vậy, thân thể nữ nhân nên mềm mại, cứng ngắc như đá, như vậy, loại hàng rác rưởi này, ai nhìn thấy cũng phải lắc đầu đi, may mắn thay các bà xã không ai luyện môn công pháp này, nếu không, cho dù liệu cả hai đều bị thương, cũng phải phá bỏ nó không thể nghi ngờ. Nhìn nhật ký chúng nữ tâm tư các loại, cũng không nghĩ tới, Hóa Thạch thần công nghe có vẻ bá đạo uy mãnh, lại là nữ tử tu luyện chi pháp, càng ly kỳ hơn, cần phải là huyền âm chi thể. Không thể tưởng tượng nổi, thân thể mềm mại của nữ tử cần trải qua những đau khổ như thế nào, mới có thể luyện thành thân thể kiên cố không thể phá vỡ, vạn vật không tổn thương. Nghĩ đến đã cảm thấy một trận sợ hãi. Ha ha, cười chết, trên đời lại có công pháp kỳ quái như vậy, da thịt hóa đá, chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện. Công tử lo xa rồi, công pháp rác rưởi này, ta nhất định sẽ không đụng vào, chỉ là không biết các tỷ muội khác. A, tu luyện Hóa Thạch thần công, thân thể sẽ trở nên cứng rắn. A, ta không cần. Nữ nhân không mềm mại, vậy còn là nữ nhân sao? Còn có nam nhân sủng ái sao? So với Minh Ngọc công, Hóa Thạch thần công này chẳng là gì cả, cứng đơ thì không tốt, thạch nữ, thật đáng sợ. Lâm Phàm nói thạch nữ là có ý gì a, chẳng lẽ có hàm ý sâu xa gì sao? Mặc kệ, hy vọng chỉ là thạch nữ về mặt bên ngoài. Hóa Thạch thần công cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng, nữ tử bình thường vốn di thân thể tương đối yếu, vì để tránh bị bắt nạt, mới tu luyện công pháp này đi, chỉ là tu luyện cùng băng hàn sẽ mất đi rất nhiều niềm vui đi. Dù sao, đông lạnh lâu ngày khó tránh khỏi việc mất đi trí giác. Vừa nhìn thấy Hóa Thạch thần công cần phải tu luyện bằng huyền băng, chúng nữ liền có một trận kháng cự, nghe nói huyền âm chi thể, ánh mắt của Trúc Ngọc Nghiên lóe lên, lông mi dài khẽ run rẩy, dường như đối với môn công pháp này rất có hứng thú. Nhưng sau đó, ý niệm liền tiêu tán. Da rẻ có thể đao thương bất nhập, như đá. Luyện thể công pháp. Miệng Trúc Ngọc Nghiên khẽ mở, hiển nhiên có chút ngoài dự đoán, theo lẽ thường mà nói, thân thể nữ tử mềm mại, không thích hợp luyện thể, mà Hóa Thạch thần công kia lợi dụng đặc tính âm khí dồi dào của nữ tử, dùng âm hàn chi khí rèn luyện thân thể, có thể nói là được trời ưu ái. Dùng âm hàn chi khí luyện thể, thật sự là trái ngược với Thiên Ma đại pháp. Thiên Ma đại pháp chú trọng sự linh động phiêu dật, biến hóa đa đoan, nếu thân thể như sắt đá kiên cố, hành công sẽ là trở ngại rất lớn. Cuối cùng Trúc Ngọc Nghiên trong nháy mắt dập tắt tất cả những suy nghĩ, mặc dù Hóa Thạch Thần Công uy thế cực mạnh, là một trong tứ đại thần công, nhưng Ma Môn Thiên Ma Sách của nàng cũng không yếu. Quan trọng hơn là, độ phù hợp của công pháp mới là mấu chốt, nếu tùy tiện tu luyện công pháp không phù hợp với bản thân, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đạo tiêu. Thạch Hóa Thần Công. Yêu Nguyệt nhìn nhật ký, trên mặt đều là vẻ khinh thường, toàn thân da thịt hóa đá, trở thành thạch nữ. Công pháp rác rưởi như vậy, cho dù cho không, bản cung cũng không tu luyện. Đối với nhan sắc yêu cầu cực cao, Yêu Nguyệt không thể chấp nhận thân thể như một tảng đá lạnh lẽo mà lại cứng ngắc, thật mất đi vẻ đẹp, đâu có được như Minh Ngọc Công, không chỉ làm đẹp da rẻ, còn có uy thế không tầm thường, tu luyện đến đại thành, thậm chí còn có thể thanh xuân vĩnh trú. Hóa Thạch Thần Công không xứng với Minh Ngọc Công sánh vai. Hóa Thạch Thần Công mặc dù là một trong tứ đại thần công, nhưng chúng nữ phần lớn đều có tâm lý bài xích, nguyên nhân không gì khác, chính là không thích thân thể trở nên cứng rắn. Nếu để người khác biết được suy nghĩ của các nữ hiệp, nhất định sẽ cười nhạo. Ai cũng biết Đại Lục Thần Châu hiện nay công pháp vốn đã khan hiếm, không biết bao nhiêu người vì một môn thần công bí tịch mà không tiếc giết người diệt môn, giết người vô tội. Như Hóa Thạch Thần Công công pháp đẳng cấp này, xuất thế, nhất định sẽ gây ra mưa máu gió tanh, thậm chí gây ra đại chiến tông môn cũng không có gì là lạ. Môn thần công cuối cùng được gọi là Giá Y Thần Công của Võ Đạo Thiền Tông, môn thần công này cực kỳ cương mãnh, có thể được xưng là đệ nhất trong tứ đại thần công. Nội lực tuyệt thế, sau khi luyện thành nội lực cương mãnh hùng tráng, tinh thuần hùng hậu, mạnh mẽ sung mãn, thế gian vô địch, Giá Y Thần Công là chân giáo thần công của Thiết Huyết Đại Kỳ môn, do thủy tổ Vân Thiết Nhị Thị, hàm chứa uy lực của thiên lôi địa hỏa, có thể hoành tạo thiên quân Võ Đạo Thiền Tông, Giá Y Thần Công. Loại công phu này vì quá mức mãnh liệt, mà người luyện nhập môn này theo công lực càng cao thì càng chịu khổ, cho đến khi đem toàn bộ công lực chuyển vào trong cơ thể hắn mới có thể hóa giải đau khổ. Giống như người nghèo, khổ hận 5 năm ép kim tuyến nhưng lại là vì người khác làm Giá Y Y, nhưng Giá Y Y thần công sau khi chuyển chú, uy lực của nó cũng giảm đi rất nhiều, chỉ có muốn dùng lợi của nó, trước tiên phải làm suy yếu phong mang của nó mới có thể luyện thành phiên bản hoàn chỉnh Giá Y Y thần công. Giá Y Y thần công mạnh mẽ, gần như vượt qua đại bộ phận bí tịch thiên phẩm trên thiên hạ, đáng tiếc nhất là phải tìm một người đáng tin cậy nguyện ý chuyển chú công lực mà về, nếu không cũng khó mà đại thành. Thử hỏi thế gian này có bao nhiêu người nguyện ý làm loại kẻ ngốc này, làm giá y cho người khác đây. Đọc đến đây, chúng nữ trầm mặc không nói, thế gian này có người vì tuyệt thế công pháp mà không từ thủ đoạn, tự nhiên cũng có người vì người khác lựa chọn từ bỏ công lực cả đời của mình. Loại người này cực kỹ, trí chân trí tình đối với người khác chân thành. Bởi vì tất cả đều vì người khác mà suy nghĩ, đối với bản thân lại rất ít quan tâm, kết cục của họ thường rất thê thảm, chân tâm đổi lấy phần lớn là sự phản bội tàn nhẫn và tổn thương. Đặc biệt là trong võ đạo hưng thịnh của giang hồ, loại chuyện này lặp đi lặp lại, đều biết giang hồ hiểm ác, nếu có một chút bất cẩn liền sẽ mất mạng, có gì phải nói đến việc truyền công cho người khác. Ai, Giá Y Y thần công, danh xứng với thực. Chẳng lẽ trên đời này không ai luyện thành môn thần công này sao? Thế Thái Viêm Lương đến mức này sao? Giá Y Y thần công nghe có vẻ đầy hương vị, không ngờ điều kiện tu luyện lại khắc nghiệt đến vậy. Cần phải có người truyền công. Truyền công tổn hao rất lớn đối với thân thể, nhẹ thì công lực tan biến trở thành phế nhân, nặng thì thoát lực mà chết. Hậu quả này đều vô cùng nặng nề. Đối với tình cảm của con người là một thử thách cực lớn. Chẳng lẽ tu luyện công pháp này thì phải có hy sinh sao? Thật tàn nhẫn. Lý Hàn Y Lìa nhìn nhật ký, trong lòng vô cùng chấn động. Giá Y Lìa thần công, như tên gọi, cần có người làm giá y hy sinh bản thân thành toàn cho người khác. Đây có phải là quá tàn nhẫn hay không? Hơn nữa, cũng như Lâm Phàm đã nói, ai sẽ hy sinh công lực cả đời của mình để thành toàn cho người khác đây? Trừ phi là người yêu hoặc người thân trí tình trí nghĩa đi. Nghĩ đến đây, Lý Hàn Y Lìa nhất thời mê mang. Nếu người yêu hoặc người thân nguyện ý hy sinh tất cả, truyền công, nàng sẽ tiếp nhận sao? Từ góc độ võ đạo mà nói, tiếp nhận tất nhiên sẽ có sự tiến bộ cực lớn. Nhưng có người được lợi, thì tất nhiên sẽ có người bị tổn hại, sẽ khiến người thân, người yêu phải chịu tổn thương to lớn. Hai bên đều phải lựa chọn. Lý Hàn Y Lìa do dự một lát, liền có quyết định. Nàng tuy si mê võ đạo, lại tự nhận không thể vì một môn công pháp mà hy sinh người yêu hoặc người thân của mình. Giá Y Lìa thần công, nói gì cũng không tu luyện. Ta không muốn phải đối mặt với sự lựa chọn phiền não như vậy. Lý Hàn Y Lìa hạ quyết tâm, nhất định phải ngăn chặn chuyện này xảy ra với chính mình. Kỳ thực còn có một loại bí quyết khác cũng có thể luyện thành Giá Y Lìa thần công chân chính. Đọc đến đây, ánh mắt chúng nữ sáng lên, còn có một phương pháp khác. Chẳng lẽ không cần làm giá y cho người khác nữa? Trong nháy mắt tất cả nữ tử đều hứng thú dâng trào. Dù sao Giá Y Thần Công là đứng đầu trong tứ đại thần công, công hiệu và uy thế của nó còn trên cả Minh Ngọc Công. Nếu chỉ vì cái gọi là Giá Y thì Giá Y Thần Công cũng quá mất đi phong cách của đệ nhất võ học. Giá Y Thần Công loại công phu này vì quá mức mãnh liệt, cho nên khi luyện đến 6-7 thành thì phải hủy bỏ toàn bộ công lực đã luyện thành, rồi sau đó luyện lại từ đầu. Giá Y Thần Công có ý nghĩa là để người ta hiểu được sự lựa chọn loại công lực này vốn là chuẩn bị luyện thành rồi hủy bỏ, đúng là muốn dùng lợi của nó, trước tiên phải làm suy yếu phong mang của nó, chính là đạo lý này. Người sáng tạo ra Giá Y Thần Công này càng là thiên tài, cái thế vô song. Loại công phu này nếu thật sự chỉ có thể làm giá y cho người khác, thì hắn lại vì sao phải khổ tâm sáng tạo nó đây? Giá y thì thần công có ý nghĩa là để người ta hiểu được sự lựa chọn, trong đó pháp môn là luyện thành thần công sau đó phế rồi tu lại, khiến thân thể dễ dàng thay gân đổi cốt, thoát thai hoàn cốt. Sau khi luyện thành thể chất có được phục ma kim thân, nội lực tinh thuần thuần chính, lực đạo hùng tráng vô cùng, chân khí lôi điện kinh thiên động địa, nóng bỏng như liệt hỏa, hơn nữa vận công như ý tùy tâm, không vật gì có thể lay động. Vừa nhìn thấy còn có một loại tu luyện khác, chúng nữ nhất thời vui mừng, nhưng nhìn rõ nội dung lại là một trận xỉu xuống. Phế bỏ công lực rồi luyện lại, độ khó cũng không đơn giản hơn việc truyền công a. Hơn nữa phế bỏ công lực cần phải chịu đựng nỗi đau cực lớn, trả giá cực lớn, nếu nắm không vững có thể gân mạch đứt đoạn trở thành một phế nhân. Quả nhiên, ta nói đệ nhất thần công trên thiên hạ không đơn giản, còn có phương pháp tu luyện khác đây.
Cái gì?
Phế rồi tu lại? Đây luyện thành rồi hủy bỏ? Hình như cũng không dễ dàng đi, nếu hủy bỏ, có thể tu luyện lại hay không cũng là điều chưa biết ta. Hình như cũng không đơn giản hơn việc truyền công a. Hiểu được sự lựa chọn, thoát thai hoa cốt, phục ma kim thân. Công pháp đại thành sau quả thực biến thái, đủ để đảm đương vị trí đứng đầu trong tứ đại thần công. Nhưng mà ai, không có nhưng, công pháp này thật sự có người luyện thành sao? Ai có thể luyện thành giá y y thần công, tiểu nữ tử là người đầu tiên bội phục. Lúc này, Yêu Nguyệt cũng thật sự có chút ngây người, nàng cũng không nghĩ tới giá y y thần công lại có loại tu luyện thứ hai. Yêu Nguyệt kinh hãi. Việc phế bỏ công lực này nhìn thì rất tàn khốc, nhưng cũng là một cơ hội lớn, hơn nữa theo việc tu luyện càng sâu, nỗi đau phải chịu càng nhỏ, mà uy lực lại tăng lên gấp bội. Kỳ thực ý nghĩa của giá y y là nữ nhân đẹp nhất là lúc xuất giá, nữ tử khoác lên giá y y, giờ phút này bỏ đi y phục cũ mà mặc y phục mới, giống như là tái thế làm người, cần phải từ bỏ hoàn cảnh sống hiện tại mà bước vào một hoàn cảnh sống mới. Người sáng tạo ra công pháp này quả nhiên là một thiên tài. Yêu Nguyệt nhất thời tỉnh ngộ. Loan Loan nhìn nhật ký, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Thì ra giá y thì thần công lại có hai loại phương pháp tu luyện. Hủy bỏ công lực rồi luyện lại. Quá khó đi, phải chịu đựng đau khổ lớn đến mức nào đây? Hơn nữa hủy bỏ một lần cũng chưa chắc có thể luyện thành, cần phải nhiều lần hủy diệt, rèn luyện bản thân mới có thể thoát thai hoàn cốt, vận công vô ngại. Xem ra truyền công thích hợp với ta hơn đây. Việc phế rồi luyện lại, phải chịu bao nhiêu tội, hơn nữa một khi sơ ý có thể sẽ không luyện lại được nữa, loại chuyện này kẻ ngốc mới làm. Nếu để người khác tu luyện giá y y thần công, đợi luyện đến 7-8 phần sau đó chuyển chú cho ta, vậy có thể tiết kiệm bao nhiêu công sức tu luyện à? Loan Loan liền đem ý nghĩ nói nhỏ với Trúc Ngọc Nghiên. Trúc Ngọc Nghiên vừa nghe, lông mày nhăn lại, lập tức mắng, hôn trướng. Sao có thể ỷ lại vào người khác? Cầu may. Loan Loan, ngươi làm sư phụ thất vọng quá. Giá y y thần công mặc dù lợi hại, thủ đoạn vô cùng nghịch thiên, thậm chí có thể đem công lực của người khác chuyển chú vào bản thân. Chỉ bằng việc truyền công là được sao? Công lực có thể chuyển chú, nhưng sự lý giải và lĩnh ngộ không thể chuyển chú. Đó đều là những thứ mà người khác đã tích lũy từng chút một, không thể chuyển đạt. Con đường võ đạo cần phải tự mình dũng mãnh tinh tiến. Trúc Ngọc Nghiên nghiêm giọng chỉ trích, hận rèn sắt không thành thép. Đệ tử này của mình rõ ràng là sợ bị tội, cố ý tránh phương pháp thứ hai này, đã chọn một phương pháp tương đối nhẹ nhàng, không ngờ đó mới là phương pháp nguy hiểm nhất. Một khi sơ suất, đều có thể tẩu hỏa nhập ma. Chương 111, Loan Loan có tiểu tâm tư, Trúc Ngọc Nghiên đích thân ra trận. Chương 111, Loan Loan có tiểu tâm tư, Trúc Ngọc Nghiên đích thân ra trận. Đối diện với sư phụ nghiêm khắc chỉ trích, Loan Loan lại không để ý, le lưỡi nhỏ. Võ đạo một đường nếu chỉ dựa vào mình có thể trở thành cao thủ, vậy còn cần sư phụ làm gì? Trong mắt Loan Loan, võ đạo một đường cần phải gặp quý nhân mới có cơ hội đột phá, vui đầu khổ luyện tính là gì? Không ngờ sư phụ quá cố chấp, cái danh này còn không phải bình thường lớn sao? Xem ra là chưa gặp nam tử ưu tú như Lâm Phàm. Loan Loan trong lòng suy nghĩ, với bản lĩnh của Lâm Phàm, những công pháp bảo vật đã lộ ra, thậm chí là cái gọi là Long Nguyên, chỉ cần đạt được bất kỳ một loại nào cũng có thể thực hiện một bước lên trời. Huống chi là thiên đạo ban thưởng. Sư phụ của mình chưa từng trải nghiệm khoái cảm của tiên thiên chân khí rót vào, còn sướng hơn cả đột phá cảnh giới, không có chút đau đớn nào, toàn bộ quá trình đều vô cùng thoải mái. Điểm không đủ chính là thời gian quá ngắn, chỉ có mấy hơi thở ngắn ngủi. Nếu có thể duy trì lâu hơn một chút, dù có chết tại chỗ cũng không còn gì hối tiếc. Không khỏi, tiểu cô nương nhìn về phía sư phụ của mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đáng thương và đồng tình. Ai, sư phụ là người đáng thương, chưa từng được nam nhân thật lòng quan tâm, nếu có cơ hội còn phải khuyên Lâm Phàm nhận nàng làm tiểu thiếp. Với sự hiểu biết của Loan Loan về Lâm Phàm, hắn vốn là người muốn cứu tế nữ tử đáng thương trên thiên hạ, sư phụ đáng thương như vậy, có lẽ cũng nằm trong phạm vi cứu tế của hắn đi. Chúng chi sư phụ của nàng xinh đẹp như vậy, vóc dáng lại hoàn mỹ, ai nhìn mà không yêu chứ? Đương nhiên, nàng cũng không thể miễn cưỡng. Dù sư phụ của nàng đồng ý, Lâm Phàm cũng chưa chắc đã chấp nhận. Dù sao xét về tuổi tác, Lâm Phàm là một hậu bối, tuổi tác cũng chỉ hơn 20. Mặc dù sư phụ của nàng nhìn qua chỉ 20-30 tuổi, nhưng trên thực tế lại cách xa nhau không ít. Hơn nữa với tính cách cường thế bá đạo của sư phụ, đối với việc khuất phục một nam tử nhỏ hơn mình rất nhiều, đây là chuyện làm nhục tôn nghiêm hẳn là vô cùng kháng cự. Trong nháy mắt, Loan Loan lâm vào trong sự giằng co lâu dài. Một bên, Trúc Ngọc Nghiên cũng không nhàn rỗi, suy nghĩ về Thiên Ma Sách mà Loan Loan nói, dù sao là võ học chí cao của Ma Môn, không thể qua loa được, phải cẩn trọng đối đãi, cho dù Lâm Phàm nói đúng đến đâu nàng cũng phải tìm hiểu cẩn thận. Thiên Ma Sách huyền ảo vô cùng, trong Ma Môn cũng không ai có thể luyện đến đại thành, Lâm Phàm rốt cuộc là làm sao biết được huyền bí trong đó? Hơn nữa Thiên Ma Sách luyện đến đại thành có thể phá toái hư không? Chẳng lẽ Lâm Phàm bản thân hắn chính là cường giả đến từ phá toái hư không? Trúc Ngọc Nghiên nhíu mày, Loan Loan từng nhắc đến Thiên Ma Sách tu luyện đến đại thành có thể phá toái hư không, đột phá thế giới này, đối với việc này, nàng không phủ nhận cũng không hoàn toàn tin tưởng. Tuy nhiên thành phần tin tưởng lại chiếm đa số, bởi vì chuyện Tà Đế của Ma Môn mất tích một cách kỳ lạ cũng từng xảy ra. Theo lý mà nói, Tà Đế ở toàn bộ đại tùy cũng được xem là nhân vật có thực lực đỉnh phong, mất tích một cách không dấu vết như vậy quả thật quá mức khó tin. Có lẽ thật sự là phá toái hư không, siêu thoát thế giới này, ngao du hoàn vũ. Tuy nhiên hiện tại quan trọng nhất vẫn là tìm được Tà Đế Xá Lợi. Tà Đế Xá Lợi đã biến mất gần trăm năm, Ma Môn của ta cũng không ai biết tung tích của nó, hy vọng hiện tại chỉ có thể đặt lên người Lâm Phàm. Vì Lâm Phàm có thể biết bí mật của Thiên Ma Sách, e rằng Tà Đế Xá Lợi cũng không phải là vấn đề. Chi bằng trước tiên tìm cách khiến hắn nói ra tung tích của Tà Đế Xá Lợi. nếu có Tà Đế Xá Lợi giúp đỡ, đến lúc đó trở về Đại Tùy, bản tọa liền có thể thống nhất Ma Môn, hợp Ma Môn lục đạo thành một phái, đến lúc đó bản tọa mới là âm hậu chân chính. Xem ra phải tìm hiểu kỹ càng về con người Lâm Phàm này mới được. Mặc dù trước đây cũng từng gặp mặt Lâm Phàm, xác định đối phương không sai với những gì Loan Loan miêu tả, nhưng đó chỉ là vài ba câu nói, còn xa mới có thể hiểu rõ một người hoàn toàn. Vì đã quyết định ra tay với Lâm Phàm, tự nhiên phải tìm hiểu đối phương là người như thế nào, có những khuyết điểm và nhược điểm gì, như vậy mới có sự chuẩn bị đầy đủ hơn. Trúc Ngọc Nghiên trong đầu không ngừng lật xem nhật ký, học hỏi những kiến thức. Nội dung nhật ký các kỳ trước được xem nhanh, nàng cũng có một sự hiểu biết đại khái về Lâm Phàm, hắn lại là phò mã của Bắc Lương. Thiên tài như vậy, lại cam tâm làm phò mã ở Bắc Lương. Trúc Ngọc Nghiên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, lục địa thần tiên cảnh cường giả, lại thông hiểu bí mật của thế gian, đổi lại là bất kỳ nơi nào khác, đó đều là khách quý trong số khách quý rồi. Hừ, từ vị hùng kia căn bản không xứng với Lâm Phàm. Bắc Lương Vương cũng là người có mắt không trọng, để thiên tiêu như vậy chịu đuổi trần thật đáng tiếc, chi bằng để hắn gia nhập Âm Quý phái của ta, làm thánh tử của Âm Quý phái. Dù sao nha đầu Loan Loan kia cũng có tình cảm với tên nhóc đó, tuấn nam mỹ nữ, thánh tử, thánh nữ, trời sinh một cặp, còn hơn ở đây nhiều. Ha ha, Lâm Phàm này cũng thật thú vị, ở đây kim ốc tàng tiểu, dựng nên phủ đệ mới. Tuy nhiên người này có vợ rồi mà vẫn đa tình, quả thực là một tên phụ tình, thậm chí còn đáng ghét hơn cả Thạch Chi Hiên. Càng hiểu rõ nội dung trong đó, sắc mặt nàng càng lúc càng khó coi, Lâm Phàm này căn bản là đa tình đến mức không còn gì để nói, nữ tử hắn để ý nhiều đến mức đến không xuể. May mắn là chưa có ý đồ xấu với bản tọa. Trúc Ngọc Nghiên thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến với tính cách của Lâm Phàm, cũng sẽ không có ý đồ gì xấu với nàng một phụ nhân đã xế chiều, trong lòng lập tức yên tâm hơn. Mặc dù về dung mạo, nàng và Lâm Phàm tuổi tác tương đương, nhưng trong lòng đã xem hắn như một hậu bối mà đối đãi. Nữ tử bị Lâm Phàm để ý đều là những tiên tri tiểu nữ của những thế lực đỉnh cao trên đại lục, đệ tử Loan Loan của nàng lại nằm trong số đó. Đa tình cũng là nhược điểm lớn nhất của người này, cũng vừa vặn làm điểm đột phá. Ánh mắt Trúc Ngọc Nghiên hơi nheo lại, bắt đầu suy nghĩ đối sách, dù sao Lâm Phàm hiện tại là lục địa thần tiên cảnh cường giả, nếu ra tay cứng rắn thì căn bản không có phần thắng. Loan Loan bên cạnh thấy sư phụ vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng nhất thời thịch một tiếng. Chẳng lẽ sư phụ đang nưu đồ chuyện gì kinh thiên động địa sao? Lần trước thấy sư phụ có biểu cảm này đã biết có chuyện lớn xảy ra. Nàng nhớ, lúc trước sư phụ nưu đồ diệt trừ một tông môn nào đó, chính là bộ dáng này, hơn nữa không bao lâu sau, tông môn bị nàng để ý đến đã bị diệt môn, không để lại một người sống sót. Cảnh tượng đó, quả thực như là nhân gian luyện ngục. Loan Loan vì thế mà kinh hãi không thôi, sư phụ của nàng là một nữ ma vương hành sự quyết đoán, làm việc dứt khoát. Mọi chuyện đều nắm chắc phần thắng, cực kỳ tự tin. Một khi đã quyết định việc gì thì không có chỗ cho thương lượng. Chẳng lẽ là nhắm vào người nào đó trong vương phủ này, là Yêu Nguyệt hay là Lâm Phàm? Nếu nói là Yêu Nguyệt, khả năng không nhỏ, dù sao sư phụ là người rất thù dai. Lúc đó Yêu Nguyệt không nói hai lời đã ra tay, hiển nhiên đã chạm đến giới hạn cuối cùng của nàng, nảy sinh ý nghĩ báo thù cũng là chuyện bình thường. Còn có, chính là Lâm Phàm. Đối với Lâm Phàm, Loan Loan tin rằng sư phụ cũng không phải là ác ý, chỉ muốn từ miệng đối phương thăm dò một số tin tức, sau đó mới đưa ra các biện pháp mà thôi. Tuy nhiên Lâm Phàm lại là lục địa thần tiên cảnh cường giả, sư phụ căn bản không phải là đối thủ. Loan Loan, sư phụ quyết định ra tay với Lâm Phàm. Trúc Ngọc Nghiên trầm tư hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, nàng nhìn Loan Loan, biểu cảm nghiêm túc nói, vì đại nghiệp thống nhất Ma Môn, phải sớm hành động với Lâm Phàm. Nàng nghiêng người đến trước mặt Loan Loan, ngựa khi ôn hòa nói, sư phụ cần sự giúp đỡ của ngươi. Giúp giúp đỡ? Loan Loan nhất thời mặt đỏ lên, tưởng tượng lung tung. Nhanh như vậy đã muốn mình hiến thân sao? Không phải đã nói, con gái phải bảo vệ sự trong sạch của mình sao? Khô khụ. Ngươi nha đầu thối này lại nghĩ đến những thứ không sạch sẽ gì rồi. Không phải như ngươi nghĩ đâu, sư phụ có diệu kế. Trúc Ngọc Nghiên khẽ ho một tiếng, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, tỏ ra tự tin. Nàng đáp ý nói, một lát nữa sẽ khiến Lâm Phàm say cướp, sau đó ngươi liền thi triển Thiên Ma Đại Pháp, với tính cách của Lâm Phàm, đến lúc đó chẳng phải mặc cho chúng ta chơi đùa sao? Nghe nàng nói ra phương án đáng tin cậy, Loan Loan nhất thời mặt nhỏ xị xuống, Lâm Phàm là lục địa thần tiên cảnh cường giả, làm sao dễ dàng bị chốt say như vậy được? Còn có Thiên Ma Đại Pháp, thật sự khả thi sao? Loan Loan mặt hơi đỏ lên, lúc trước nàng chính là như vậy mà thất bại, còn bị đối phương chiếm tiện nghi, hiện tại đối với sư phụ cũng không có nhiều tự tin. Thấy đệ tử một bộ biểu cảm thất vọng, Trúc Ngọc Nghiên tự tin giải thích, ta đã sai người đưa Hoàng Tuyển Tùy đến. Chỉ thấy nàng từ thắt lưng lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, cười một tiếng. Có bảo bối này, cho dù là lục địa thần tiên cũng phải say ba ngày. Trúc Ngọc Nghiên mở nắp bình ngọc ra. Trong mấy mắt, một luồng hương thơm say lòng người ập vào mặt. Loan Loan chỉ cảm thấy đầu óc một trận mơ hồ, cảnh tượng trước mắt càng ngày càng mơ hồ, mí mắt nặng trĩu, dường như lập tức muốn gục xuống ngủ. May mắn Trúc Ngọc Nghiên kịp thời đậy nắp bình lại, Loan Loan mới may mắn thoát nạn. Cái này. Loan Loan sau khi khôi phục lại sự tỉnh táo, đôi mắt đẹp trừng lớn, có chút lắp bắp, chỉ ngửi một cái mà đã khiến nàng suýt hôn mê, Hoàng Tuyển Túy này có bao nhiêu người tiên. Nàng là tông sư đỉnh phong cao thủ, lại suýt bị mùi rượu mê hoặc. Nếu tự mình uống vào, sẽ xảy ra chuyện gì? E rằng ngay cả lục địa thần tiên cảnh cường giả cũng sẽ đổ gục xuống ngủ đi. Có bảo bối này, Loan Loan tự tin tăng cao, lập tức đi mời Lâm Phàm đến dự tiệc. Trong Lâm phủ, Lâm Phàm tâm niệm thu hồi, kết thúc việc viết nhật ký, sau khi nhận được ban thưởng nội lực, ánh mắt của hắn hướng về phía viện lạc nơi Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên ở không cầu hoa tươi. Trúc Ngọc Nghiên không phải là người dễ đối phó, thậm chí còn bá đạo hơn cả Yêu Nguyệt, đừng nhìn nàng ban ngày một bộ dáng thỏa hiệp, trên thực tế lại là một nữ nhân điên cuồng. Cũng không biết nàng đến gần ta có mục đích gì. chỉ hy vọng đừng để sư phụ Loan Loan của ta bị hư hỏng. Lâm Phàm tự nhiên nhìn ra Trúc Ngọc Nghiên đến Trạch viện là có ý khác, cũng không để ý nhiều. Cho dù Trúc Ngọc Nghiên là ma môn âm hậu khiến người người khiếp sợ, Lâm Phàm cũng không hề sợ hãi. Trước mặt thực lực tuyệt đối, mọi mưu lược đều là vô ích. Huống chi còn là sư phụ của Loan Loan, chỉ cần không làm ra hành động gì quá đáng, Lâm Phàm cũng mặc kệ nàng. Nga Mi Sơn Chu Chỉ Nhược thấy nhật ký không còn được cập nhật nữa, cũng rút ra tâm thần. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt, tiên tình âm u ngũ tuyệt thần công lại ẩn giấu ở dưới chân Nga Mi Sơn của ta. Bất luận thế nào cũng phải đi xem. Đây là thu hoạch lớn nhất của Chu Chỉ Nhược, đồng thời càng là cơ duyên trong tầm tay, thiên tứ lương cơ. Một trái tim của Chu Chỉ Nhược bắt đầu bất an, chuyện không nên chậm trễ, nếu bị sư thủ Tuần Sơn phát hiện ra vị trí của địa cung trước, vậy thì hỏng bét. Nàng liên mượn bóng đêm che giấu, nhón chân, lặng lẽ ra khỏi phòng. Nhìn xung quanh dò xét một lát, nàng cuối cùng xác định sư thủ canh gác núi đã nghỉ ngơi, lúc này mới tăng nhanh bước chân hướng xuống núi nhanh chóng đi đến. Dưới Nga Mi Sơn, trong một khu rừng, trận trận hàn phong rít gào lạnh lẽo, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Chu Chỉ Nhược xuyên qua khu rừng, tầm nhìn dần mở rộng, ánh mắt quét về phía trước, tìm kiếm mọi phương vị có thể tồn tại địa cung. Rất nhanh, ánh mắt của nàng khóa chặt ở một ngọn đồi nhỏ phía xa, liền tăng nhanh bước chân. Trong bóng tối, Chu Chỉ Nhược một mình mò mẫm, trải qua nhiều lần thăm dò qua lại, cuối cùng cũng tìm được một chỗ mật đạo. Chỗ mật đạo đó bị cành lá rậm rạp che khuất. Đứng ở cửa mật đạo, trận trận gió lạnh thấu xương từ bên trong ập tới, thổi tung váy của nàng, ánh mắt nhìn thấy là bóng tối sâu thẳm. Thỉnh thoảng có rơi, côn trùng bay ra từ trong hang, đáng sợ vô cùng. Chu Chỉ Nhược dừng bước, thân thể run rẩy, chần chừ không dám bước chân, một bộ dáng sợ hãi cùng. Nên là ở đây rồi. Có nên đi vào không? Chu Chỉ Nhược trong lòng run rẩy, một nữ tử yếu đuối nàng khi nào phải đối mặt với cảnh tượng đáng sợ như vậy, vẫn là một mình trong hang động đen kịt. Keng. Nàng rút bảo kiếm bên hông ra, tiếng kiếm sắc bén vang lên rất lớn, xua tan đi một tia sợ hãi. Ở Nga Mi cũng đã chịu đủ khi dễ, đặc biệt là Đinh Mất Quân, không hề quan tâm đến lời răn của sư phụ, nhiều lần chèn ép ta, nếu có thể đạt được ngũ tuyệt thần công, vậy cần gì phải chịu đựng. Nghĩ đến việc mình bị bắt nạt trong môn phái, Chu Chỉ Nhược lấy hết dũng khí từ từ bước ra. Nàng tay cầm trường kiếm hết sức cẩn thận. A. Trong lòng địa cung, nhìn thấy hài cốt khắp nơi, Chu Chỉ Nhược không thể kiềm chế được nữa, thét chói tai. Trên hài cốt vết nứt có thể nhìn thấy, có những bộ còn cắm cả kiếm, vị trí các bộ phận khác nhau, có vẻ rất đáng sợ. Có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó tráng lệ đến mức nào, mấy chục người bị giết bằng những cách khác nhau, người ra tay chắc chắn là một kẻ tàn độc, thủ đoạn độc ác. Tiếng thét chói tai của thiếu nữ vang vọng trong địa cung, mai mới bình tĩnh lại. Chu Chỉ Nhược lúc này mới cuối cùng bình phục lại tâm tình, chỉ là thân thể vẫn không tự chủ được mà run rẩy. Ai thấy cảnh tượng này cũng sẽ sợ hãi, đừng nói là một thiếu nữ cô đơn. Dung Trương kiếm gạt hài cốt trên mặt đất ra, đi vào một mật thất. Ngũ Tuyệt Thần Công. Chu Chỉ Nhược vừa vào mật thất đã thấy một quyển sách dày đặc đùi bặm trên bàn. Trên đó viết Ngũ Tuyệt Thần Công bốn chữ có thể nhìn thấy lờ mờ. Lâm Phàm quả nhiên không lừa ta. Chu Chỉ Nhược trong lòng mừng rỡ, con đường này không gặp bất kỳ trở ngại cơ quan ám khí gì, vô cùng nhẹ nhàng đã lấy được bộ tuyệt thế công pháp này. Mặc dù tâm hồn yếu đuối của nàng đã phải chịu một cú sốc lớn, nhưng cũng đáng giá. Chu Chỉ Nhược phủi sạch bụi trên công pháp, trong lòng một trận cảm khái. Chỉ cần tu luyện Ngũ Tuyệt Thần Công này, sau này vận mệnh của nàng sẽ do mình chủ thể, không cần phải chịu sự bắt nạt của bất kỳ ai nữa. Tất cả những điều này đều nhờ có Lâm Phàm. Chu Chỉ Nhược trong lòng cảm động. Nếu không có Lâm Phàm cố ý nhắc nhở, tiếp này nàng cũng không biết dưới chân Nga Mi Sơn lại cất giấu loại công pháp nghịch thiên này. Chương 112, Loan Loan sắc dụ Lâm Phàm, Ma môn nhất môn song đế. Chương 112, Loan Loan sắc dụ Lâm Phàm, Ma môn nhất môn song đế. Vốn Chu Chỉ Nhược còn đối với nội dung trong nhật ký của Lâm Phàm bán tín bán nghi, giờ phút này đích thân cầm lấy môn tuyệt thế thần công này, tất cả những nghi vấn đều biến thành chấn động, thậm chí là một tia cảm kích. Ngũ Tuyệt Thần Công là một trong tứ đại thần công sánh vai với Minh Ngọc Công, huyền diệu vô cùng. Câu còn không được, nếu không phải Lâm Phàm cố ý chỉ rõ phương vị của nó, e rằng đã bị che lấp trong mật thất u ám, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. May mắn là hiện tại đã bị nàng Chu Chỉ Nhược đạt được. Nếu công pháp có thành, đừng nói Nga Mi, cho dù toàn bộ đại nguyên cũng coi như là cao thủ hàng đầu, đến lúc đó trở thành phái Nga Mi trưởng môn, càng là chuyện đã được định sẵn. Xem ra Lâm Phàm quả nhiên là thiên tuyển chi tử, lục địa thần tiên rồi. Chu Chỉ Nhược lẩm bẩm tự nói, đối với Lâm Phàm, người chưa từng gặp mặt này, dấy lên hứng thú nồng đậm. Hại, so với hắn ta vẫn còn kém xa quá. Ta xem như là người nắm giữ nhật ký có tu vi thấp nhất đi. Vừa nghĩ đến những nữ tử bên cạnh Lâm Phàm, mỗi người đều là dung nhan tuyệt thế, nhập môn cao cường nữ hiệp, Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy một trận tự ti. May mắn thay, tất cả đều có chuyển cơ, Ngũ Tuyệt Thần Công cũng không kém hơn Minh Ngọc Công, với tư chất của ta, thành tựu tương lai sẽ không thấp hơn gì Hòa Cung Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt là tồn tại mà sư phụ diệt tuyệt của nàng cũng không thể với tới, nếu đổi lại trước đây, Chu Chỉ Nhược đối với nàng không hề nảy sinh bất kỳ ý niệm nào. Cung chủ Di Hoa Cung Đại Minh nhập môn cái thế, lại còn nổi tiếng là nóng tính, đừng nói là tranh phong với nàng, cho dù nói xấu cũng có thể bị nàng chu diệt, coi như là phân bón của Di Hoa Cung. Mà bây giờ thì khác, có thần công bí tịch cung cấp, cho nàng chút thời gian, chưa chắc đã không bằng Yêu Nguyệt. Nhưng điểm duy nhất khiến Chu Chỉ Nhược đau đầu là, gần đây Lâm Phàm không hề nhắc đến tên nàng, có vẻ như mặc kệ. Chẳng lẽ chỉ cho một bộ công pháp, những thứ còn lại phải dựa vào 917 chính mình? Đây là thái độ đối với lão bà sao? Nàng rõ ràng nhớ rõ lúc trước Lâm Phàm trong nhật ký nói muốn cưới nàng làm lão bà. Chẳng lẽ là vì nữ tử quá nhiều, bận rộn không xuể? Trong lòng Chu Chỉ Nhược nhất thời trăm mối cảm xúc, có trách cứ đối với Lâm Phàm, có cả sự ghen tị đối với nữ tử khác của hắn lật xem nhật ký, tỉ mỉ đến một chút. Quả nhiên, tên của ta ở rất phía sau. Tuy rằng miễn cưỡng chen vào trong 15 người đầu, nhưng mục tiêu của ta là 10 người đầu, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Chu Chỉ Nhược nắm chặt nắm đấm, chẳng lẽ dung mạo của ta lại kém cỏi như vậy sao? Sao ngay cả Triệu Mẫn cũng xếp trước ta một vị vậy? Giờ khắc này Chu Chỉ Nhược đối với dung mạo của mình sinh ra nghi vấn, những người đã từng gặp ta đều nói gì mà xinh đẹp như hoa, chim sa cá lặn, xem ra vẫn còn quá khoa trương rồi. Cho dù ở Nga Mi hay là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Chu Chỉ Nhược nghe được nhiều nhất vẫn là những lời khen ngợi về mỹ mạo của nàng, hiện tại nghĩ lại, chỉ cảm thấy một trận đắng chát. Hay là nói, nữ tử bên cạnh Lâm Phàm càng xuất sắc hơn. Yêu Nguyệt cung chủ không cần phải nói nhiều, Thâm cung Yêu Nguyệt sắc, đó là mỹ nhân nổi tiếng. Còn có Nam cung Phó Sạ, cũng là bảng nhan sắc đứng đầu. Ngư Ấu Vi dung nhan tuyệt lệ, lại còn có đại sắc khí, không ai có thể thay thế. Từ Bị Hùng tuy rằng dung mạo xếp hạng ở mức trung bình, nhưng thân hình của nàng là thượng thừa, huống hồ đã viên phòng, trong lòng Lâm Phàm địa vị không ai có thể thay thế. Hai, e rằng thứ duy nhất có thể vượt qua, cũng chỉ có những nha hoàn kia thôi. Vừa nghĩ đến tương lai nàng phái Nga Mi trưởng môn, trong đám nữ tử của Lâm Phàm, chỉ có thể so sánh với nha hoàn, nhất thời xỉu xuống. Ta phải cố gắng, sớm ngày xuất sơn. Trên thảo nguyên ở biên giới Đại Tần, thiếu nữ chăn cừu cầm cây trượng trong tay so đo cái gì đó. Giữa lúc tùy ý bung lên, đã có kinh thiên kiếm ý nhất thời hư không chấn động, không khí kịch liệt cuộn cuộn. Kỳ hì, cảm giác kiếm pháp của ta lại tinh tiến rồi, xem ra chủ nhân của nhật ký này quả nhiên lợi hại nha. Nhiều ngày xem nhật ký, nàng nghe được nhiều nhất chính là cái gì mà thiên kiếm thiên đao, phá toái hư không. Tuy không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng ít nhiều có chút cảm ngộ và thể nghiệm. Cũng không biết kiếm ý của ta đã đến cảnh giới nào, đã đạt đến thiên kiếm chi cảnh chưa. Có lẽ là có, cũng có lẽ là không, nhưng mà trên nhật ký viết ta không hiểu mà. Hai, còn không cập nhật nội dung. Thiếu nữ cưỡi trên lưng cừu, đôi chân thon dài khẽ đung đưa, tiết tấu hỗn loạn kia, dường như đang phô bày nội tâm rối bời của nàng. Đây là lần đầu tiên nàng vì nội dung trong nhật ký mà sốt ruột. Trong nhật ký miêu tả về kiếm đạo từng bước một, đến bây giờ ngay cả nàng, một thiên tài thiếu nữ có thiên phú kiếm đạo xuất chúng, cũng đã không hiểu. Cũng không biết chủ nhân nhật ký gần đây thế nào, luôn nhắc đến những thứ ta không có hứng thú. Khó khăn lắm mới có người có thể chỉ điểm kiếm pháp của mình, nhưng người đó vì nguyên nhân khác mà không giảng kiếm thuật nữa, sao không khiến thiếu nữ mê kiếm sốt ruột? Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, nếu có thể được hắn đích thân chỉ điểm, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn nha. Hoặc là có thể trao đổi trực tiếp. Hình như nữ tử được nhắc đến trong nhật ký càng ngày càng nhiều rồi. Tiếc là ta không quen ai cả. Trước đó trong nhật ký nhắc đến tên có ít, nàng còn có thể nhớ được một vài người thường xuyên được nhắc đến, như Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Từ Bị Hùng gì đó, bây giờ đã hỗn loạn không chịu nổi, không nhớ rõ. Chủ nhân nhật ký xưng hô tất cả nữ tử là lão bà, cũng bao gồm cả ta sao? Nghĩ đến đây, mặt của thiếu nữ chăn cừu Á Thanh nhất thời đỏ ửng. Tuy rằng tên của nàng không được nhắc đến, cũng biết có thể có được quyển sách nhỏ kỳ diệu, khẳng định có liên quan đến Lâm Phàm. Sống ở thảo nguyên từ nhỏ, nhật ký trong đầu là vật kỳ diệu nhất mà nàng từng thấy trong đời, thậm chí còn kỳ diệu hơn cả bảo vật trong huyền thành. Chỉ cần có thể cùng ta luyện kiếm, làm lao bà của hắn cũng được. Một người luyện kiếm khẳng định không bằng cùng nhau luyện kiếm nha. Tất cả cao thủ biết múa kiếm ở khu vực này đều bị thiếu nữ khiêu chiến một lượt, không một ai không bị nàng dễ dàng nghiền ép giành chiến thắng. Đối với nàng mà nói, trên đời này không có việc gì thú vị hơn việc luyện kiếm. Nếu có, vậy chính là cùng cao thủ luyện kiếm, đặc biệt là cao thủ kiếm thuật vượt qua nàng, chỉ tiếc rằng hiện thực không được như nàng mong muốn. Thiếu nữ chăn cừu nhìn về phương bắc, ngẩn người xuất thần, trong ánh mắt tràn đầy khao khát, có lẽ vì nơi này quá nhỏ bé, đi ra ngoài, nói không chừng có thể gặp được cao thủ nha. Vậy hẳn là chính là Bắc Lương nơi Lâm Phàm ở, thật mong muốn được gặp hắn. Đối với nam tử có tạo nghệ kiếm đạo kinh thiên trong nhật ký, trong lòng tràn đầy mong đợi. Mà giờ phút này, Lâm Phàm ngáp một cái, một cỗ mệt mỏi dâng lên trong lòng, nghĩ đến nên đi ngủ rồi. Cốc cốc cốc. Một trận gõ cửa có nhịp điệu đã xua tan phần lớn cơn buồn ngủ trên người hắn. Tâm thần Lâm Phàm khẽ ngưng tụ. Cũng không biết nha đầu nào vô tâm, ba canh khuya lại tìm đến cửa, không sợ sói xám sao? Trong miệng oán giận một câu rồi chậm rãi mở cửa. Kéo kẹt. Ánh trăng lọt vào, Lâm Phàm trước mặt là hai nữ tử mặc váy đen lụa mỏng, một người linh động mà bát, như tinh linh ban đêm, mà một người đoan trang, khí chất trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo sự lạnh lùng trưởng thành. Ánh trăng chiếu rọi, cực kỳ xinh đẹp. Nhìn thấy màn này tuyệt mỹ, Lâm Phàm trong nháy mắt thất thần chập chập. Hai sư đồ này, quả thực câu hồn, Lâm Phàm trong lòng liên tục khen ngợi. May mắn là hắn đã quen nhìn mỹ nữ, khả năng miễn dịch cực mạnh, nhanh chóng khôi phục bình thường rồi lên tiếng hỏi, hóa ra là Âm Hậu Thánh Nữ. Trễ thế này có chuyện gì không? Nghe vậy, khuôn mặt lạnh như băng của Trúc Ngọc Nghiên nhất thời giãn ra, tươi cười duyên dáng nói, sư đồ ta chuyên vì cảm tạ Lâm công tử, trân trọng mời công tử vào trong viện một phen. Loan Loan ở một bên thì mỹ mâu ngưng nhìn Lâm Phàm, ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ thấy Trúc Ngọc Nghiên lấy ra một bầu rượu bên hông, mở nắp bầu. Nhất thời, một trận mùi thơm nồng đậm xộc vào, chỉ trong chốc lát đã tràn ngập toàn bộ căn phòng. Rượu ngon. Lâm Phàm hít sâu một hơi, từ đáy lòng tán thưởng. Loại rượu này hoàn toàn khác với hương vị của rượu mạnh ở Bắc Lương, ẩn chứa một mùi thơm hoa nồng đậm, sảng khoái trong lòng người, có hương thơm nồng nàn của rượu gạo Giang Nam. Đã là Âm Hậu thỉnh cầu, ta sao có thể từ chối? Tuy rằng có chút không hiểu, ba canh khuya mời hắn uống rượu, có vẻ hơi quỷ dị. Nhưng nghĩ lại cũng sẽ không bất lợi cho mình, Lâm Phàm liền đáp ứng dù sao rượu này không uống thì uống, thôi được, cứ xem bọn họ muốn làm gì. Đêm đen như mực, vẫn yên tĩnh không một tiếng động. Trên bàn đá trong biệt viện 73 vỏ mỹ tiểu đã lâu năm, tản ra mùi rượu mê người, tùy ý lan tỏa trong sân vắng. Rượu này tên là Hoàng Tuyền Túy, nhưng vô cùng chất quý, sử dụng mấy chục loại kỳ hoa dị thảo, trải qua rất nhiều phương pháp ủ đặc biệt chế tạo. chỉ có khi Âm Quý phái ta chiêu đãi khách quý đặc biệt, bổn tọa mới đem nó ra. Trúc Ngọc Nghiên bắt đầu giới thiệu hoàng tuyển túy này cho Lâm Phàm, ngữ khí có vẻ nhẹ nhàng, tựa như mang theo chút ma âm, bị Lâm Phàm nhạy bén nắm bắt được. Vậy ta thật may mắn, có thể được Âm hậu đối đãi như vậy. Lâm Phàm khẽ cười, giả bộ như không hề phát hiện ra, trong lòng thầm mắng, hay cho một màn, bắt đầu rồi. Quả nhiên động cơ không thuần khiết. Vệt ma âm này vô cùng cao minh, cũng chỉ có đem thiên ma đại pháp tu luyện đến tầng thứ cực cao, mới có thể đạt đến trình độ tự nhiên như vậy. So với Loan Loan lúc trước mạnh hơn không biết bao nhiêu, nếu thêm ảnh hưởng của hoàng tuyển túy này, ước chừng lục địa thần tiên cũng phải trúng chiêu. Vệt ma âm này ẩn chứa ý tứ mê hoặc cực mạnh, khiến người nghe hoàn toàn không muốn hoài nghi, gỡ bỏ phòng bị trong lòng. May mắn là Lâm Phàm cảm giác cực mạnh, tu vi cao hơn đối phương, nếu không, trong lúc vô tình cũng sẽ trúng chiêu không. Nhưng cho dù trúng chiêu, cũng không ảnh hưởng lớn, loại tình cảnh này cũng chỉ là mê hoặc về mặt cảm quan. Nào, ta kính công tử một ly. Trúc Ngọc Nghiên cười khanh khách, giơ ly rượu lên chạm vào Lâm Phàm rồi uống cạn, có vẻ hào phóng, cực kỳ có phong độ và khí phách của trưởng môn. Lâm Phàm cũng không yếu thế, bất kể nàng có động cơ gì, trong việc uống rượu thì không thể thua thiệt. Hắn tự mình một hơi cạn sạch, đem rượu trong ly uống hết, rượu thơm nồng nàn, quả nhiên là rượu ngon. Ha ha ha. Đã như vậy, vậy thì thêm một ly nữa. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng đại hỉ, Lâm Phàm này nhìn như thư sinh yếu đuối, không ngờ lại có chút háo rượu. Bộ dáng kia, nói là say rượu trong tiểu lâu như nhau, hai má đỏ bừng, thậm chí bắt đầu lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm. Hừ, cứ tưởng có bao nhiêu bản lĩnh, đã sắp không được rồi. Xem ra bổn tọa đánh giá cao hắn rồi. Ước chừng cho hắn một ly, đã nên say rồi. Mang theo chút kích động và khinh thường, Trúc Ngọc Nghiên rót đầy ly rượu của hắn. Bình. Trong một trận va chạm của ly rượu, Lâm Phàm lại uống cạn, vầng hào quang trên mặt càng thêm đậm, chỉ là vẫn không có say gục. Trúc Ngọc Nghiên thấy thế, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, xem ra ý chí cũng không tồi, nhưng cũng chỉ là đang gắng gượng. Thử. Uống thêm một ly nữa, chắc chắn được rồi. Bình. 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 Lại là mấy tiếng va chạm của ly rượu. Này. Khả năng bền bỉ này cũng không tồi nha. Uống tiếp. Bình. Liên tiếp mấy ly rót mạnh, Trúc Ngọc Nghiên đầy mặt đỏ hồng, chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, thân thể lung lay, hai tay nắm chặt bàn đá mới miễn cưỡng đứng vững. Nhìn Lâm Phàm vẫn chưa say gục, Trúc Ngọc Nghiên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy vô cùng tức giận. Rượu cũ nhà mình đã uống không biết bao nhiêu năm, vẫn là lần đầu tiên uống say, thậm chí tiểu lượng này còn không bằng thanh niên hơn 20 tuổi này, thật mất mặt. Hơn nữa trạng thái say rượu, nàng cũng không dễ thi triển Thiên Ma đại pháp, một khi sơ sẩy sẽ lộ tẩy. Xem ra chỉ có thể đem hy vọng giao cho đồ đệ thôi. Loan Loan, ngươi qua đây, sư phụ có chút mệt mỏi, ngươi uống cùng hắn. Nghe vậy, Loan Loan ở một bên tự mình uống rượu, nhất thời mừng rỡ, cuối cùng cũng đến lượt mình. Vốn cho rằng dựa vào tiểu lượng của sư phụ, thu phục Lâm Phàm dư sức, chính mình có thể không cần ra tay. Bây giờ xem ra, sư phụ tiểu lượng không được nha. Nay còn chưa đem Lâm Phàm rót say, nàng đã say chưa rồi. Loan Loan bất tranh khí liếc mắt nhìn Trúc Ngọc Nghiên đã ngã nhào trên ghế đá, khẽ lắc đầu. Phận gen sắc không thành thép. Sau đó nàng liền cầm lấy bình rượu, rót đầy ly rượu của mình, tiện thể rót đầy ly của Lâm Phàm. Bổn thánh nữ cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, tự mình uống ba ly, rồi lại cùng ngươi một trận. Loan Loan thần tình công nạo, vô cùng hào phóng, khá có phong phạm của hiệp khách. 1.3 vừa trải qua đại chiến với sư phụ, tiểu lượng cũng nên dùng hết rồi. Nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm, ước chừng một ly cũng không uống được. Loan Loan vô cùng tự tin. Ba ly vào bụng, mặt dần dần hiện lên vẻ ửng hồng. Lâm Phàm giả vờ say cười nói, "Được, nói võ đức, ta kính ngươi là người tốt, đáp ứng ngươi là được, bắt đầu đi." Nhìn Loan Loan bộ dáng cố gắng gượng ép kia, Lâm Phàm đông cảm thấy buồn cười, cô nương này tiểu lượng so với sư phụ của nàng còn kém xa, mới có ba ly đã như vậy. Ước chừng là tâm lý nhặt của hời, cho rằng mình thắng chắc rồi. Lần này, Lâm Phàm là người nâng ly trước. Bình bình bình. Lại là ba ly rót xuống, Lâm Phàm vẫn như cũ, đem say không say, vẫn luôn treo một hơi. Loan Loan sắc mặt đỏ bừng, lắc lắc đầu, đầy mặt khinh phục. Uống tiếp. Bình bình bình. Ba ly rượu rót vào, Loan Loan chỉ cảm thấy thần tình hoảng hốt, trong mắt nụ cười của Lâm Phàm bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng lắc lắc đầu, giơ cánh tay run rẩy, gian nan uống hết ly cuối cùng. Bình. Trong tiếng va chạm trong trẻo của ly rượu, Loan Loan ánh mắt mờ mịt, mặt mày đỏ ửng, bộ dáng say khướt, trực tiếp như người, đầu ngả vào người Lâm Phàm. Loan Loan môi run rẩy, nói nhảm. Lâm Phàm, lão bà ngươi có gì tốt? Bắc Lương có gì tốt không không bằng cùng ta về Đại Tùy. Ta chúng ta nhất thống ma môn, đến lúc đó, ta làm ma môn nữ đế, ngươi làm ma môn tà đế, chúng ta nhất môn song đế, thống nhất thiên hạ. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm hoài báo vĩ đại trong lòng nàng, còn thỉnh thoảng giơ tay, kéo trên người Lâm Phàm, nhưng mỗi lần kéo đều có vẻ yếu ớt mà trượt xuống. Chương 113, cầm thú hay là cầm thú bất như, An Loan Loan Trúc Ngọc Nghiên chương 113, cầm thú hay là cầm thú bất như, An Loan Loan Trúc Ngọc Nghiên đêm khuya dần, trong viện không ngừng truyền đến tiếng cười ý yến của thiếu nữ, trong men say mang theo vẻ ngây thơ, rất êm hay. Loan Loan sắc mặt từng hồng, giơ ly rượu, thân thể mảnh mai huyền chuyển ẩn ẩn có chút không vững, cười khanh khách, uống nữa đi. Loan Loan ánh mắt nắm chặt ly rượu trống rông say khướt, trong ánh mắt mở mịt hiện lên một tia khiêu khích, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Đã như vậy rồi, ngươi được không đấy? Nhìn đối phương không chịu thua cái kiểu ngạo kiểu, Lâm Phàm cười lên tiếng trêu chọc. Bộ dáng này cũng có chút vận vị độc đáo, không hổ là tiểu yêu nữ. Ngươi dám xem thường bổn thánh nữ, thật thật nên đánh. Loan Loan mơ mơ hồ hồ, trong miệng lẩm bẩm một câu, lại vươn ngọc thủ ở trên mặt Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ. Sau đó liền ngã vào trong lòng hắn. Bộ dáng này sớm đã không còn vẻ kiềm chế ngày thường. Loan Loan bản tính vốn đã lớn mật, lại đối với Lâm Phàm cực kỳ có hảo cảm, giờ phút này không có một tia kháng cự, thậm chí còn rất chủ động. Nếu không phải trước đó Trúc Ngọc Nghiên nhắc nhở, nàng đều hận không thể Lâm Phàm có thể ăn nàng. Loan, Loan Loan, ngươi ngươi. Giờ khắc này, nằm trên bàn đá nghỉ ngơi Trúc Ngọc Nghiên hơi tỉnh táo lại, thấy đồ đệ dính lên người Lâm Phàm, trong ánh mắt mở mịt hiện ra một tia thanh minh. Đồ đệ này cũng quá không ra thể thống gì, đâu còn có vẻ kiểm chế của ma môn thánh nữ. Thật mất mặt. Cho dù say rượu cũng không nên thất thố như vậy a. Giờ khắc này Trúc Ngọc Nghiên trong lòng vô cùng hối hận, không nghĩ tới Lâm Phàm tiểu lượng lại sâu không lường được, phải biết rằng rượu của Hoàng Tuyển say không thể dùng chân khí bài trừ, điều này trực tiếp đem Lâm Phàm vị cường giả lục địa thần tiên cảnh kéo đến cùng một mức độ với nàng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng xác định có thể đối phó Lâm Phàm. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, sư đồ các nàng cộng lại cũng không bằng một Lâm Phàm. Giờ khắc này, Lâm Phàm không để ý tới Trúc Ngọc Nghiên ở một bên có chút động tĩnh, cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng, lần nữa cầm ly rượu tự mình rót đầy, uống một hơi cạn sạch. Mang theo chút men say phản bác, ma môn quá nhỏ, lấy tư chất của ta ít nhất cũng phải làm Cửu Châu cộng chủ. Vô thượng thần đế, thậm chí khiến tiên giới tiên nhân quỳ phục dưới chân ta. Đại trượng phu nên đứng trên cửu thiên, chúa tể thương sinh. Lâm Phàm say khướt biểu đạt chí hướng trong lòng. Kỳ hỉ, thật, thật biết khoác lác. Còn Cửu Châu cộng chủ, vô thượng thần đế, còn khoác lác hơn cả ta. Bất quá, ta thích. Loan Loan ngây ngốc cười nói, trong mắt lóe lên vài phần sùng bái và si mê, loại cảm xúc này, dưới men say càng thêm mãnh liệt, trong nháy mắt chôn vào ngực Lâm Phàm. Lúc này, Trúc Ngọc Nghiên thừa dịp còn có một tia thanh minh, đỡ bàn đá run rẩy đứng dậy, chậm rãi hướng về phía Lâm Phàm tới gần. Lại nhìn thiếu nữ say như chết kia, lắc đầu. Ánh mắt Trúc Ngọc Nghiên nhìn chằm chằm Lâm Phàm, cuối cùng lên tiếng, "Lâm, Lâm công tử, có thể cho biết tung tích Tả Đế Xá Lợi?" Trong giọng nói mang theo vài phần cầu khẩn. Đây vẫn là hiếm thấy trong đời nàng, hạ mình cầu một nam tử. Trúc Ngọc Nghiên biết, hiện tại thế so với người mạnh, huống chi nàng say rượu, trên người công lực 10 phần không còn một, cho dù không say rượu, nàng cũng không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Huống chi hiện nay, đồ đệ của mình đã triệt để sa đoạn, đối phương cho dù muốn làm gì cũng không có sức ngăn cản. Chỉ thấy khóe miệng Lâm Phàm hiện lên một tia khinh thường, tự mình nói, Tà Đế Xá Lợi tuy tốt, nhưng lại chưa chắc có ngàn năm công lực. Dừng một chút, Lâm Phàm tiếp tục nói, chờ ta công lực tiến thêm một bước, trực tiếp một kiếm chém đứt con thần long kia, cho chư vị phu nhân mỗi người một viên long nguyên, vậy thì so với Tà Đế Xá Lợi mạnh hơn nhiều. Thấy tên này không coi bảo vật của ma môn vào mắt, Trúc Ngọc Nghiên chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, tâm tình tê dại cuối cùng có chút gợn sóng, vẻ kinh hãi tràn đầy trên mặt. Dưới sự kích thích này, đầu óc nàng hồi phục một tia thanh minh, cũng cuối cùng có thể tiến hành một số suy nghĩ. Lâm Phàm nói không sai, công hiệu của Long Nguyên quả thực ưu việt hơn Tà Đế Xá Lợi không biết bao nhiêu lần. Nhưng vấn đề là chân long có dễ dàng bị chém giết như vậy sao? Trước kia tên này viết trong nhật ký, vậy phải liên hợp mấy vị cường giả lục địa thần tiên cảnh mới được a. Hiện nay chỉ cần công lực tiến thêm một bước, hắn tự mình có thể một mình độ long. Với thiên phú và thực lực yêu nghiệt của tên này, có lẽ là có thể làm được, nhưng là Long Nguyên cũng chỉ cho phu nhân của hắn thôi. Chẳng lẽ nói, bản tọa phải ủy thân cho hắn mới có thể? Trong lòng Trúc Ngọc Nghiên kịch liệt chấn động, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, ẩn ẩn có chút đứng không vững. Nàng đối với nam tử rất là chán ghét, cực kỳ bài xích, muốn ủy thân cho một nam tử, quả thực khiến người ta phát cuồng. Huống chi, nam tử này còn là một hậu bối, càng đáng sợ hơn là đồ đệ đã sớm sa đọa trong tay đối phương. Chẳng lẽ nói, muốn cùng đồ đệ cùng hầu hạ một phu quân? Ý niệm hoang đường này vừa nổi lên, liền như ngọn lửa nơi thảo nguyên giống như vậy, liền đem toàn bộ suy nghĩ của nàng hoàn toàn nuốt chửng. Không được, bản tọa sao có thể làm loại chuyện cầm thú bất như đó? Nhưng mà Long Nguyên, nghĩ đến đây Trúc Ngọc Nghiên suy nghĩ rối loạn. Tiểu kinh xung lên, nàng một tia thanh minh bị nhân chìm, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Khác với nàng, nghe được Long Nguyên, trong lòng Loan Loan đại hỉ, cười nói, vậy ta có tính là phu nhân của người không? Nuốt Long Nguyên không chỉ có thể đề cao công lực, còn có thể khiến Loan Loan bất tử bất diệt. Quan trọng hơn là, nghe khẩu khí của Lâm Phàm, tựa hồ một con chân long trên người Long Nguyên không chỉ có một viên. Như vậy, những lo lắng trước kia liền hoàn toàn tiêu tan, Long Nguyên đủ, liền có thể cùng Lâm Phàm cùng trường sinh bất tử, không cần phải cố kỵ điều gì khác. Đối với Lâm Phàm, Loan Loan không hề kháng cự, có thể trở thành phu nhân của Lâm Phàm, còn rất vui vẻ. Nam nhân ưu tú như vậy, ở Thần Châu này tuyệt không có người thứ hai. Dáng dấp tuấn lãng như vậy, thiên tư chắc tuyệt, lại là chủ nhân của thiên thư, mà nàng thân là người nắm giữ thiên thư, trở thành phu nhân của Lâm Phàm đó là chuyện đương nhiên, trời sinh một cặp. Nếu là phu nhân của ta, vậy thì không thể che che giấu giấu, phải thẳng thắn. Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu có chút đau, nói đầy men say. Thẳng thắn, bổn thánh nữ nhất thẳng thắn. Loan Loan cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, trong mắt men say chưa tan. Đã Loan Loan muốn trở thành phu nhân của ta, tự nhiên phải thỏa mãn ngươi. Lâm Phàm cười đùa lên tiếng, lập tức đứng dậy, muốn đỡ nàng về phòng nghỉ ngơi. Ai? Chờ một chút. Loan Loan lên tiếng nhắc nhở, lập tức xoay người chỉ vào Trúc Ngọc Nghiên đang mềm nhũn trên bàn, để sư phụ nàng một mình ở đây thì đáng thương quá. Mang theo sư phụ đi. Loan Loan ánh mắt mở mịt, men say chưa tan. Lâm Phàm nghe vậy chậm rãi xoay người, say khướt nhìn về phía nữ tử váy đen phía trước, có chút mơ hồ. Được. Hắn dùng sức chớp chớp mắt, nhìn thấy gương mặt và vóc người xinh đẹp kia, cũng gật đầu đáp ứng. Trong phòng, Loan Loan tỉnh táo lại, trong tay cầm một chiếc tất đen, tỉ mỉ đánh giá, trong mắt tràn đầy tò mò. Thì ra đây chính là tất đen a. Cảm giác cũng không tệ nha. Nhẹ nhàng kéo ra một phen, cực kỳ có tính đàn hồi. Trong nháy mắt, một luồng hương thơm thấm vào lòng người tràn ngập ra, khiến người ta khoan khoái dễ chịu. Loan Loan mắt cong thành trăng non rất là vui vẻ. Chỉ là làm sao mà a? Tất đen tuy đẹp, nhưng cũng quá nhỏ, quá chặt, căn bản không biết bắt đầu từ đâu. Lâm Phàm kiên nhẫn giải thích, thêm vào một trận kéo, cũng cuối cùng giúp nàng mặc vào. Giờ khắc này Loan Loan đứng thẳng, đôi chân ngọc thon dài càng thêm mê người. Chỉ thấy nàng ưu nhã bước ra bước đi, không tự chủ được nhảy múa thiên ma vũ, trong miệng một trận hoan hô, tựa như tinh linh màu đen, xinh đẹp động lòng người, tiểu mỹ mê người. Lần đầu tiên mặc tất đen, Loan Loan không những không hề kháng cự, ngược lại vô cùng vui vẻ, giống như đứa nhỏ có được đồ chơi yêu thích. Không tệ, cũng khá hợp. Lâm Phàm ngồi trên bàn sách, thưởng thức điệu múa huyền chuyển động lòng người của nàng, cực kỳ vừa lòng. Dần dần cũng bị dáng người động lòng người kia mê hoặc, Lâm Phàm đem Loan Loan đang phiêu vũ trong gió nhẹ nhàng ôm vào lòng. Điệu múa bị gián đoạn, Loan Loan không hề có chút không vui, trong mắt dịu dàng như nước. Sáng sớm, Lâm Phàm mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy đầu óc một trận cảm giác đau nhức ập đến, thì ra là tối hôm qua đã uống say. Hắn chậm rãi đứng dậy, vô thức quét mắt nhìn xung quanh. Trong nháy mắt có chút mờ mịt, ngồi dậy, lòng bàn tay không ngừng vỗ vào đầu, ký ức cũng dần dần rõ ràng. Tối hôm qua, tiểu kình kia quá đáng sợ, không ngờ ta, cường giả lục địa thần tiên cảnh lại có thể say rượu. Từng màn ký ức như thủy triều dâng trào, cái hoàng hoa túy này thật sự lợi hại, lại không thể dùng chân khí chống đỡ, nếu không ta làm sao có thể say rượu. Trong lòng Lâm Phàm khẽ kinh, tối hôm qua mặc dù uống không ít, nhưng bản thân là cường giả lục địa thần tiên cảnh, lại không thể dựa vào chân khí đem rượu khí bài trừ ra khỏi cơ thể, có thể nghĩ đến hậu kình của rượu này lớn đến mức nào. Lại nghĩ đến lúc đó quá mức lơi lỏng, sự tình lại sẽ phát triển thành như vậy, Lâm Phàm vô đầu, uống rượu làm hỏng việc. Đạo lý này ở đâu cũng giống nhau. Đã thành sự thật, cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận, dù sao sớm muộn gì cũng là người của mình, bây giờ chỉ là tiến độ có chút là thôi. Lâm Phàm tự mình an ủi. Hai người sư đồ này bụng dạ khó lường, đối với hắn mưu đồ bất chính, hiện tại gậy ông đập lưng ông. Lúc này, Loan Loan cũng từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Nàng không có nói chuyện, chỉ là sửa sang lại mái tóc có chút lộn xộn, một đôi mắt to linh động cẩn thận chú ý đến Lâm Phàm đang cúi đầu trầm tư bên cạnh. Trong lúc nhất thời có chút nhập thần. Rất lâu, Lâm Phàm vô thức quay đầu, liền thấy thiếu nữ mắt hàm ba, ngây ngốc nhìn mình. Lâm Phàm trong lòng than nhẹ, bộ dáng này rõ ràng là thiếu nữ vô trợ bị người ta lừa gạt sau đó biểu hiện ra sự mê mang sợ hãi. Hắn lập tức lên tiếng an ủi, đừng lo lắng, nghỉ ngơi cho tốt. Thiếu nữ lần đầu trải qua chuyện phong khe, trong lòng khó tránh khỏi sẽ hoảng loạn, lúc này cần an ủi, sợ nhất là ăn sạch sẽ vô mông bỏ đi. Phúc. Thấy hắn một bộ dáng nghiêm túc, Loan Loan cười khanh khách ra tiếng. Ngày thường Lâm Phàm không đứng đắn, bộ dáng đứng đắn này nàng cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá những lời quan tâm này nghe thật tấm lòng. Ừm. Loan Loan mặt mày đỏ bừng, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi cũng phải nghỉ ngơi cho tốt. Thanh âm nhỏ như mỗi kêu lẩm bẩm một tiếng, nàng lại chủ động chui vào trong lòng Lâm Phàm. Tiêu Khuynh vào lòng, Lâm Phàm khẽ vuốt ve mái tóc nàng, chậm rãi gật đầu. Loan Loan nương tử phong khoáng, dám yêu dám hận, bị chiếm thân thể cũng một bộ dáng vui vẻ, xem ra nàng đã động tình. Hai người lại là một phen ôn tình. Lâm Phàm sau khi đi, Trúc Ngọc Nghiên giả vờ ngủ mới dám mở mắt ra, cũng đem quần áo lộn xộn chỉnh sửa lại. Giờ khắc này tâm tình của nàng vô cùng phức tạp. Trầm mặc một lát, nhìn Loan Loan mặt đầy si mê, lúc này mới vô cùng hối hận mà trầm trọng, rất vui vẻ, rất cảm động phải không? Nhìn đồ đệ bộ dáng say mê, Trúc Ngọc Nghiên giận không thể kiềm chế, ngươi còn có mặt mũi nói ta, tối hôm qua rõ ràng còn quá đáng hơn ta. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Loan Loan trong nháy mắt sắc mặt thẹn thùng. Nếu không phải Lâm Phàm quá lợi hại, nàng căn bản không có sức chống đỡ, cũng sẽ không để sư phụ của nàng thay nàng chịu tội. Nhưng cho dù là như thế, sư phụ của nàng sau khi ban đầu kháng cự, dần dần tiếp nhận hiện thực, đến cuối cùng thậm chí bắt đầu chiếm thế chủ động. Nhìn Loan Loan trợn mắt há mồm, đây vẫn là cái âm hậu lạnh như băng, đối với nam tử cực kỳ căm hận, không giữ lên nàng tự nhận hoàn toàn không bằng 917. Xem ra sư phụ miệng nói ghét nam nhân, xem ra đều là giả. Loan Loan thẹn thùng lẩm bẩm một câu, nghe đồ đệ giống như thẹn thùng lại oán giận, sắc mặt Trúc Ngọc Nghiên cũng không tự chủ được đỏ lên. Tối hôm qua tất cả đều hiện rõ trước mắt, nàng cũng không nghĩ tới bản thân lại điên cuồng như vậy. Trúc Ngọc Nghiên thở dài một hơi, ai, Loan Loan, cũng đừng trách sư phụ nói nặng lời, ngươi phá thân rồi, sau này thiên ma đại pháp cũng khó viên mãn. Nghĩ đến đồ đệ thiên phú xuất chúng bởi vì tối hôm qua thất thân với Lâm Phàm mà dẫn đến thần công khó thành, trong lòng Trúc Ngọc Nghiên một luồng lửa giận vô danh bốc lên, nàng cũng không có hậu quả gì quá nghiêm trọng, nhưng mà đồ đệ là hy vọng tương lai à? Đồ đệ trong sạch mất, thiên ma đại pháp không thể viên mãn, sau này âm quý phái phải làm sao đây? Tên này thật đáng ghét. Nghĩ đến đây, nàng hận không thể đem Lâm Phàm hung hăng giáo huấn một trận. Nhưng là vừa nghĩ tới Lâm Phàm là cường giả lục địa thần tiên cảnh, nàng liền một trận vô lực. Hơn nữa, chuyện này nói ra, vẫn là các nàng nưu đồ bất chính, muốn từ trên người Lâm Phàm moi ra một số bí mật, mới vận dụng một số thủ đoạn đặc thù. Đây là người bị hại ban đầu là Lâm Phàm. Chỉ là chuyện này xảy ra sai sót, kết quả hoàn toàn khác với những gì các nàng nghĩ, các nàng tổn thất cực lớn, hơn nữa một mực lớn đến mức khó có thể tiếp nhận. Sư phụ người nghĩ nhiều rồi, Lâm Phàm hắn lợi hại như vậy, thủ đoạn thông thiên, nhất định sẽ cho ta tốt hơn. Loan Loan đầy tự tin nói. Hơn nữa ta hiện nay đã là người của Lâm Phàm, hắn nhất định sẽ không bạc đãi ta. Loan Loan đối với thủ đoạn của Lâm Phàm hoàn toàn tin phục. Thiên Ma đại pháp tuy mạnh, nhưng so với công pháp mà Lâm Phàm đã đề cập trong nhật ký, còn có không ít chênh lệch. Lâm Phàm có thể ở tuổi hơn 20 tu luyện đến lục địa thần tiên, còn có thể lĩnh ngộ kiếm ý cao thâm như vậy, công pháp trên người hắn khẳng định càng thêm huyền diệu. Hơn nữa, hiện nay đã là người của Lâm Phàm, đối phương nói gì sẽ không bạc đãi nàng, phẩm tính của Lâm Phàm, Loan Loan vẫn là tin được. Lại nghĩ đến sự dây dưa trước kia, trong mắt đẹp Loan Loan hiện lên một tia dịu dàng. Loan Loan ngươi quá ngây thơ, Lâm Phàm hắn là người có gia thất, mà ngươi chỉ là cùng hắn có tình một đêm, nói ra, ngay cả thiếp cũng không tính. Thấy đồ đệ tình động, Trúc Ngọc Nghiên hận rèn sắt không thành thép nói, đối với ý nghĩ ngây thơ của đồ đệ vô cùng bất mãn. Bị lừa thân xác, còn một bộ dáng ân đức đội trời, giống như được sủng ái. Quá ngây thơ. Theo nàng thấy, Lâm Phàm hoàn toàn là thừa cơ hội chiếm thân xác đồ đệ, căn bản không có tình cảm gì. Ta tin Lâm Phàm là thích ta, sư phụ người đừng nói nữa được không? Loan Loan ánh mắt kiên định, nhẹ nhàng nói, sau những ngày này ở chung, nàng rất hiểu Lâm Phàm là người như thế nào, không phải là người vong ân phụ nghĩa. Thấy Loan Loan cố chấp như vậy, Trúc Ngọc Nghiên chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, bảo bối đồ nhi này của mình hoàn toàn bị Lâm Phàm mê hoặc, đã không còn cứu được. Chương 114, Kiếm Cửu Hoàng Chiến Vương Tiên Tri, Lâm Phàm kiếm thảo xuất thế. Chương 114, Kiếm Cửu Hoàng Chiến Vương Tiên Tri, Lâm Phàm kiếm thảo xuất thế. Hai nữ nhân rời đi. Lâm Phàm trở lại sân, tắm rửa một phen, mùi rượu trên người hoàn toàn tiêu tan, cả người nhìn sạch sẽ thoát tục, ánh mắt trong trẻo kiên định. Hô, hắn hít sâu một hơi, tâm tình cực kỳ tốt. Lúc này, một trận bước chân dồn dập truyền vào tai, Lâm Phàm lập tức thu liễm tâm tư. Lại có người tới. Tiếng bước chân này nhẹ nhàng linh hoạt, hiển nhiên lại là một vị nữ tử. Hơn nữa, nhìn tần suất mạch đập của bắp chân này, hẳn là thanh điểu. Lâm Phàm nhất thời minh bạch. Cô ra. Không xong rồi. Nhị tiểu tỷ muốn đánh tới cửa. Như Lâm Phàm dự liệu, chỉ thấy thanh điểu hoảng loạn hô to. Lâm Phàm nghe vậy vẫn thản nhiên như thường, cũng mở miệng hỏi, nói gì đánh tới cửa, phu nhân ôn nhu khả ái, hiền huệ thục đức sao lại đánh tới cửa? Thật là hồi náo. Cô ra tối hôm qua không về nhà, tiểu tỷ vô cùng phẫn nộ. Hơn nữa, có người tiết lộ cô ra hôm qua cùng hai yêu nữ ma môn. Thanh điểu cẩn thận giải thích. Nói đến, nàng cũng đỏ mặt. Chẳng lẽ nàng và Hồng Tự hai người có dáng vẻ, vóc dáng này còn không bằng hai yêu nữ ma môn sao? Thậm chí cô ra vì yêu nữ, đêm không về, không cùng tiểu tỷ ngủ. Ma nữ liền mê người như vậy sao? Thanh điểu trong lòng nghĩ, không tự chủ được túi đầu nhìn, nhất thời xỉu xuống, vẫn là không che được đầu ngón chân a. Nhưng nghĩ lại, Hồng Tự to a. Huống chi còn có tất đen nữa. Nếu mặc tất đen, cũng chưa chắc không bằng hai ma nữ kia. Huống chi, với vóc dáng của Hồng Tự, mặc những bộ đồng phục kia hẳn là rất hợp. Nghĩ đến tất đen, Thanh điểu vui vẻ, có bảo bối này, còn sợ cái gì? Cái gì? Có người tiết lộ. Nghe giải thích của Thanh điểu, Lâm Phàm cả kinh. Đây là có nội gián a. Nghĩ kỹ lại, tối hôm qua hắn quả thực có chút thả lỏng cảnh giác. Dù sao là ở trong sân nhà mình, ở cũng đều là các bà vợ, Lâm Phàm đối với các nàng cũng khá tin tưởng. Không ngờ, lại có người vụng trộm mật báo. Cũng khó trách phu nhân ôn nhu hiền huệ lại lần nữa bạo phát. Từ sau khi viên phòng, Từ Bị Hùng dường như hoàn toàn thu liễm tính tình, đối với hắn ân cần tỉ mỉ, cực kỳ dịu dàng. Điều này cũng khiến Lâm Phàm theo bản năng mà lơn là Từ Bị Hùng là một người nóng tính, thậm chí còn là một cái bại dấm siêu to. Nếu biết mình và nữ tử khác dây dưa một đêm, tất nhiên sẽ tức giận. Muốn phá hoại tình cảm phu thê của ta, quả thực dụng tâm hiểm ác. Hừ, nếu bắt được kẻ mật báo kia, không cho nàng kiến thức thủ đoạn của ta, nhất định phải dùng vậy. Lâm Phàm vẻ mặt tâm u, đối với người phá hoại tình cảm phu thê của hắn, từ trước đến nay đều là không khoan lượng. Nhưng sẽ là ai đây? Lâm Phàm trong lòng nghi hoặc, hắn theo bản năng ngẩng đầu, nghi ngờ đánh giá thanh điểu trước mặt. Đối diện với ánh mắt sắc bén kia, cô nương nhất thời sắc mặt trắng bệnh, kinh sợ và phần. Cô ra bộ dạng đó là muốn ăn thịt người a? Thật đáng sợ. Thanh điểu hoảng loạn quát tay, biểu thị không phải nàng làm. Cho dù nàng có ghen ghét đến đâu, cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy a, bị phát hiện bị trừng phạt không nói, còn làm giảm sự tin tưởng của cô ra đối với nàng, loại chuyện tốn công vô ích này mới không làm. Cũng chỉ có nữ nhân điên bị ghen ghét làm hỏng, mới làm ra hành động mất lý trí như vậy. Nàng thanh điểu có lý trí lắm nha. Nghĩ đến hẳn là không phải thanh điểu, Hồng Tự, các nàng đối với ta nghe lời răm rắp, cho dù có ghen đến đâu cũng sẽ không làm ra chuyện mất lý trí như vậy à. Lâm Phàm loại trừ nha hoàn bên cạnh, là Dung Nhi. Gần đây có chút lạnh nhạt với nàng, nhưng với tính tình của nàng, cũng sẽ không mật báo, chỉ đích thân đối chất với ta. Lâm Phàm ở trong lòng suy tư, hắn đối với Hoàng Dung cũng vô cùng hiểu rõ, cũng không có khả năng mật báo. Chẳng lẽ là Yêu Nguyệt? Trước đó Yêu Nguyệt và Trúc Ngọc Nghiên đánh một trận, với tính tình có thù tất báo của Yêu Nguyệt, có lẽ mật báo cũng bình thường. Nhưng mà Yêu Nguyệt lão bà cảm xúc hiện tại cũng rất ổn định, không giống trong nguyên tắc là một nữ nhân điên a. Từ sau khi ở đến trại viện, tính tình của Yêu Nguyệt đã ôn hòa hơn không ít, cũng không cùng các nữ tử khác tranh đấu. Nàng sẽ mật báo? Chẳng lẽ là lòng ghen tị lại thức tỉnh rồi? Lâm Phàm có chút đau đầu, với sự hiểu biết của hắn đối với nữ tử trong viện này, dường như đều thiếu động cơ. Ai, khả năng lớn nhất là Yêu Nguyệt, tiếp theo là Hoàng Dung. Những người khác cơ bản không thể. Chờ một chút, có phải là tiện nghi lão bà nàng tự mình phát hiện ta đang ngụy trộm? Do ngại ngùng bạch trần tại chỗ, lúc này mới để thanh điệu chuyển lời, muốn ta chủ động tìm nàng. Lâm Phàm đưa ra suy đoán kinh người. Dù sao lúc đó hắn cũng say mềm, căn bản không phân tâm đi cảm ứng chung quanh có người đến hay không. Thêm nữa lại là đêm khuya, động tĩnh và âm thanh 1:2 tất nhiên là rất lớn. Có lẽ có khả năng này, dù sao tiện nghi lão bà không có ta liền ngủ không được, sẽ tìm tới cửa cũng nói được. Mà lúc này, Từ Vị Hùng thì đang dùng nhật ký bản sao và sư phiền tuyên tán gâu đến bay lên. Từ Vị Hùng, làm phiền sư cô nương tốn tâm rồi. Cười gì bờ gờ. Sư phiền tuyên, không có việc gì, đây là ta nên làm, chủ nhân nhật ký phẩm hạnh không tốt, người ta đều có nghĩa vụ giúp hắn sửa đổi. Cười gì bờ gờ. Từ Vị Hùng, kỳ thực phu quân của ta hắn chỉ là có chút hoa tâm, phẩm hạnh rất đoan chính. Sư phiền tuyên, nhị quận chúa không biết, yêu nữ ma môn kia tướng mạo xinh đẹp, cực kỳ am hiểu mê hoặc lòng người, ta sợ Lâm Phàm không chống đỡ được mỹ sắc dụ hoặc, càng lún càng sâu. Từ Vị Hùng, không sao, ta lát nữa sẽ đến Lâm phủ giáo huấn hắn một trận. Phẫn nộ gì bờ gờ. Từ Vị Hùng, còn nữa, phu quân của ta hắn không dung thứ cho người ta mách lẻo, sư cô nương phải bảo vệ thật tốt cho mình, ngàn vạn lần đừng lộ tẩy. Sư Phiền Tuyên, đa tạ quận chúa quan tâm, ta sẽ chú ý. Hội thoại kết thúc. Hô. Sư Phiền Tuyên cuối cùng từ trong chăn thò đầu ra thở phào một hơi, có chút cảm giác chột dạ. May mắn tối hôm qua Lâm Phàm say rượu, cũng không phát hiện ta. Viện của nàng ở gần hơn, thêm vào động tĩnh và âm thanh lớn như vậy, tất cả mọi thứ đã xảy ra tối hôm qua đều bị nàng nghe được. Trong một loại tâm lý không cân bằng nào đó, nàng trộm chạy ra khỏi vương phủ báo tin, thiện thể cùng Từ Vị Hùng thêm bạn tốt. A, không biết xấu hổ, ô uế không chịu nổi, tâm hồn trong trắng của ta đều bị mấy tên hôn đản đó làm ô uế. Cho đến bây giờ, Sư Phiền Tuyên vẫn còn giận dữ không thôi. Hừ, không ngờ đường đường âm hậu lại cũng như vậy. Quả nhiên nữ tử ma môn đều ô chọc lãng đãng. Hai sư đồ này không biết liêm sỉ. Sư Phiền Tuyên trong lòng đối với Loan Loan sư đồ khinh bị không biết bao nhiêu lần, lại bị Loan Loan cướp trước một bước. Lâm Phàm thật đáng thất vọng, không thể có chút cốt khí sao? Cứ như vậy, ta nên làm gì cho phải? Nghĩ đến Loan Loan và Lâm Phàm quan hệ càng thêm một bước, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác nguy cơ sâu sắc. Nàng và Loan Loan tranh đấu vốn đã rơi vào thế hạ phòng, lại tới một chút ngọc nghiền càng khó đối phó, điều này khiến nàng phải ứng phó ra sao? Cứ như vậy, e là sẽ bị lạnh nhạt, càng không có phần thưởng thiên đạo. Quá khó rồi. Có lẽ ta nên tiếp tục và nhị quận chúa gia tăng liên hệ. Nghĩ đến việc trở thành bạn tốt với Từ Bị Hùng, Sư Phiền Tuyên cũng cuối cùng buông lòng không ít. Từ Bị Hùng là thê tử của Lâm Phàm, nếu ta có thể cùng nàng ở chung được, cần gì phải sợ sư đồ ma môn. Sư Phiền Tuyên trong lòng suy tính, nàng và Từ Bị Hùng rất vừa mắt, đối phương là tài nữ nổi danh, bụng đầy thi thư tài hoa hơn người, đầy mình chính khí. Mà nàng là thánh nữ chính đạo, hai người các nàng rất hợp nhau, có chút cảm giác gặp gỡ hận muộn, ngày sau phát triển thành tỷ muội cũng có khả năng. Một bên khác, Từ Bị Hùng kết thúc việc viết trong đầu óc, chỉ là tâm tư của nàng không bình tĩnh. Tên hôn đản phu quân này vậy mà lại sau lưng mình cùng yêu nữ ma môn quỷ kế, là ta không làm hắn thỏa mãn sao? Tên hôn đản đó thật đáng ghét, sau này đối với hắn tốt cũng phải có giới hạn, nếu không nhất định sẽ bị phụ. Lần này phải hảo hảo giáo huấn hắn không được, phải đi nhớ, nếu không còn lần sau. Từ Bị Hùng tùy tiện rút ra một cây roi ra, bốp một tiếng đánh xuống mặt đất, phát ra tiếng vang giòn tan. Cái này có lẽ không còn tác dụng. Nàng nhớ, lần trước là mang theo roi ra đến cửa đòi hỏi lời giải thích, nhưng kết quả lại không như ý muốn. Lâm Phàm không những không sợ hãi, ngược lại còn thuận tay bắt lấy nàng. Roi ra này khuyết điểm quá rõ ràng, hơn nữa đã dùng một lần. Từ Bị Hùng lâm vào suy nghĩ lâu dài. Đông Hải Võ Đế Thành, tiếng người ồn ào, vô số hiệp khách tụ tập. Võ Đế Thành làm sao vậy, lại náo nhiệt như vậy? Một võ giả tiên tiên cảnh cắm vào trong đám người vây xem, đưa ra nghi hoặc. Hại, nói ra lời này, nhìn một cái đã biết không phải người địa phương rồi, trận thế này rõ ràng là có người muốn khiêu chiến Vương Tiên Tri rồi. Vương Tiên Tri, đó là cường giả cái thế vô địch thế gian a, người khiêu chiến hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, thật đáng khen a. Nghe nói là một lão nhân gầy yếu. Lão nhân gầy yếu? Ha ha, có ý tứ. Võ Đế Thành đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy, hy vọng hắn đừng thua quá nhanh, nếu không quá mất hương a. Võ Đế Thành phồn hoa, người đến như nước chảy, cảnh tượng huyên náo này đã hơn 10 năm chưa từng xảy ra, chỉ vì trong thành có Vương Tiên Tri đệ nhất thiên hạ trấn thủ. Tất cả những người khiêu chiến hắn không một ngoại lệ đều hận vong tại chỗ. Vương Tiên Tri và người giao thủ từ trước đến nay chỉ xuất ra một tay, hơn nữa đều là lấy tư thế nghiền ép đánh bại đối thủ, điều này không không khiến người ta kính sợ. Mười mấy năm qua, Vương Tiên Tri cái tên này trở thành một ngọn núi lớn để ép chúng cao thủ khó sinh chiến ý, khiến cho mấy năm gần đây lại không còn một ai dám ra tay với hắn. Trong mắt một số hiệp khách giang hồ, Vương Tiên Tri là đại diện cho vô địch. Chỉ cần có thể bức hắn động dụng hai tay, đã là cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ. Vừa thấy có người khiêu chiến Vương Tiên Tri, bách tính trong thành, hiệp khách giang hồ đều nhao nhao tới xem. Trên vùng hoang địa rộng lớn ngoài Võ Đế Thành, một người một lửa chậm rãi di chuyển. Ừ máng gần đến đầu Võ Đế Thành, con lửa tráng kiện nhất thời dừng lại, móng vuốt không theo nhịp điệu mà vung dậy, trong miệng phát ra tiếng đều kinh hãi. Con lửa này dường như có thể dự cảm được điều lành dữ, cảm nhận được tiền lộ đầy dây nguy hiểm, liền không còn bước ra dù chỉ một bước, chỉ ở nguyên chỗ hoảng loạn dẫm đạp. Lão bằng hữu, đừng sợ, sẽ không có vấn đề gì. Lão Hoàng duỗi ra bàn tay đẩy chai sạn sờ nhẹ lên đầu lửa, nhiều năm chung đụng, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được sự sợ hãi của lão bằng hữu. Được an ủi, con lửa cuối cùng cũng yên tĩnh lại, do dự tiếp tục tiến lên, chỉ là móng nuốt rơi xuống có vẻ rụt rè. Bên cạnh, các hiệp khách vây xem đều nín thở, nhìn một người một lửa dần dần đến gần tường thành Võ Đế. Vương Tiên Tri, ra đây cùng ta một trận chiến. Lão Hoàng dừng bước, khí thế ngất trời hướng lên phía trên lầu thành hô to một tiếng. Âm thanh tựa hồ hàm chứa vô cùng kiếm ý, có cực mạnh xuyên thấu lực, ngay cả hiệp khách ở xa xa cũng nghe rõ một một. Người tới là ai, báo danh tính. Đáp lại hắn là một giọng nói uy nghi êm, Vương Tiên Tri râu tóc bạc trắng từ trong thành bay ra, hắn chắp tay sau lưng, nhìn xuống Lão Hoàng. Tâm tình không gợn sóng cũng có một tia dao động. Bao nhiêu năm không có ai đến khiêu chiến, hắn sắp quên mất cảm giác chiến đấu. Kiếm Cửu Hoàng. Lão Hoàng quát to một tiếng, tay cầm kiếm giáp phi thân lên, cho đến khi lên đến cùng độ cao với Vương Tiên Tri mới dừng lại. Trên không trung, hai người bình thị. Thấy cảnh này, mọi người phía dưới nhất thời kinh thán, khí thế mà Lão Hoàng triển hiện đã vượt xa các hiệp khách khiêu chiến trước đó, thậm chí so với Vương Tiên Tri cũng không hề thua kém. Lần này có trò hay để xem rồi, khí thế của lão giả kia không hề yếu hơn Vương Tiên Tri à, nói không chừng có thể được đó. Quả thực, nhìn khí tức đó, lão giả này tất là một kiếm tu tuyệt thế. Kiếm tu? Chẳng lẽ là kiếm thần? Nhưng cho dù Thanh Sam kiếm thần Lý Tuần Cương năm đó cũng không phải là đối thủ của Vương Tiên Tri. Kiếm Cửu Hoàng, ta trước nay chưa từng nghe nói cái tên này, chẳng lẽ là cao thủ ngoài Ly Dương? Nếu như vậy, chưa chắc không thể chiến thắng Vương Tiên Tri. Trong lúc mọi người nghị luận, chỉ thấy Lao Hoàng ra tay trước, kiếm thượng kiếm khí nặng 3 cân. Chỉ thấy ba lưỡi kiếm từ kiếm giáp bay ra, xé rách không khí, ánh sáng lạnh chiếu rọi người. Đối mặt Vương Tiên Tri, hắn trực tiếp bỏ qua hai chiêu trước, ra tay chính là chiêu thứ ba, hơn nữa còn là thi triển ba kiếm cùng lúc. Chỉ thấy ba thanh lợi kiếm kia dưới sự dẫn dắt của Lão Hoàng tựa như ba đạo lưu tinh, thân kiếm xoay tròn với tốc độ cao, tỏa ra ánh kiếm chói mắt. Trong mấy mắt, một cỗ kiếm ý lăng nhân bốc lên. Không khí chung quanh tựa hồ bị ảnh hưởng, tốc độ tăng nhanh, cuốn lên trận trận cuồng phong. Ba kiếm từ các phương vị khác nhau đồng thời chém về phía Vương Tiên Tri, khí thế như cầu vồng. Thấy kiếm ý này, người xem ở xa đều cảm thấy rợn cả tóc gáy, trên người từng trận hàn ý dâng lên, chỉ là nhìn một cái, liền như mang theo gai sau lưng, toàn thân sinh hàn. Xa xa, Vương Tiên Tri ánh mắt nheo lại, bên miệng lẩm bẩm, kiếm ý này dường như có chút quen thuộc. Cao thủ kiếm đạo như vậy dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Chỉ thấy Vương Tiên Tri vung tay áo, một luồng cuồng phong sắc bén cách xa hắn hơn 10 trượng bốc lên, lưỡi gió sắc bén gào thét khiến không khí gào thét. Dưới sự dẫn dắt của hắn, cuồng phong đó chủ động nên đón. Bình bình bình, ba đạo kiếm khí bay tới va vào cuồng phong, giống như lấy trứng trọi đá trong nháy mắt vỡ tan, ánh sáng chói mắt trên thân kiếm đều tiêu tán. Đinh đinh đinh, ba thanh trường kiếm kia cũng vì thiếu chân khí rót vào, như huyền thiết bình thường tự do rơi xuống. Cảnh tượng này thật sự khiến người ta khó tin, kiếm khí lăng lệ như vậy Vương Tiên Tri vung tay áo liền phá. Xem ra chênh lệch vẫn rất lớn a. Lão Hoàng trong lòng rùng mình, trong mắt tràn đầy ngưng trọng và kiên kỵ. Từng thảm bại một lần, hắn đã đánh mất bản thân. Vài lần chuyển biến hiện tại lại đối mặt với cường địch, trong lòng Lão Hoàng càng thêm cảnh giác gấp 12 phần, cố gắng đánh giá cao đối phương. Sau khi giao thủ mới phát hiện vẫn còn xa mới đủ. Ba kiếm cùng xuất, thậm chí không thể tạo ra nửa điểm gợn sóng, bị đối phương dễ dàng phá giải. Truyền thuyết không sai, thực lực của Vương Tiên Tri quả thực đã có không ít tiến bộ. Nhất định phải dốc toàn lực. Chỉ thấy Lão Hoàng giơ hai tay lên. Khoảnh khắc tiếp theo, khí thế quanh người hắn như suối trào hoàn toàn bộc phát. Chỉ thấy tóc mai Lão Hoàng khô trắng theo gió bay múa, ánh mắt âm hàn sắc bén, khí thế của cả người như một thanh trường kiếm lăng lệ. Chương 115, Đại Hà kiếm ý bại Vương Tiên Tri. Chương 115, Đại Hà kiếm ý bại Vương Tiên Tri. Trên người hắn, kiếm hạc hoàn toàn mở ra. Xuy xuy xuy, năm chuôi trường kiếm ra khỏi vỏ, uy thế lẫm liệt. Dưới sự thao túng của Lão Hoàng, năm chuôi trường kiếm vây quanh thân hắn xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Kiếm ý vô biên tản ra, ngay cả ba chuôi kiếm bị đánh rơi trước đó cũng cảm ứng được, hướng về bên cạnh hắn mà hội tụ tới. Giờ khắc này, tám kiếm cùng ra. Một cỗ kiếm ý so với trước kia còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần đột nhiên dâng lên. Tám thanh kiếm đang xoay tròn kịch liệt run rẩy, tiếng kiếm minh đinh đinh vang vọng không dứt, tràn diện cực độ chấn động. Lão Hoàng bị tám thanh kiếm bao quanh quanh thân, khí thế tăng vọt đến đỉnh điểm. Xem kiếm. Chỉ thấy Lão Hoàng quát lớn một tiếng, xông lên trước như một đạo lưu quang xé rách bầu trời. Cảm nhận được kiếm ý bằng bạc, trên gương mặt thản nhiên của Vương Tiên Tri hiện lên vẻ kinh ngạc. Người này cũng đáng để ta ra tay, nhưng cũng chỉ có vậy. Lão giả trước mắt là một vị kiếm đạo cao thủ, nhưng hắn còn từng thấy qua kiếm ý còn sắc bén hơn hắn. Đáng để ra tay, chỉ có vậy. Nếu lời này được thốt ra từ miệng người khác, chắc chắn sẽ bị người ta khinh thường. Ngay cả kiếm đạo cao thủ như vậy cũng chỉ có vậy, vậy thì bọn họ là gì? Nhưng lời này được nói ra từ miệng Vương Tiên Tri, lại không ai cảm thấy không thích hợp, thậm chí còn vô cùng tán đồng. Bởi vì, cho đến ngày nay, vẫn chưa có ai có thể bức Vương Tiên Tri động đến hai tay, một tay đã là khẳng định to lớn đối với người khiêu chiến. Âm thanh vừa dứt, Vương Tiên Tri chậm rãi nâng bàn tay phải lên, động tác nhẹ nhàng. Ngay trong khoảnh khắc bàn tay vừa nâng lên, một cỗ cơ duyên vô hình bắt đầu quấy động thiên địa lại thế. Trong nháy mắt, phong khởi vân dũng, khí lãng cuồn cuộn. Trong phạm vi ngàn dặm xung quanh Vương Tiên Tri, nổi lên một trận cuồng phong cao lớn vạn trượng, tựa như thiên địa chi trụ, đổi trời đạp đất. Cuồng phong vô biên hướng ra bên ngoài quyết tán, ngưng tụ thành một đạo tường phong dài đến mấy vạn dặm, cực kỳ trắng quan, tựa như đem võ đế thành cùng những nơi khác hoàn toàn ngăn cách. Ánh mắt Lão Hoàng ngưng tụ, tựa hồ hóa thành một thanh lợi kiếm, hướng về phía tường phong kia chém tới. Nhất kiếm khai trần tẩu long xà, lưỡng nghi tương sinh tịnh đế liên, lâm trung nhất khúc bát tiên quỷ. Tám lưỡi kiếm quanh thân hắn xoay chuyển với tốc độ cực nhanh, kiếm một đến kiếm tám lần lượt thi triển. Kiếm ý ngập trời, kiếm mang mênh mông như vô số lưu tinh hỏa diễm vậy rơi xuống, oanh kích trên đạo tường phong kia. Đinh đinh đinh, vô số thanh âm va chạm sắc bén vang lên, kiếm mang mênh mông bắn ra trên bức tường khí vô biên phát ra tiếng nổ ầm ầm. Va chạm sinh ra kình phong mênh mông quét sạch thiên địa, như thủy triều, từng đợt nối tiếp từng đợt. Tiếng nổ kéo dài rất lâu. Sự rung động to lớn khiến tất cả các hiệp khách vây xem phải trợn mắt há hốc mồm. 917 đây là cái gì? Thần tiên đánh nhau. Từ nhỏ đến lớn sống ở Võ Đế Thành, ta cũng chưa từng thấy Vương Tiên Tri ra tay, hôm nay coi như được mở mang tầm mắt. Không ngờ, ngoài Thanh Sam kiếm thần, Ly Dương của ta lại còn có một vị kiếm thần tuyệt đỉnh. Chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất Vương lão ma muốn thật sự ra tay sao? Rất lâu sau, mọi thứ tiêu tán, thân hình Vương Tiên Tri lần nữa hiện ra, bạch y phiêu đãng, một mảnh không dính bụi trần, đôi mắt cổ tỉnh vô ba kia vẫn vô cùng thản nhiên. Ngược lại, lão hoàng đã sớm nhuộm máu toàn thân, y sam sớm đã nát tan, vụn vặt ghép lại trên thân thể gầy gò, ẩn ẩn có thể thấy những vết thương chói mắt. Chúng nhân bên dưới thấy vậy, chỉ cảm thấy tâm thần bị đả kích cực lớn. Bọn họ cũng càng trực quan cảm nhận được thực lực thâm bất khả chắc của Vương Tiên Tri. Vốn tưởng rằng có người có thể bức Vương Tiên Tri toàn lực ra tay, bọn họ cũng có thể mở mang tầm mắt. Không ngờ, hai người giao chiến, Vương Tiên Tri lại không bị tổn hại gì. Kiếm khí hung lệ như vậy lại không thể làm bị thương dù chỉ một phần, thế gian còn có người có thể chiến thắng Vương Tiên Tri trước mắt sao? Khụ khụ, ta và hắn căn bản không ở cùng một tầng thứ. Lão Hoàng ho ra máu, trên khuôn mặt khô gầy hiện lên một vẻ đăm chát. Tám kiếm đều ra, đối phương một tay liền có thể tiếp được, thậm chí còn không bị tổn hại gì, chỉ có thể nói hai người thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Có lẽ, Vương Tiên Chi đã chạm đến cảnh giới trên lục địa tiên rồi. Ha ha, thì ra là ta tự mình đa tình, nếu đã như vậy, vậy thì chỉ có thể liều chết một trận. Trong lòng Lão Hoàng rất rõ ràng, hiện tại hắn và Vương Tiên Chi chênh lệch còn lớn hơn cả trước kia, bất quá những thứ này đều không quan trọng, hắn chỉ muốn phá vỡ tâm ma, trừ bỏ nhát gan, dốc hết toàn lực một trận. Chỉ thấy hắn đứng thẳng tắp, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đang cảm thụ thiên địa đại thế, ủ rột một cô chiêu số càng thêm khủng bố. Vương Tiên Chi cũng không ngăn cản, phiêu nhiên xoay người, tựa hồ chỉ đợi kiếm thế kia thành hình mới đáng để hắn ra tay. Thấy cảnh tượng này, đám hiệp khách bên dưới đều không bình tĩnh được, tưởng rằng Lão Hoàng đã nhận mệnh, từ bỏ kháng cự, nhao nhao cảm khái không thôi. Ai, đáng tiếc, lại có một tuyệt đỉnh cao thủ bị Vương Tiên Chi hủy diệt. Không còn chiến ý, chỉ sợ cả đời này hắn khó mà tiến thêm được. Ta bắt đầu đồng tình với hắn, vì sao cứ nghĩ không thông, nhất định phải đến khiêu chiến Vương Tiên Chi chứ? E rằng là vội vàng chứng minh bản thân đi, đáng tiếc. Động tác biểu cảm của Lão Hoàng rất khó khiến người ta không nghĩ theo hướng này, hơn nữa hắn đối mặt với lại là Vương Tiên Chi. Hơn nữa những người khiêu chiến thất bại trước đây cũng đều có thần tình như vậy. Không biết qua bao lâu, Lão Hoàng đang trầm mặt lần nữa mở hai mắt ra. Trong nháy mắt, hai đạo tinh mang sắc bén bắn ra. Khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ kiếm ý khủng bố chậm rãi phục sinh, chưa đến chốc lát đã vượt qua khí thế mà tám kiếm trước đó mang đến, hơn nữa còn có tư thế không ngừng tăng cường. Thanh kiếm này tên là Lục Thiên Lý, là lấy con đường mà ta và thế tử đã đi qua để đặt tên, không biết thanh kiếm này có thể khiến ngươi, Vương Tiên Chi, động đến hai tay không? Lão Hoàng thay đổi vẻ tiểu thụy, lớn tiếng quát. Tuy tự biết không thể thắng qua Vương Tiên Chi, nhưng chỉ cần có thể bức hắn động đến hai tay, chuyến đi này cũng không uổng phí. Huống hồ còn có lá bài tẩy cuối cùng chưa dùng. Nhìn về phía chiếc hộp nhỏ đặt bên cạnh con lừa già không xa, trong lòng Lão Hoàng càng thêm có tự tin. Có thứ đó ở đó, hẳn là sẽ không chết. Khí thế trên người bộc phát đến cực hạn. Kiếm ý mênh mông quét sạch bát phương, trong phạm vi ngàn dặm, một cỏ một cây đều bị ảnh hưởng, điên cuồng lay động. Vương Tiên Chi dường như cũng cảm nhận được cố khí thế này, lập tức xoay người, trong ánh mắt nhìn về phía Lão Hoàng hiện lên vẻ khác lạ. Lão Hoàng vận chỉ như kiếm, kiếm ý vô biên hội tụ giữa hai ngón tay, hướng về phía Vương Tiên Chi kích xạ mà đi. Một kích này không có uy thế hùng hồn của tam kiếm, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng Vương Tiên Chi nhãn lực sắc bén đến cỡ nào, rõ ràng cảm thấy trong đó một tia khí tức nguy hiểm. Quả nhiên lợi hại. Kiếm quang hung lệ như vậy, vượt xa kiếm thuật trước đó, hắn có thể nhìn thấu rõ ràng, lão giả kia ngưng tụ toàn thân kiếm ý, hội tụ vào một kiếm, kiếm ý ngưng thực thuần túy, so với tám kiếm trước kia uy lực cao hơn mấy bậc, chỉ bằng một tay căn bản không thể ngăn cản. Cho dù hắn là Vương lão ma đệ nhất thiên hạ giờ phút này cũng không dám kinh thường. Chỉ thấy Vương Tiên Chi chậm rãi đưa ra song trường, chân khí mênh mông ngưng tụ, một đạo thủy thuẫn dày đặc chắn trước người. Xì, kiếm quang trong nháy mắt liền lướt đến trước người Vương Tiên Chi, sau khi chạm vào thủy thuẫn liền chịu cản trở mạnh mẽ, giữa kiếm và thuẫn ma sát ra tia lửa kịch liệt. Tiếng cắt xé sắc bén đinh tai nhức óc. Tia lửa xì xì không ngừng phun trào, ánh sáng chói mắt lóe sáng chân trời. Theo kiếm khí cắt xén, lờ mờ có thể thấy trên thủy thuẫn bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt, một điểm, hai điểm trong nháy mắt đã lan tràn khắp nơi. Thủy thuẫn dày đặc đã ngàn lỗ trăm vết. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, thủy thuẫn đột nhiên vỡ tan. Đồng thời, đạo kiếm quang kia sau khi trải qua sự tiêu hao của thuẫn bài, cũng tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, quang mang hoàn toàn ảm đạm, hóa thành hư vô. May mắn là trước khi nó hoàn toàn tiêu tán, tia kiếm mang nhỏ bé vẫn xuyên qua thủy thuẫn, chấn vỡ ống tay áo của Vương Tiên Chi. Thấy cảnh này, người vây xem dưới võ đế thành trực tiếp nổ tung. Ta không nhìn lầm chứ, Vương Tiên Chi đã ra tay bằng cả hai tay. Còn có mảnh vải rách rất trên không trung, chẳng lẽ Vương Tiên Chi bị thương rồi? Trời ạ, ta đã chứng kiến lịch sử. Lao đầu này muốn danh chấn thiên hạ. Chúng nhân bên dưới, bất luận nam nữ già trẻ, đều biến sắc mặt, đây là người đầu tiên trong mấy chục năm có thể khiến Vương Tiên Chi sử dụng song trưởng. Cũng có một số cao thủ tinh mắt phát hiện, ống tay áo của Vương Tiên Chi lại đã hoàn toàn vỡ nát, lộ ra cánh tay gầy gò kia. Đã bao nhiêu năm rồi, lại có thể trong lúc còn sống được chứng kiến Vương lão ma vô địch thiên hạ bị thương. Có thể chấn nát ống tay áo của hắn, Kiếm Cửu Hoàng cũng là một cái thế nhân vật đáng để kính nể. Một kiếm kinh tài tuyệt diễm như thế, một số cao thủ trong tràng càng thêm tán dương lão hoàng, hắn xem như là người đầu tiên phá vỡ quy tắc của Vương Tiên Chi. Trái ngược với tiếng hoan hô của mọi người, giờ phút này lão hoàng đã sớm lực kiệt, không còn sức chiến đấu nữa, đã thất bại. Hắn thở hổn hển như ống bể, thân hình gầy gò trong cuồng phong kia lại càng thêm đơn bạc. Nhưng hắn không hề thất vọng, kéo thân thể mệt mỏi, tự mình đi đến bên cạnh con lừa già, mở chiếc hộp gỗ ra, trong tay nắm một gốc kiếm thảo, dùng hết toàn bộ sức lực gầm thét lần nữa. Vương lão ma, ta đây còn có một kiếm, ngươi dám tiếp không? Tuy đã dùng hết toàn lực, nhưng thanh âm lúc này vẫn có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Ha ha ha, có gì không dám? Vương Tiên Chi ngạo nghễ cười nói. Đứng ở vị trí cao, khí thế khiến hắn không chút do dự liền đáp ứng, đồng thời cũng tò mò, lão giả này đã gần dầu cạn đèn còn có thủ đoạn gì? Hắn cũng không cảm thấy lão giả trước mắt đang nói đùa, dám khiêu chiến hắn, hơn nữa bất chấp tất cả, thậm chí liều mạng chiến đấu với kiếm khách, chắc chắn sẽ không nói dối. Kiếm ý kinh người trong tưởng tượng cũng không xảy ra. Chỉ thấy lão hoàng vỗ tay áo rách nát, nét miệng cười, lộ ra một chiếc răng cửa. Hắn vung vẩy cánh tay, dùng hết toàn thân lực khí đem cỏ nhỏ trong tay ném ra. Xem một kiếm của cô ra ta. Hành động này cộng thêm dáng vẻ chật vật của lão hoàng lúc này, tựa như một tên mã phu vương phủ, bộ dáng tặc lưỡi. Mọi người đều lộ vẻ mặt quái dị. Đây chính là sát chiêu của hắn. Cô ra một kiếm. Người này đang làm gì? Rõ ràng đã thua rồi. gốc cỏ nhỏ kia chính là một kiếm cuối cùng của hắn sao? Ha ha, đừng nói là Vương Tiên Tri, ta lên ta cũng được. Cô ra một kiếm, lão đầu này nhìn qua nửa thân thể đã vào thổ, cô ra của hắn còn ở đó không? Ai, đáng tiếc, một vị kiếm đạo cao thủ như vậy, phòng trừng bị Vương Tiên Tri đả kích không nhẹ, đã triệt để điên rồi, toàn nói nhảm. Mọi người đồng loạt nhìn về phía lão hoàng. Bộ dáng tàn tạ, tinh thần sa sút kia, làm gì còn sức lực chiến đấu? Đừng nói là Vương Tiên Tri, bọn họ tùy tiện một võ giả tiên thiên cảnh cũng có thể đem hắn giết chết. Mọi người đều nghi ngờ lão hoàng có phải là bị đả kích không, nghĩ không thông, muốn dùng một kiếm cuối cùng này tự vẫn, không đúng, có lẽ ngay cả sức tự vẫn cũng không có, cố ý kích thích Vương Tiên Tri, muốn hắn giúp một tay. Ngay lúc mọi người trêu chọc, kiếm thảo trên mặt đất đã lâu không có động tĩnh cuối cùng đã có dị biến. Trên kiếm thảo nhỏ bé bao phủ một tầng huyết sắc quang hoa, kiếm khí vô địch không ngừng phun trào, như núi lửa phun trào, kịch liệt nhanh chóng, chưa đến chốc lát đã bao phủ toàn bộ võ đế thành. Ầm ầm, sấm rền vang dội, tiếp theo liền có lôi xà hiện ra, phát ra tiếng xì xào. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, thiên tượng dị động, một cỗ kiếm ý bàng bạc dâng lên, khuấy động thiên địa đại thế, cuốn lên phong vân vô biên. Tựa như cảm nhận được dị biến, tiếng cười của mọi người dừng lại. Một người theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy kiếm khí dâng lên kia tiếp xúc với thương khung mênh mông. Trong mấy mắt, mây tầng vỡ nát, tia chớp đứt đoạn, kiếm ý vô biên quét sạch thiên địa, dường như có thể hủy diệt thiên địa. Cái đây là kiếm ý gì, còn có thể chém ánh sáng, chạm lôi. Người kia miệng há hốc, toàn bộ gương mặt run rẩy lợi hại, giống như nhìn thấy cảnh tượng gì đó có thể làm vỡ nát tam quan. Vô số người bị cảnh tượng kinh hãi này dọa đến hồn phi phách tán, có người thậm chí hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Ta biết sai rồi, xin cao thủ tha thứ, ta còn chưa muốn chết. Bên trên có mẫu thân 80 tuổi, bên dưới có ấu tử còn đang bù mấm, lão thiên khai ân a. Ngay cả Vương Tiên Tri cũng biến sắc. Kiếm ý kinh thiên động địa như vậy, khiến hắn nhớ đến Lý Thuần Cương năm xưa. Ngoài vị kiếm thần kia, hắn đã gần một giáp tử thời gian chưa từng thấy kiếm khí kinh người như vậy. Quả nhiên lợi hại. Vương Tiên Tri ngưng vọng thương cùng, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Nếu hơi sơ sẩy, có lẽ ta sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Kiếm ý này đã không phải là vấn đề có thể khiêu chiến hay không, mà là hắn nên làm sao để chống đỡ. Chỉ thấy Vương Tiên Tri theo bản năng vươn tay, làm ra tư thế phòng ngự, cũng mặc kệ là đối thủ, song thủ, nếu hắn có 6 cánh tay, giờ phút này hận không thể dùng hết toàn bộ. Hắn sợ. Chỉ thấy Vương Tiên Tri hai tay ngưng tụ toàn thân công lực, biển Đông Hải bên mông bị hắn tận dụng, dâng lên khỏi mặt biển, nên đón đạo kiếm khí ngập trời kia. Mà giờ khắc này, kiếm thảo tựa như có sinh mệnh vậy, vẫn đang không ngừng phóng thích kiếm khí mênh mông kia tựa như một con sông lớn đang tuôn trào lên, thẳng vào thương cung. Lão hoàng nhìn kiếm ý ngập trời, trong miệng không ngừng thở hổn hển, trong lòng đã sớm kinh hãi đến bộ độ. Thì ra cô ra lợi hại như vậy, chỉ là một chút kiếm khí lưu lại, đã kinh khủng đến thế, còn khiến Vương Tiên Tri phải nghiêm trận chờ đợi, dùng hết toàn lực chống đỡ. Nếu cô ra hắn tự mình đến nơi này, ai, cô ra đã không còn dùng từ yêu nghiệt để hình dung được nữa rồi. Lão hoàng cúi đầu trầm mặc, tựa như lâm vào trạng thái ngây người. Nếu tùy ý một đạo kiếm ý có thể đem Vương Tiên Tri đánh bại, nếu hắn tự mình hỏi kiếm, Vương Tiên Tri cho dù có 8 cánh tay cũng không đủ để cô ra chém a. Bụp. Chỉ nghe trên không trung một tiếng vang thật lớn, kiếm khí ngập trời va chạm vào màn nước vô biên, kích động lên sóng lớn vô biên, bắn ra vô số bọt nước. Cùng lúc đó, một đạo nhân ảnh bụp một tiếng từ trong màn nước bay ra, như một ngôi sao băng vẫn thạch vậy nện xuống mặt đất cách đó trăm trượng. Trong nháy mắt, toàn bộ võ đế thành trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hình như đạo nhân ảnh kia là Vương Tiên Tri, cũng không biết là ai lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh kéo dài. Người kia nhìn xung quanh, lại thấy tất cả mọi người đều ngẩn người, không ai trả lời. Đúng vậy a, chính là Vương Tiên Tri, sao lại thành công hết rồi? Têu một tiếng đi. Nửa ngày vẫn không có trả lời, tựa hồ tất cả mọi người đều bị hóa đá, chỉ có một mình hắn là người sống vậy. Hình như Vương Tiên Tri phải thua rồi. Người kia lần nữa lên tiếng, trong lòng cũng kinh hãi không nhẹ, tuy nói là người ở nơi khác, cũng đã nghe nói đến thần thoại Vương Tiên Tri một giáp tử bất bại. Hình như đây là lần đầu tiên Vương Tiên Tri thê thảm như vậy trong một giáp tử. Chỉ thấy ở xa xa, một mảnh đất trống tản ra khói đặc cuồn cuộn. Một đạo thân ảnh khom lưng bay lên không trung, chính là Vương Tiên Tri, giờ phút này tay áo song song bị rách nát, cánh tay chảy máu, hiển nhiên đã bị thương. Vương Tiên Tri, người được xưng là đệ nhất thiên hạ một giáp tử, đã bị thương rồi. Chương 116, Từ Phượng Nghiên về ngoài, Thanh Điểu, Hồng Tự làm sao thành tỷ phu rồi? Chương 116, Từ Phượng Nghiên về ngoài, Thanh Điểu, Hồng Tự làm sao thành tỷ phu rồi? Mãi đến khi tận mắt chứng kiến thân ảnh Vương Tiên Tri, đám người bên dưới mới hiểu rõ, Vương lão ma vô địch thiên hạ một giáp tử thật sự bị thương. Hơn nữa xem ra còn bị thương không nhẹ, bộ dạng vẻ mặt kia đâu còn phong thái thiên hạ đệ nhất trước kia. Đây là ý kiếm gì? Vương Tiên Tri nhìn sâu vào lão hoàng, hỏi ra tiếng. Ý kiếm này, với kinh nghiệm của Vương Tiên Tri hắn, trong đương thế cũng không có mấy người có thể chính diện tiếp được, càng đáng sợ hơn là luồng ý kiếm này còn đến từ một lão giả sắp tàn. Vương Tiên Tri cũng hiểu rõ, đây là vị cao nhân nào đó dùng thủ đoạn nghịch thiên gì đó, đem ý kiếm của bản thân phong tồn, bảo lão hoàng mang đến nơi này. Ha ha, đây là đại hà kiếm ý của phu quân Bắc Lương ta. Lão hoàng vô cùng tự hào, tựa hồ như đánh bại Vương Tiên Tri là chính hắn. Phu quân Bắc Lương. Vương Tiên Tri chậm rãi gật đầu, ý kiếm như sóng cả sông lớn, liên miên không dứt, đại hà kiếm ý này quả thật kinh người. Lúc đó ý kiếm do kiếm thảo phóng ra, nguyên nguyên bất tuyệt, mênh mông vô bờ, như sông lớn sóng cả khiến người ta e ngại. Nếu ý kiếm này do chính bản thân hắn tự mình phóng ra, thì sẽ có uy thế cỡ nào? Phu quân Bắc Lương này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cũng được, ngươi cứ lấy đi thanh bảo kiếm năm xưa ta để lại. Vương Tiên Tri trầm ngâm một lát, nhắc nhở, ta sẽ đợi phu quân Bắc Lương đến ở Võ Đế Thành. Kiếm Cửu Hoàng có thể ép hắn động dụng song trưởng, cũng coi như vấn kiếm thành công, dù sao thực lực hai người cách biệt rõ ràng, thế nhưng càng khiến Vương Tiên Tri kiêng rẻ, vẫn là phu quân trong miệng hắn. Vị phu quân Bắc Lương kia, thực lực không ở dưới hắn, thậm chí chỉ bằng vào đại hà kiếm ý đã khiến hắn rất khó giải quyết, cần phải dốc hết toàn lực mới có thể chống lại. Thiên tiêu trẻ tuổi như vậy, nếu có thể bán cho hắn một chút mặt mũi, để lão hoàng lấy về bảo kiếm cũng coi như tích thiện duyên. Trong lòng thầm thì, bao nhiêu năm rồi không có một đối thủ xứng tầm, vị phu quân Bắc Lương này đáng để ta toàn lực ứng phó. Giờ khắc này, Vương Tiên Tri đối với Lâm Phàm dâng lên hứng thú nồng đậm. Nghe nói có thể lấy về danh kiếm, lão hoàng lập tức lại hỉ. Hắn cũng không do dự, vỗ vào hộ kiếm. Trong mấy mắt, chỉ thấy trên đầu võ đế thành, một thanh lợi kiếm từ trong đám thiết kiếm rỉ sét bay ra, tỏa ra ánh sáng chói mắt, trải qua mấy chục năm mưa gió, trên thân kiếm không có lấy một tia rỉ sét, thanh kiếm này nhất định là tuyệt thế bảo kiếm. Lão Hữu, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Lão hoàng nhẹ nhàng nuốt ve cây trạm lư trong tay, cảm khái và phần. Năm xưa không biết trời cao đất dày, phiêu chiến Vương Tiên Tri, thảm bại tháo chạy, bất đắc dĩ mới phải để lại bảo kiếm, nhưng sau đó trong lòng lão hoàng âm u khó tan. Đến cảnh giới như lão hoàng, sớm đã coi bảo kiếm như là bạn đồng hành của mình, hiện tại cuối cùng cũng lấy về được, trong mắt hắn tràn đầy kinh hỉ và thỏa mãn, tựa như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Tất cả đều nhờ phu quân chiếu cố. Nếu không có ý kiếm kia, e rằng Vương Tiên Tri cũng sẽ không trả lại bảo kiếm này. Trong lòng lão hoàng đối với Lâm Phàm có nồng đậm cảm kích. Một kiếm cửu hoàng không đủ để khiến Vương Tiên Tri thay đổi nguyên tắc của mình. Người mà Vương Tiên Tri kiêng rẻ, từ đầu đến cuối vẫn là phu quân Bắc Lương của hắn. Nếu không phải vậy cũng sẽ không cho phép hắn thu hồi bảo kiếm sau khi hắn vấn kiếm thất bại. Bắc Lương, ngày nào đó sẽ có người đến. Lão hoàng ngẩng đầu nhìn Vương Tiên Tri đang lăng không mà đứng, ngữ khí vô cùng kiên định, hắn tin tưởng, với thực lực của Lâm Phàm, chiến thắng Vương Tiên Tri trước mắt là chuyện tất yếu sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Để lại một câu, lão hoàng không còn bất kỳ vướng bận gì nữa. Hắn liền không thèm quay đầu lại, dắt con lừa già quay người rời đi, chỉ để lại một đám hiệp khách ngơ ngác tại chỗ, đồng thời đối với vị phu quân mà lão hoàng nói tới, sản sinh ra cực lớn hứng thú, chỉ là một tia kiếm ý hắn để lại, đã đủ để khiến Vương Tiên Tri đệ nhất thiên hạ phải chật vật như vậy, người này thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lục địa thần tiên, hay là trên cả lục địa? Càng khiến bọn họ kinh hãi, vẫn là tuổi tác của hắn. Phu quân Bắc Lương, tuổi tác nhiều nhất cũng không quá 30 tuổi. Phu quân Bắc Lương, là phu tế của vị quận chúa nào vậy, lại lợi hại đến thế? Chuyện này mà cũng không nghe nói. Gần đây nhị quận chúa Bắc Lương từ vị Hùng chiêu mộ một phu tế có thiên phú cực kỳ tốt, nghe nói còn là cảnh giới lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên? Không thấy người, chỉ để lại một tia kiếm ý liền có thể đánh lui Vương Tiên Tri, người này thực lực e là còn trên cả lục địa, chẳng lẽ là thần tiên chuyển thế sao? E rằng thiên hạ này phải thay đổi rồi. Ngày hôm nay, trận chiến võ đế thành truyền khắp thiên hạ. Lâm Phàm, Từ Bị Hùng và những người khác còn chưa nhận được tin tức lão hoàng đại chiến Vương Tiên Tri. Giờ khắc này, Lâm Phàm đang cùng Thanh Điệu và Hồng Thự trở về phủ, trên đường vẫn còn đang nghĩ xem một lát nên ứng phó với cơn giận của phu nhân mình như thế nào. Dù sao bây giờ hai người đã là vợ chồng thật sự, tự nhiên không thể tùy tiện qua loa như trước kia. Hắn đoán chừng, tính tình của Từ Bị Hùng đã kìm nén lâu như vậy, hiện tại bộc phát ra, chắc chắn còn mãnh liệt hơn trước kia, nói không chừng lại bị roi ra hầu hạ. Vừa nghĩ đến lúc trước, Từ Bị Hùng tay cầm roi ra tìm đến cửa, bộ dạng kia, Lâm Phàm không những không sợ hãi, ngược lại khỏe miệng lộ ra một tia cười tà. Xem ở phần nương tử trước kia hiền thục hiểu chuyện, nếu độc thủ, ta sẽ dịu dàng một chút vậy. Hắn đã chuẩn bị xong để cùng Từ Vị Hùng đại chiến một trận. Thế nhưng sự thật là, tình huống mà hắn dự đoán căn bản không phát sinh. Mới vừa đến vương phủ, đã thấy Từ Vị Hùng mặc một bộ váy dài màu đỏ ôm sát người, một mình đứng ở cửa viện chờ hắn. Từ Vị Hùng tay bưng một chồng sách, cẩn thận lật xem, tựa hồ mọi thứ xung quanh đều không liên quan gì đến nàng. Một bộ hồng y điệp, liền đem cửa vào viện chắn ngang. Thấy bộ dạng này, trong lòng Lâm Phàm thịch một tiếng. Không ngờ nàng lại thay đổi tác phong thường ngày, lại đến một màn thủ thỏ đãi thỏ. Xa xa, bước chân Lâm Phàm cũng không khỏi chậm lại, bắt đầu cẩn thận đánh giá biểu cảm thần thái của nàng, muốn từ đó nhìn thấu được suy nghĩ và tâm tình trong lòng nàng. Chỉ là khuôn mặt xinh đẹp kia bình thản nhu hòa, nhìn đến phần đặc sắc trong sách thỉnh thoảng còn khẽ mím môi cười, có vẻ mị hoặc động lòng người, không có chút tức giận nào. Thấy cảnh tượng bình tĩnh an hòa này, trong lòng Lâm Phàm lại không bình tĩnh, nhất thời cảnh giác lên, chẳng lẽ lại có âm mưu gì? Chiêu trò của Từ Bị Hùng có thể nói là trăm hoa đua nở, mỗi lần đều khiến người ta ngoài ý muốn. Một nữ tử vừa uyên bác lại đa tài như vậy, cũng không cho phép hắn không cẩn thận. May mắn là qua lại với Từ Bị Hùng đã lâu, Lâm Phàm cũng đã có kinh nghiệm. Chỉ thấy hắn tay nâng cằm, túi đầu khẽ mi, giả vờ một bộ dáng nghiêm trọng, tầm mắt của hắn cũng gần như thẳng đứng, hoàn toàn không nhìn đường. Chỉ là khi đến gần cửa, trong tầm mắt của Lâm Phàm, một đôi chân ngọc thon dài, thon thả chặn ngang đường đi của hắn. Phu quân cố ý giả vờ không nhìn thấy ta sao? Từ Bị Hùng nhẹ nhàng lên tiếng, ngữ khí có vẻ u oán vô cùng. Lâm Phàm sửng sốt, nghe giọng nói này, đâu giống như đang nổi giận, vẫn là người vợ hiền thục ôn nhu kia. Chẳng lẽ nghĩ thông suốt rồi, cảm thấy trói buộc phu quân mình cũng tốt, học được cách buông tay rồi. Thế nhưng Lâm Phàm vẫn giữ cảnh giác, phòng ngừa nàng ra tay bất ngờ. Ai? Lâm Phàm thở dài một hơi, ủ rũ một phen tình cảm, gần đây nhiều việc bận rộn, mệt mỏi quá độ, nhất thời lại không nhìn thấy phu nhân ở đây nên đón. Là ta không tốt. Biểu tình của hắn xấu khổ, lông mày nhíu thành một cục, lại có vẻ giống thật. Nghe vậy, trong mắt Từ Vị Hùng khẽ run rẩy, đem đôi chân ngọc chắn ngang cửa buông xuống, lập tức vô cùng thân mật đi tới ôm lấy hắn, cũng không nói nhiều. Bị nàng ôm lấy, Lâm Phàm có chút không được tự nhiên, trong lòng tựa như chịu sự phán xét của lương tâm, thế nhưng rất nhanh liền đem những cảm xúc không rõ này gạt đi. Thật ra ta là vì tốt cho nàng, phu nhân thân thể yếu đuối, không chịu nổi mưa to gió lớn, ta chỉ có thể đem cơn mưa bão này rời lại, chút xuống nơi khác. Lâm Phàm tự mình an ủi. Trở lại phòng, Từ Bị Hùng lại là cho Lâm Phàm xoa bóp, lại là chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng, hoàn toàn là bộ dáng của một người vợ hiền thủ, không hề thay đổi. Thế nhưng trong lời nói, Từ Bị Hùng vẫn chua xót nói, ai, phu quân mấy ngày nay hiếm khi về nhà, e là đã quên ta là phu nhân rồi. Phu nhân hiểu chuyện như vậy, ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nếu không phải tình huống đặc biệt, ai? Lâm Phàm lập tức an ủi. Tình huống đặc biệt là cùng nữ tử khác làm vì sao? Cũng đúng, hoa nhà cuối cùng cũng sẽ chán, đâu có hoa dại thơm. Từ Bị Hùng ú gần than thở. Nhìn vào đôi mắt u oán của nàng, Lâm Phàm nhất thời không còn lời nào để nói, cũng không biết nên ứng phó ra sao, chẳng lẽ nói, hoa nhà đêm đêm bị tàn phá, hắn sợ hoa tàn mới đi hái hoa dại sao? Nhất thời toàn bộ căn phòng rơi vào tĩnh mịch. Lúc này, một trận thanh thúy, tiếng nói của thiếu nữ vội vàng phá vỡ sự yên tĩnh. Phu quân, có cấp báo. Chỉ thấy thanh điểu hỏa tốc đẩy cửa phòng, trong tay nàng cầm một phần mật báo, tiểu tỷ cũng ở đây. Đợi thấy Từ Bị Hùng biểu tình lũ vắng kia, thanh điểu nhất thời một mặt cổ quái. Nàng cũng không nghĩ nhiều, đem mật báo đưa đến trước mặt Lâm Phàm, nội dung kỳ này là về Lao Hoàng Vân Kiếm Vương tiên tri. Ánh mắt Lâm Phàm sáng lên, nhận lấy mật báo, cẩn thận đọc. Từ Bị Hùng một bên cũng thu liễm tâm tư, tiến lên xem. Lao Hoàng sử dụng cửu kiếm, đã lực kiệt, nhưng Vương tiên tri vẫn không bị tổn thương. Nhìn thấy trang này, Lâm Phàm cũng không cảm thấy kinh ngạc, vốn muốn tiếp tục là xem, lại bị Từ Bị Hùng cắt ngang, tay ngọc chết chặt sách, tình cảm khẩn trương, lo lắng vô cùng. Rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn từ nội dung trang này. Lão Hoàng tên là Kiếm Cửu Hoàng, cửu kiếm rõ ràng là sát chiêu cuối cùng. Sát chiêu ra hết, đối phương lại không bị tổn thương. Nếu không có bất ngờ, kết cục sau này của Lão Hoàng tất nhiên là vô cùng thê thảm. Thấy hắn một bộ dáng khẩn trương, Lâm Phàm trêu ghẹo lên tiếng, phu nhân đừng khẩn trương, Lão Hoàng còn có kiếm thảo mà ta cho mà. Nhất định không sao. Từ Bị Hùng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, đối với lời nói của Lâm Phàm, nàng đã theo bản năng mà tin tưởng, chậm rãi đem tay đè lên sách thu hồi, hai người tiếp tục xem nội dung phía sau. Một bên khác, Từ Phượng Niên cũng đang xem trên báo. Kết quả này đã ra rồi. Từ Phượng Niên chán thấm ra mồ hôi, một mặt khẩn trương. Dù sao chuyện này có liên quan đến vận mệnh của Lão Hoàng, cũng không cho phép hắn không khẩn trương. Từ Phượng Niên do dự một lát, cũng cuối cùng run rẩy hai tay đem mật báo lật ra. Mới chỉ là trang đầu tiên, đã thấy Lão Hoàng rơi vào thế hạ phòng, Vương Tiên Tri vung tay háo phá tan ba kiếm của Kiếm Cửu Hoàng. Trong lòng Từ Phượng Niên siết chặt, tên lão già này, xuất sư bất lợi, vừa bắt đầu đã rơi vào thế hạ phòng, đây không phải là điểm báo tốt lành gì. Quả nhiên, nội dung sau này càng khiến hắn sụp đổ, Kiếm Cửu Hoàng, cửu kiếm cùng xuất, Vương Tiên Tri không bị tổn thương. Nhìn thấy chỗ này, lòng Từ Phượng Niên đã chìm xuống đáy vực. Kiếm thứ 9 là sát chiêu mà lão hoàng lĩnh ngộ không lâu trước khi rời đi. Uy thế của nó còn hơn 8 kiếm. Vẫn là lấy tên giang hồ của hai người là tên. Từ Phượng Niên mơ hồ nhớ tới lão hoàng từng nói một cách thâm ý, nếu cửu kiếm cùng xuất vẫn không thể đánh bại Vương Tiên Tri, hắn sẽ vì kiếm đạo mà liều mạng. Thế nhưng, liên cửu kiếm cùng xuất cũng không thể làm gì Vương Tiên Tri, hắn còn có cái gì để liều mạng? Rõ ràng là hắn không có ý định sống, cho dù Vương Tiên Tri mềm lòng, thả hắn một đường, e là hắn cũng sẽ không nhận tình. Lão hoàng lực kiệt, khó mà chống đỡ Vương Tiên Tri. Từ Phượng Niên nắm chặt mật báo, càng nắm càng chặt, trong mắt đã sớm đẫm lệ. Không ngờ lão hoàng lại chết thật, vẫn là chết dưới tay Vương Tiên Tri. Từ ngày hôm nay, ta Từ Phượng Niên chính thức bước vào võ đạo giang hồ, chuẩn bị nên đón cường giả trí cao trong tương lai. Vương lão ma, ta muốn ngươi đền mạng. Trong lòng Từ Phượng Niên gào thét, phát tiết quyết tâm của mình, dường như chỉ có như vậy mới có thể che giấu sự vô năng của bản thân. Hắn hai tay run rẩy đi lật trang tiếp theo, trong lòng lẩn ẩn đau nhức. Mặc dù biết rõ lão hoàng đã vĩnh viễn ra đi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải xem. Hắn muốn ghi nhớ dáng vẻ thê thảm cuối cùng của lão hoàng, sau này lấy gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần trả lại cho Vương Tiên Tri. Cái gì? Lão hoàng ném ra kiếm thảo, kiếm khí ngập trời đem Vương Tiên Tri nuốt chửng. Lão hoàng đã thắng, lấy về danh kiếm Trạm Lư. Từ Phượng Niên nhất thời vô cùng vui mừng nhảy dựng lên. Không nghĩ tới tỷ phu lại lợi hại như vậy, chỉ là một gốc kiếm thảo lại có thể đánh bại Vương Tiên Tri. Từ Phượng Niên chấn kinh, thực lực này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? E là Lý Thuần Cương, lão giả kia cũng không phải là đối thủ của hắn đi. Nghĩ đến sư phụ của Khương Nghê là Thanh Sam kiếm thần, Từ Phượng Niên liền một trận hâm mộ. Hiện tại muốn luyện võ, lại không có một sư phụ nào vừa mắt. Luyện cái giám võ, dù sao cao thủ trong vương phủ nhiều như mây, cũng không thiếu ta một người. Vẫn là tìm nha hoàn vui lùa mới vui vẻ. Từ Phượng Niên nhất thời dập tắt ý niệm muốn học võ, đã lao hoàng còn sống, tỷ phu lại lợi hại như vậy, trên đời này có ai có thể uy hiếp hắn. Vừa nghĩ đến Thanh Điểu đưa mật báo khi bộ dáng không để ý tới hắn, Từ Phượng Niên chỉ cảm thấy một trận đau lòng. Tin tốt là Thanh Điểu đã trở lại phủ, tin xấu là nữ nhân kia đã thay đổi, đối với hắn cực kỳ lạnh nhạt. Càng tồi tệ hơn là, nàng và Hồng Thự giống như con sâu bám người dính lấy tỷ phu. Bọn nàng rõ ràng là nha hoàn của ta, vì sao ngày ngày lại đi cùng Lâm Phàm? Từ Phượng Niên một trận khổ não, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trong phòng Lâm Phàm, có vi phu ở đây, lão hoàng muốn chết cũng khó. Phu quân ngươi mới là thiên hạ đệ nhất, chỉ một gốc kiếm thảo đã có thể làm bị thương Vương Tiên Tri. Khoe miệng Lâm Phàm khẽ nhếch lên, có chút đắc ý mà khoe khoang. Chỉ thích khoe khoang. Từ Bị Hùng trợn mắt, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đánh vào đùi Lâm Phàm, ta khuyên ngươi nhà, vẫn là đừng quá kiêu ngạo, phu quân và Vương Tiên Tri còn chưa từng chính diện giao thủ. Thực lực của Vương Tiên Tri vẫn chưa biết được đâu. Miệng thì nói vậy, trong lòng nàng vẫn là bội phục vị phu quân này của mình, tuổi còn trẻ đã có thể sánh ngang với Vương Tiên Tri, thần châu này không ai có thể sánh bằng. Chỉ từ biểu hiện mà xem, thực lực của Lâm Phàm ẩn ẩn đã hơn Vương Tiên Tri một bậc. Thế nhưng Vương Tiên Tri dù sao cũng là một lão quái vật sống lâu năm, e rằng thực lực còn xa không đơn giản như bề ngoài. May mắn là Lâm Phàm còn trẻ, tiền đồ có vô hạn khả năng, xa không thể so sánh với Vương Tiên Tri. Thế nhưng, hắn ưu tú như vậy, tất nhiên được những thiên tri tiểu nữ kia hoan nghênh. Từ bị hùng nhất thời khổ não, gần đây tiện nhân càng ngày càng nhiều, đều nhắm vào câu dẫn trượng phu của nàng, nhất định phải trông chừng.